Chương 1, xuyên việt Tông Vũ thế giới chương 1, xuyên việt Tông Vũ thế giới đại tống một cái trên quan đạo, một chiếc sang trọng xe ngựa tại 1000 binh lính hộ vệ dưới hướng phía Cô Tô thành bước đi. Trong mã xa ngồi ở một cái chừng 20 văn nhược công tử, chỉ là hiện tại công tử này có chút sầu mi khổ kiểm. Mẹ tiếp ta đích thực không may à, đây là cái gì thế đạo, ta đi nằm ngủ vừa cảm giác liền sẽ xuyên việt, còn xuyên qua đến cái này loạn trong giặc ngoài đại tống triều. Bất quá may mắn chính mình thay thế người này là một cái vừa mới đi tiếp quản thành chủ, vẫn cùng chính mình trùng tên trùng họ, mình cũng xem như là một cái đại quan, chỉ là dường như đại tống không có thành chủ vừa nói a. Hơn nữa chính hắn một thành chủ quyền lực nhưng là lớn vô cùng a, Cô Tô thành nhưng là chính mình một người nói coi là. Ai, xuyên việt đại tống triều còn chưa tính, nhưng hắn sao làm sao còn có cái gì ngũ tuyệt, cái băng, thiếu lâm tự, phái thiên sơn các loại những thứ này giang hồ thế lực. Hơn nữa đại tống ở ngoài làm sao còn có đại nguyên, đại minh, đại tùy, đại hán, đại tần đâu. Tô thần hiện tại có chút bất đắc dĩ, đây chính là đem trong lịch sử một ít triều đại tổng hợp lại với nhau. Tô thần thông qua giải hiện tại đại tống lúc trước bị Liêu quốc, Kim quốc, Tây Hạ các nước vây công lấy, mặc dù đại tống cắt đất đền tiền giải nguy cơ lần này, thế nhưng về sau những thứ này chư quốc vẫn là có thể đánh đại tống, mình người thành chủ này cũng không biết có thể làm vài ngày. Quân thượng, Cô Tô thành buổi chiều sắp đến, hiện tại đã chưa rồi, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút lại xuất phát. Lúc này một tên đại hán thanh âm từ bên ngoài xe ngựa truyền bảo, Tô thần biết cái này là hộ vệ mình thống lĩnh Vương Hổ, chính mình hiểu biết sự tình trên cơ bản đều là Vương Hổ nói cho hắn biết, cái này Vương Hổ cũng là một cái tiên thiên tam trọng thiên cao thủ, Tô thần cũng là dựa vào hắn dọc theo đường đi mới từ hoàng thành mở ra tới chỗ này. Tô thần đời trước có phụ thân là một cái võ tướng quân, hắn chính là thừa kế tước vị này mới bị điều chỉnh đến Cô Tô thành, đừng bảo là cái gì đại tống không có gì quân tước vị, đây là tổng võ thế giới, tất cả không hợp lý địa phương ở chỗ này đều là vô cùng hợp lý. Vương Hổ, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ta, để cho bọn lính cũng nghỉ ngơi một chút. Là, quân thượng Tô thần nhìn một chút bên ngoài cũng có chút tâm phiền, Tô thần cũng không biết chính mình tại trên cái thế giới này có thể sống bao lâu, hắn hiện tại cũng là một cái kinh mạch không thông luyện võ phế vật, Tô thần đối với tập võ cũng triệt để không có hy vọng. Ken, hệ thống một lần nữa khởi động, ký chủ ngươi tốt. Ta là gói quà hệ thống. Đột nhiên một thanh âm tại Tô Thần trong đầu truyền ra thanh âm một nữ nhân. Tô Thần nghe được hệ thống thanh âm liền lập tức đứng lên, ta kháo, ta cũng có hệ thống. Xuyên Việt quả nhiên đáng tin cậy, mỗi cái xuyên Việt giả đều sẽ có một mệnh thống. Ken, ký chủ, ngươi không được vọng tưởng, trên đời nào có cái gì xuyên Việt giả, ngươi chỉ là bị bản hệ thống không cẩn thận mang đến cái này thiên huyền đại lục, nếu không phải là bản hệ thống tại thời không chạy loạn bên trong bị hao tổn, bản hệ thống mới sẽ không cùng ngươi bảng định ở chung với nhau. Tô Thần nghe xong hệ thống cũng có chút tức giận nói, ta đấu, ta còn không muốn tới nơi này. Hiện tại ngươi đem ta đưa trở về ta lúc đầu thế giới à? Hệ thống có chút cười nhạo đối với Tô Thần nói ra, ngu ngốc, ngươi xem những cái kia trong tiểu thuyết có hệ thống tiễn nguyên chủ trở lại hắn lúc đầu thế giới sao? Ngạch, hình như là không có. Ký chủ, bản hệ thống bởi vì tại không gian loạn lưu bên trong bị hao tổn cần lập tức phải ngủ say, về sau sẽ có hệ thống thằng nhóc hệ thống phục vụ cho ngươi, hiện tại ngươi có thể hỏi ta một vấn đề. Ta kháo, ta có thật nhiều muốn hỏi, sao bây giờ cũng chỉ có thể hỏi một vấn đề? Liên một vấn đề, hệ thống liền muốn ngủ say, ngươi có hỏi hay không? Tô Thần có chút bất đắc dĩ liền nói, hỏi. Hệ thống ngươi hãy nói một chút ngươi có ích lợi gì à? Bản hệ thống làm lễ bao hệ thống, ký chủ mỗi tháng có thể được một cái gói quà bên trong có thể khai ra chư thiên vạn giới vật phẩm cạn rủ tổ vật. Được rồi, hệ thống đã giới thiệu xong, bản hệ thống phải ngủ say, cuối cùng nói cho ngươi, hệ thống không gian ký chủ có thể sử dụng, vậy liền coi là túc chủ tay mới gói quà à? Ẩn. Tô thần nghe xong liền vội vàng hỏi, ta kháo, hệ thống, ngươi làm sao lại nói này một ít, cụ thể nói một chút à? Hệ thống, mau trả lời. Ken, gói quà hệ thống bắt đầu vì ký chủ phục vụ. Tô thần nghe được cái này của bản thanh âm theo ta biết hệ thống đã ngủ say, cái này chỉ là một cái thằng nhóc hệ thống. Tô thần suy nghĩ một chút chính mình còn không có đạt được một cái gói quà, lại hỏi, hệ thống hiện tại ta là không phải có một cái gói quà. Ken, ký chủ có phải hay không lĩnh cái đầu gói quà? Lĩnh Ken, gói quà đã cấp cho tại hệ thống không gian, tới gói quà một tháng sau ký chủ có thể lĩnh. Mở ra gói quà Tô thần nhìn một chút hệ thống không gian bên trong một cái gói quà hộp liền đối với hệ thống nói ra, Ken, gói quà đã mở ra, chúc mừng ký chủ thu được 10 vạn quân đội tinh nhuệ, 10 vạn lượng hoàng kim. Tô thần nhìn chính mình lấy được khen thưởng cũng có chút bất đắc dĩ, ta kháo, hắn đây sao chính là một cái tổng võ thế giới, ta muốn quân đội có ích lợi gì, cho ta một ít gì linh đan rượu dược, bí tịch võ công, cái gì đều được à. Tô thần đợi một hồi cũng không có gặp hệ thống có bất kỳ phản ứng, Tô thần cũng chỉ có nắm lô mũi nhận. Tô thần nghĩ đến có những thứ này quân đội mình cũng có một ít năng lực tự vệ, chờ đến cô Tô thành mình cũng xem như là có quân đội có thể thủ thành. Tô thần từ hệ thống không gian lấy ra hai trương tạp phiến nhìn một chút cũng biết dùng như thế nào, những thứ này quân đội lại vẫn có thể tách ra triệu hoán đi ra. Hơn nữa đi tới nơi này trên thế giới này đều là có thân phận, từ hệ thống đạt được đến nhân vật đều là một trăm chung với mình, cái này cũng tiết kiệm Tô thần không ít chuyện. Tô thần nhìn một chút phía ngoài những thứ này mượn tới binh sĩ liền đối với hệ thống nói ra, hệ thống, bộ tự một vạn kỵ binh tại ngoài năm dặm, một hồi khiến cái này quân đội tới tìm ta. Ken, một vạn kỵ binh tinh nhuệ đã bộ tự hoàn thành, trong vòng nửa canh giờ sau sẽ tới đến ký chủ bên người. Tô thần sau khi nghe được liền xốc lên trên xe ngựa rèm cửa sổ đối với Vương Hổ nói ra, Vương Hổ, gọi những binh lính này đều trở về a, chúng ta bây giờ không cần bọn họ. Vương Hổ nghe xong Tô Thần mà nói cũng có chút sốt rồi nói, quân thượng, nếu như những binh lính này đều đi về, chúng ta khả năng liền còn lại hơn 100 hộ vệ, dạng này an toàn của ngươi tiểu không được đến bảo đảm. Vương Hổ hiện tại cảm thấy võ tướng quân có chút biến hóa, từ Võ Tương Quân hỏi qua chính mình trong trốn võ lâm sự tình vẫn phiền muộn không vui, hiện tại thấy thế nào Võ Tương Quân có chút tỉnh lại đi. Tô Thần nhìn cái này trung thành cảnh cảnh Vương Hổ vừa cười vừa nói, Vương Hổ, chúng ta có quân đội, những thứ này quân đội dù sao cũng là một tới, cuối cùng những thứ này quân đội hay là muốn đi, hiện tại liền để bọn hắn ly khai a. Vương Hổ hiện tại có chút kinh ngạc hỏi, chúng ta có quân đội? Quân thượng, quân đội của chúng ta ở nơi nào? Tô Thần thấy cách đó không xa có một cái quán trà liền đối với Vương Hổ nói ra, những thứ này ngươi không cần biết, hiện tại liền để những thứ này quân đội ly khai a, chúng ta ngay ở phía trước quán trà các loại hậu quân đội đến. Chương 2, Sơ Ngộ Kinh Nghe Mẫu Nữ chương 2, Sơ Ngộ Kinh Nghe Mẫu Nữ. Tô Thần hiện tại cũng bị biết làm như thế nào cùng Vương Hổ nói những quân đội này sự tình, hắn chỉ có làm bộ dáng vẻ thần bí, dạng này cũng chỉ có thể để cho Vương Hổ cho rằng những thứ này quân đội là hắn trước đây liền chiêu mộ. Vương Hổ nhìn một chút Tô Thần liền gật đầu nói ra, quân thượng, ta hiện tại liền để những binh lính này trở về. Tô Thần suy nghĩ một chút liền đối với Vương Hổ nói ra, ân, cho bọn hắn một ít tiền tài, dù sao bọn hắn cũng hộ vệ chúng ta một đường. Hiện tại Tô Thần nhưng là phi thường có tiền, hệ thống bên trong có 10 vạn lượng hoàng kim, hơn nữa đời trước có cũng là phi thường có tiền, hiện tại Tô Thần khoảng chừng cũng hơn 20 vạn hoàng kim, đây chính là vừa so sánh với tài sản to lớn. Là, quân thượng. Tại Vương Hổ đuổi rồi những binh lính này sau, Tô Thần thì nhìn xem còn giữ lại hơn 100 tên hộ vệ, những thứ này cũng đều là đời trước phụ thân lưu cho đời trước, hơn nữa những hộ vệ này cũng đều là trung thành cảnh cảnh chung với mình. Làm xe ngựa đi tới nơi này cái quán trà thời điểm, Tô Thần tại bọn hộ vệ dưới từ trong mã xa xuống. Tiểu nhị, nhanh cho chúng ta thiếu gia tới ấm trà ngon. Vương Hổ đối với cửa hàng trà này tiểu nhị liền lớn tiếng kêu lên, rõ ạ, thiếu gia mời ngồi, trà ngon một hồi liền đến. Tô Thần nhìn một chút cửa hàng trà này an bị lên, mặc dù cửa hàng trà này không được tốt lắm, nhưng là bây giờ đi ra khỏi nhà Tô Thần cũng không có như vậy để ý, hắn cũng muốn nhìn một chút cổ đại trà đến cùng còn uống không tốt uống. Vương Hổ cùng những hộ vệ này đều ở đây xung quanh đề phòng, hiện tại trên giang hồ khắp nơi là báo thủ, Vương Hổ cũng phi thường lo lắng Tô Thần an toàn. Làm trà đưa lên thời điểm, Tô Thần còn chưa có bắt đầu uống liền thấy Vương Hổ cầm ngân châm tại trong ấm trà thử nhìn một chút có độc hay không. Tô Thần nhìn cũng là có chút bất đắc dĩ, hiện tại chính là muốn uống cái trà cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, xem ra thế giới này là vô cùng không yên ổn. Tô Thần gặp Vương Hổ đối với mình gật đầu, Tô Thần cũng liền uống, những thứ này trà Tô Thần uống cảm giác vẫn là không sai, Tô Thần liền đối với Vương Hổ phân phó nói, "Vương Hổ, để cho bọn hộ vệ từng nhóm uống chút trà, nơi đây cũng không có cái gì người, không dùng quá lo lắng." "Là, quân thượng." Tô Thần uống một hồi trà, liền thấy một người mặc áo vải nữ nhân bình thường mang theo một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương cũng tới đến nơi này cái quán trà bên cạnh, khả năng các nàng cũng phải cần đi cô Tô Thành. A tiểu cô nương nhìn Tô Thần uống nước trà liền thêm môi nói ra, "Mẫu thân, ta miệng khát." "Nôn Nhi ngoan, chờ đến cô Tô Thành, chúng ta uống nữa thủy a." Nữ nhân sờ sờ tiểu cô nương này đầu liền mở miệng nói, Tô Thần nhìn một chút cái này xinh đẹp tiểu cô nương liền vừa cười vừa nói, "Tiểu cô nương, tới ta chỗ này uống chút trà a, vị phu nhân này, con gái ngươi miệng khát nên để cho nàng uống chút nước trà, nàng vẫn như thế nhỏ." Nơi này cách cô Tô Thành còn có không sai biệt lắm nửa ngày lộ trình, con gái ngươi làm sao có thể nhịn được. Cảm tạ, đại thúc. Tiểu cô nương nhìn một chút mẹ nàng, nhìn thấy mẹ nàng gật đầu liền cao hứng đi tới Tô Thần bên người nói ra, Tô Thần nghe được cái này tiểu nha đầu gọi mình đại thúc cũng có chút không nói, khụ khụ khụ, tiểu nha đầu, ngươi cũng không ngon à, ta còn trẻ như vậy tại sao có thể gọi đại thúc đâu. Ngươi nên gọi ta ca ca. Tiểu cô nương nhìn một chút Tô Thần liền tiên chân vô tà nói, nhưng là ngươi cùng ta mẫu thân lớn bằng à. Ngạch, vậy quên đi. Tô Thần nhìn một chút bé gái mẫu thân liền lắc đầu nói ra, bé gái mẫu thân thì là quan sát đến Tô Thần, nàng xem Tô Thần phát hiện cái này nhân loại không có một chút nội lực, cũng biết hắn là không biết võ công, hộ vệ của hắn thực lực cũng đều không được tốt lắm, xem ra cũng là một cái phú gia tử đệ. Tô Thần nhìn một chút cái tiểu nha đầu này liền cười hỏi, tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Ta gọi Nôn Nôn. Ngươi họ cái gì? Ta không có họ. Không có họ. Đúng vậy a, đại thúc ngươi tên là gì? Ta gọi Tô Thần. Nôn có chút mong đợi nhìn Tô Thần nói ra, Tô đại thúc, ta có thể cho ta mẫu thân cũng muốn một chén trà sao? Tô Thần sờ sờ cái này nói đầu liền nói, đương nhiên là có thể, ngươi để ngươi mẫu thân cũng tới nơi đây nghỉ ngơi một chút à. Tạ ơn đại thúc, ta cái này đi để cho mẫu thân cũng tới nghỉ ngơi một chút. Nôn cao hứng liền chạy đi ra ngoài. Nôn cũng không có nghĩ đến ở chỗ này gặp một cái hảo tâm người, nàng và mẫu thân đã chạy trốn thời gian rất lâu, hiện tại các nàng đã là không có tiền tài, lần này gặp phải Tô Thần cái này tốt người, Nôn vẫn là vô cùng cao hứng. Một hồi Tô Thần liền thấy Nôn mang theo một cái nàng dáng dấp phổ thông nữ nhân tới rồi, Tô Thần cũng làm cho quán trà tiểu nhị một lần nữa lên một bình trà. Đa tạ Tô thiếu gia. Tô Thần nghe được cái này, nữ nhân đều thanh âm có chút ngoài ý muốn, hắn không có nghĩ tới cái này trưởng giống như phổ thông thanh âm nữ nhân dễ nghe như vậy, Tô Thần nhìn một chút cũng không có để ý nữa. Ngay tại Tô Thần cùng Nôn mẹ con các nàng uống trà lúc nghỉ ngơi, đột nhiên từ trên đường tới một đám cưỡi ngựa hắc y nhân. Làm nói mâu thân thấy những thứ này, người quần áo đen thời điểm liền lập tức đứng lên, nàng thật không ngờ những người này vậy mà đuổi tới nơi đây. Kinh Ngê, lần này ngươi chắp cánh cũng trốn không thoát, Lạc Vong muốn giết người là không có khả năng chạy trốn. Kinh Ngê nhìn những người này mà không thay đổi nói ra, thật không ngờ ta từ Đông Đại Lục chạy trốn tới Nam Đại Lục nơi này còn là bị các ngươi tìm được. Tô Thần hiện tại có chút ngượng bức, cái này phổ thông nữ nhân dĩ nhiên là Kinh Nghê. Vậy cái này tiểu cô nương chính là tương lai Kinh Nghê Điền Ôn, đây không phải là Tần Thời nhân vật bên trong sao? Sao, Đại Tần nơi đó không phải là Tần Thời kịch tính a? Tô Thần hiện tại có chút giật mình nhìn Kinh Nghê. Tô Thần cũng là vừa tới thế giới này, chuyện cụ thể hắn cũng còn không có làm rõ ràng, chỉ là bây giờ thấy Kinh Nghê, Tô Thần vẫn còn có chút khiếp sợ. Vương Hổ thấy những thứ này hắc y nhân lúc tới liền mang theo bọn hộ vệ cầm trên tay nọ quân đề phòng. Vương Hổ nhìn những thứ này xa lưới người sẽ nhỏ giọng đối với Tô Thần nói ra, quân thượng, những người này đều là hảo thủ, chúng ta có muốn hay không rời khỏi nơi này trước? Tô Thần nhìn một chút kinh nghe liền đối với Vương Hổ nói ra, những người này ngươi và bọn hộ vệ có thể đối phó sao? Nô tại Tô Thần bên người nghe được Tô Thần cùng hắn hộ vệ lời nói liền giật mình, luôn thật không ngờ cái này dáng dấp có chút đẹp mắt đại thúc dĩ nhiên là một cái quân tước, đây chính là vương tước dưới tước vị cao nhất, hiện tại vị đại thúc này lại vẫn phải giúp các nàng, cái này khiến luôn có chút vui vẻ. Vương Hổ gặp Tô Thần nói như vậy liền nhắc nhở Tô nói ra, quân thượng, những người giang hồ này chúng ta bây giờ có thể đánh giết trong chớp mắt bọn hắn, dù sao chúng ta nhưng là có nọ quân, chỉ là chúng ta không cần phải trêu chọc những người giang hồ này. Vậy thì giết những thứ này hắc ý nhân là, vương thượng, cung nọ chuẩn bị, thả siêu 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 a a a a một trận mưa tên đi qua, này mười mấy cái hắc ý xa lưới người liền chết phân nửa, còn dư lại hắc ý nhân nhanh chóng muốn xông lại, chỉ là bọn hắn còn không có xông lại liền lại bị mưa tên bắn chết một ít. Kinh Nghê lúc này cũng xuất ra nàng Kinh Nghê kiếm ngơ ngác nhìn những thứ này lạc vong thích khách cứ như vậy một vòng lại một vòng bị nọ quân bắn chết lấy, nàng không rõ cái này Tô Thần tại sao phải giúp mẹ con các nàng. Chương 3, U Minh Thiết Kỵ quân đoàn chương 3, U Minh Thiết Kỵ quân đoàn. Tô Thần nhìn bọn hộ vệ sử dụng nọ quân một hồi liền đem những cạm bẫy này thích khách toàn bộ diệt sát, hắn hãy mau đi tới một bên nói ra, vừa rồi Tô Thần một mực chịu đựng không có nhổ ra, hiện tại những cạm bẫy này thích khách toàn bộ sau khi chết hắn liền rốt cuộc nhịn không được muốn nói ra. Đây chính là Tô Thần lần đầu tiên thấy sát nhân, trước đây Tô Thần nhưng là liền một con gà cũng chưa có giết qua. Hắn bây giờ muốn đến những cái kia bị nọ quân bắn chết la vong thích khách cũng có chút buồn nôn. Đại thúc, uống chút nước trà dòng dòng miệng a. Nôn bưng một chén nước trà đi tới Tô Thần bên người liền đưa cho hắn nói ra, Tô Thần tiếp nhận nôn cho mình nước trà cũng cảm giác có chút mất mặt nói ra, ngạch, cảm ơn nhiều tiểu nha đầu. Nôn nhìn Tô Thần dáng vẻ lúng túng liền cười một cái nói, không cần cảm ơn, vừa rồi cũng là ngươi trợ giúp ta cùng ta mẹ, ta còn hẳn là tạ ơn đại thúc ngươi đây. Tô Thần thấu qua miệng liền mang theo tiểu Kinh Nghê trở lại quán trà, Vương Hổ thì là mang theo hộ vệ để phòng ở một bên, hắn bây giờ nhìn lấy Kinh Nghê cũng có chút kinh hãi. Vương Hổ cảm giác mình nếu như cùng người nữ nhân này giao thủ, sợ rằng chính mình không dùng mấy chiêu cũng sẽ bị người nữ nhân này giết chết. Vương Hổ hiện tại cũng là đối với người nữ nhân này có chỗ đề phòng. Vừa rồi đa tạ quân thượng. Kinh Nghê gặp Tô Thần ngồi xuống liền đối với Tô Thần hành lễ nói ra. Kinh Nghê cũng không có nghĩ tới cái này thanh niên nhân dĩ nhiên là một cái quân tước, nếu không phải là ngôn tự nói với mình nàng cũng là không nghĩ tới đường đường một cái quân tước, làm sao lại mang một chút như vậy hộ vệ liền dám ra đây. Kinh Nghê nhìn Tô Thần vừa rồi đi nói ra cũng biết hắn là một cái hoàn khố đệ tử, nếu không sẽ không chưa từng thấy qua máu. Tô Thần nhìn Kinh Nghê làm bộ cái gì cũng không biết mà hỏi, không cần khách khí, ngươi chính là gọi ta Tô Thần hoặc là Tô Công Tử à, ngươi tên là Kinh Nghê đúng không? Những cái kia cái gì là vong thích khách tại sao muốn giết các ngươi? Hiện tại Tô Thần cũng hoài nghi Kinh Nghê là dịch dung, Kinh Nghê nhưng là dáng dấp hết sức xinh đẹp, hiện tại cái này có chút phổ thông nữ nhân nhất định là Kinh Nghê dịch dung sau dáng vẻ, các nàng khả năng cũng là tránh né la vong thích khách truy sát ta gọi Kinh Nghê, sự tình trước kia ta không muốn nhắc lại, chúng ta phải rời đi, lần này đã tạm. Kinh Nghê, ta cũng là muốn đi cô Tô Thành, có muốn hay không cùng đi? Không cần, tự chúng ta có thể đi. Ngạch, vậy được rồi, tiểu nha đầu, hy vọng về sau chúng ta còn có thể gặp mặt. Đại thúc, gặp lại rồi. Ngay tại Kinh Nghê lôi kéo luôn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên, một hồi tiếng vó ngựa âm chuyển tới, Kinh Nghê nghe đến mấy cái này tiếng vó ngựa cũng biết lần này tới hơn vạn quân đội. Kinh Nghê cũng không có ly khai quán trà, hiện tại nàng cũng không biết những kỵ binh này làm sao lại xuất hiện ở đây, có phải hay không là đi đối phó mình. Chỉ là một hồi, hơn vạn kỵ binh mặc màu đen khải giáp đi tới quán trà phụ cận ngừng lại. Vương Hổ nhìn những thứ này, tinh nhuệ kỵ binh liền khẩn trương hộ vệ tại Tô Thần bên người. Tô Thần nhìn một chút Vương Hổ liền đối với hắn khoát tay áo, Vương Hổ gặp Tô Thần để cho mình xuống dưới, hắn cũng không dám vi phạm Tô Thần mệnh lệnh. Một tên tướng quân dáng vẻ người tới Tô Thần bên cạnh liền một gối quỳ xuống nói, U Minh Thiết Kỵ quân đoàn trưởng Lưu Hải xuất lĩnh một vạn U Minh Thiết Kỵ gặp qua Võ Tướng quân. Tham kiến Võ Tướng quân, những kỵ binh này chỉnh tề xuống ngựa đối với Tô Thần liền quỳ xuống nói ra, đều đứng lên đi. Tạ quân thượng làm cái này chút các kỵ binh về sau, Tô Thần đối với Lưu Hải nói ra, Lưu Hải, cái này là thị vệ của ta thống lĩnh Vương Hổ, Vương Hổ, ngươi cho Lưu Hải giới thiệu một chút tình huống của chúng ta. Là quân thượng. Vương Hổ cùng Lưu Hải lập tức hành lễ nói ra, tiếp lấy Vương Hổ giống như Lưu Hải rời khỏi quán trà bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện lên. Kinh Nghê nhìn những thứ này tinh nhuệ kỵ binh cũng có chút khiếp sợ, nàng cảm giác những kỵ binh này thậm chí so với đại tần tinh nhuệ nhất Hoàng Kim Hỏa kỵ binh mạnh hơn. Kinh Nghê nhìn một chút luôn liền nghĩ đến không bằng trước cùng cái này Võ Tướng quân cùng một chỗ, bây giờ nhìn dáng vẻ Võ Tướng quân tại đại tống cũng là phi thường có thực lực. Kinh Nghê nghĩ đến nàng cũng không thể một mực mang theo luôn chốn chết, hơn nữa cái này Võ Tướng quân xem ra cũng không giống là một mực không tốt tiếp xúc người. Luôn thì là có chút hiếu kỳ nhìn U Minh Thiết Kỵ, nàng hiện tại đối với những thứ này tinh nhuệ thiết kỵ vô cùng cảm thấy hứng thú. Kinh Nghê trở lại Tô Thần bên người liền lãnh đạm nói ra, Võ Tướng quân, bên cạnh ngươi dường như không có cao thủ đang bảo vệ ngươi đi. Tô Thần nhìn một chút cái này Kinh Nghê không biết nàng vì cái gì nếu như vậy hỏi, ân, ta là không có cao thủ bảo hộ ta, dù sao ta cũng là mới từ Hoàng Thành đi ra, còn chưa kịp tuyển nhận một ít cường giả. Kinh Nghê nghe xong Tô Thần mà nói liền dứt khoát nói ra, ta mới có thể bảo vệ được ngươi, chỉ là ngươi nhất định phải che chở mẹ con chúng ta nhưng là tông sư cấp cao thủ. Kinh Nghê, ngươi tông sư cấp cao thủ còn cần ta che chở sao? Tô Thần nghe xong lời của hắn liền cười cười, Tô Thần nhưng là biết bên trong nguyên tắc Kinh Nghê cũng là tìm nhà nông điền bánh gà cho hắn, Kinh Nghê cũng là muốn mượn nông gia bảo hộ điền luôn, chỉ là nàng nhờ và không phải của mình. Kinh Nghê kết cục nhưng là thập phần bi thảm, lần này Kinh Nghê tại sao không có đưa ra gà cho chính mình, mà là muốn làm hộ vệ đầu của mình. Kinh Ngê bây giờ nhìn lấy Tô Thần có chút bận tâm, hắn sẽ không đồng ý yêu cầu của mình, đương nhiên cần, ta đắc tội chính là Đại Tần La Võng, hôm nay những thứ này chẳng qua là một ít tiểu lâu la, chân chính thích khách nhưng là vô cùng lợi hại, ta cũng không thể đối phó. Tô Thần nhìn Kinh Ngê liền cười một cái nói, ta đồng ý, ngươi về sau liền bảo hộ ta đi, Đại Tần La Võng thích khách ta còn không có để ở trong lòng, ta có biện pháp để cho La Võng buông tha truy sát mẹ con các ngươi. Chính mình nhưng khi nhìn qua Tần Thời, bên trong sự tình Tô Thần nhưng là nhất thanh nhị sợ, chỉ cần mình phái người đi nói cho Tần Vương Doanh Chính một sự tình, tin tưởng Doanh Chính sẽ để cho La Võng giải trừ đối với Kinh Nghê đổi giết. Đa tạ võ tướng quân thu lưu. Tô Thần nhìn không có nụ cười Kinh Nghê cũng có chút không nói, Kinh Nghê, hiện tại là không phải có thể khôi phục dung mạo của ngươi. Kinh Nghê nghe xong Tô Thần mà nói liền từ trên mặt gỡ xuống một người mặt nạ ra, lúc này Kinh Nghê xinh đẹp mặt liền xuất hiện ở Tô Thần trước mặt. Tô Thần nhìn xinh đẹp Kinh Nghê nhìn có chút ngây người. Hắn cũng không có nghĩ đến Kinh Ngê sẽ như vậy xinh đẹp, hiện tại Kinh Ngê nhưng là so với hoạt hình bên trong xinh đẹp hơn, nếu như Kinh Ngê lúc này mặc vào nàng lưới đánh cá giả trang, Kinh Ngê sợ rằng sẽ càng xinh đẹp hơn. Luôn nhìn Tô Thần nhìn chằm chằm vào mẫu thân nàng xem liền nở nụ cười, luôn cũng thích vô cùng cùng cái này võ tướng quân cùng một chỗ, hiện tại mẫu thân nàng về sau phải bảo vệ Tô Thần, như vậy mình cũng có thể cùng vị đại thúc này chơi chung. Kinh Ngê nhìn cái này võ tướng quân một mực nhìn lấy chính mình cũng có chút khuôn mặt hồng, hiện tại nàng đã đáp ứng bảo hộ võ tướng quân, về sau mình cũng sẽ mỗi ngày xuất hiện ở bên cạnh hắn. Kinh Ngê cũng liền làm bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Chương 4, Thông Minh nói chương 4, Thông Minh nói Tô Thần ở chỗ này nghỉ ngơi tới một hồi liền mang theo Kinh Ngê cùng Nôn liền lên xe ngựa tiếp tục hướng Cô Tô Thành bước đi. Ở trong xe ngựa, Nôn nhìn cái này xinh đẹp xe ngựa liền nhìn đông xem tây nhìn một chút, nàng nhưng là không có ngồi qua xinh đẹp như vậy sang trọng xe ngựa. Tô Thần nhìn Nôn liền cười cười, cái này tương lai Kinh Ngê hiện tại cũng là của mình, về sau chính mình phải thật tốt bồi dưỡng một chút tiểu Kinh Ngê. Nôn nhìn một chút xe ngựa này an vị tại Tô Thần bên cạnh hỏi, lại thúc, ngươi đi Cô Tô Thành làm cái gì à? Làm sao còn phải mang theo quân đội đi qua? Tô Thần cười cười sờ nói đầu nói ra, Cô Tô Thành sau này sẽ là lãnh địa của ta, lần này ta chính là phụng chỉ đi làm Cô Tô Thành thành chủ. Luôn có chút hưng phấn liền lớn tiếng nói, hoa, đại thúc sau này sẽ là thành chủ, thật không ngờ đại thúc tuổi còn trẻ tiểu làm lên thành chủ. Ha ha, tiểu nha đầu, có muốn làm Cô Tô Thành tiểu công chúa? Tô Thần nhìn một chút bên cạnh Kinh Nghê sẽ nhỏ giọng đối với Luôn nói ra, Tô Thần cũng là đang đánh Kinh Nghê chủ ý, hiện tại Kinh Nghê làm sao xinh đẹp, hơn nữa còn là tổng sư cấp cao thủ, chính mình nếu như bỏ qua Kinh Nghê vậy mình mới biết hối hận. Lần này mình nhất định phải thừa dịp Kinh Nghê bảo vệ mình thời điểm đem Kinh Nghê giải quyết. Tô Thần hiện tại đã nghĩ trước tiên đem cái này tiểu Kinh Nghê giải quyết. Ta có thể chứ? Luôn có chút hết ý nhìn một chút Tô Thần hỏi. Tô Thần nằm ở nói bên thai lặng lẽ liền đối với Luôn nói ra, dĩ nhiên, chỉ cần ngươi làm nữ nhi của ta là được rồi. Kinh Nghê nhưng là tông sư cấp cao thủ, Tô Thần cùng nói chuyện với nhau nàng nhưng là nghe nhất thanh nhị sở. Hiện tại Kinh Nghê có chút đỏ mặt nhìn Tô Thần, nàng thật không ngờ cái này võ tướng quân gọi ngay bây giờ nổi lên chủ ý của nàng. Kinh Nghê cũng không biết ở lại võ tướng quân nơi này là đối với là sai. Ta không được Nôn ngay lập tức sẽ lắc đầu nói ra, Nôn nhưng là biết cái này võ tướng quân nhìn thấy chính mình mẹ chân thực tướng mạo thời điểm biểu tình, Tô Thần nhất định là coi trọng mẫu thân mình, mặc dù mình cũng thích cùng cái này võ tướng quân cùng một chỗ, thế nhưng nàng cũng sẽ không bán đứng mẫu thân nàng. Tô Thần nhìn cái tiểu nha đầu này liền lừa nói, vì sao? Ta nhưng là võ tướng quân, ngươi sau này sẽ là quân chủ, như vậy không tốt sao? Nôn viết liêu viết cái này võ tướng quân sẽ không có tức giận nói, mẹ ta không đồng ý ta cũng sẽ không đồng ý. Cái kia để ngươi mẫu thân gả cho ta không liền có thể lấy rồi sao? Tô Thần tiếp tục dụ dỗ lấy tiểu nha đầu nói ra. Luôn bây giờ nghe Tô Thần mà nói đứng đối với Kinh Nghê nói ra, à, nguyên lai ngươi nghĩ lấy ta mẫu thân à, mẫu thân, vị đại thúc này muốn kết hôn ngươi, ngươi nguyện ý gả cho hắn sao? Ta kháo, cái này tiểu Kinh Nghê hiện tại mà bắt đầu cho mình hạ sáo, quả nhiên không hổ là về sau nhà nông nữ quan trọng, chỉ là hiện tại tự có chút lúng túng. Tô Thần gặp Kinh Nghê nhìn mình lom lom hãy mau nói ra, cái kia ta và tiểu nha đầu đùa giỡn, chúng ta đang nói đùa. Tô Thần cũng không muốn để cho cái này Kinh Nghê một kiếm giết mình, lần này mình cư nhiên bị một cái 5-6 tuổi tiểu nha đầu tính kế. Chỉ là nghĩ đến Kinh Nghê đỏ mặt dáng vẻ cũng liền không cùng tiểu nha đầu so đo. Kinh Nghê đỏ mặt nhìn một chút Tô Thần sẽ không có phản ứng đến hắn, Kinh Nghê hiện tại cũng là có chút khẩn trương, tay nàng nắm quả đấm thật chặt đã nghĩ đánh cái này lừa gạt nói không tiếp. Chỉ là Kinh Nghê nghĩ đến ngôn dường như thích vô cùng cái này võ tướng quân, nàng cũng muốn biết ngôn đến cùng có thể hay không tiếp thu cái này võ tướng quân làm phụ thân của nàng. Ngươi thật là không có lá gan ngôn đi tới Tô Thần bên người sẽ nhỏ giọng nói, Tô Thần đẩy ra cái này tiểu hồ ly liền bất đắc dĩ nói lấy, ta đấu, tiểu nha đầu mẹ ngươi là tông sư cấp cao thủ, ta chỉ là một cái không biết võ công phế vật. Vạn nhất ta chọc giận mẹ ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ta sợ mẹ ngươi một kiếm giết ta. Nhát gan chính là nhát gan. Luôn nhìn Tô Thần liền bất tài nói, kỳ thực luôn cũng có chút thích cùng cái này võ tướng quân cùng một chỗ, cảm giác cùng Tô Thần cùng một chỗ nàng cao hứng vô cùng, nếu như cái này võ tướng quân thật làm cha của mình, luôn cũng là sẽ không phản đối. Tô Thần quay đầu nhìn bên ngoài liền đối với ngôn nói ra, ta hiện tại không muốn để ý đến ngươi, ngươi vừa rồi nhưng là bán đứng ta. Luôn ngăn trở Tô Thần ánh mắt liền nói thật, ta đây là cho ngươi sáng tạo cơ hội, nếu không phải là ta cho các ngươi làm rõ quan hệ, ngươi về sau liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Tô Thần nghe xong nói lời nói đã cảm thấy phi thường có đạo lý, hắn vội vàng xuất ra mình ngọc bội liền đưa cho tiểu nha đầu nói ra, ta ngất, ngươi này cái tiểu nha đầu làm sao thông minh như vậy, tới tiểu nha đầu cái này khen thưởng cho ngươi. Luôn nhìn cái này xinh đẹp ngọc bội liền nghi ngờ hỏi, ngươi cho ta một cái ngọc làm cái gì? Gì, cái này huyền điệu trên ngọc bội còn có một cái chữ Tô, mặt trái còn có võ tương quân ba chữ. Tô Thần có chút vô lại nói ra, cái này nhưng là chúng ta Tô gia tượng trưng thân phận, ngươi về sau cứ gọi Tông Nôn.
Tông Nôn,
ta không biết mẫu thân ta có đồng ý hay không. Nôn nhìn cái ngọc bội này thích vô cùng, nàng hiện tại cũng muốn tự có một cái dòng họ, dạng này mình cũng không phải một người không có phụ thân hài tử. Tô Thần thần bí tại Nôn bên thai nhỏ giọng nói ra, tiểu nha đầu, ngươi có thể làm nội ứng của ta, dạng này ta mới có thể đem mẹ ngươi lấy về nhà. Nôn nội vàng lắc lắc liền cự tuyệt nói ra, ta không làm, ta nhưng là cùng ta mẫu thân là một đường, ta mới không làm nội ứng của ngươi. Tô Thần cười sờ sờ nói đầu liền chuẩn bị từ trong mã xa đi ra, cái này về sau sẽ chậm chậm nói, cô Tô Thành sắp đến, các ngươi bên trong bọc quần áo có y phục à, các ngươi ngay tại trong mã xa đổi quần áo một chút à, ta đi ra trước xem một chút. Nôn gặp Tô đi ra ngoài liền khẩn trương nhìn kinh nghề, nàng biết vừa rồi mình và Tô Thần nói mẫu thân nhất định là nghe được, nôn hiện tại cũng không biết mẫu thân là nghĩ như thế nào, nàng xem trên tay mình cái này xinh đẹp ngọc bội cũng không muốn trả lại cho Tô Thần. Kinh Nghê sờ sờ nói đầu lại hỏi, "Nôn, ngươi rất ưa thích cái này võ tương quân sao?" Nôn tựa ở Kinh Nghê trong lòng liền đối với Kinh Nghê nói ra, "Mẫu thân, Tô đại thúc cho ta cảm giác phi thường tốt, hắn là một người tốt, hơn nữa hắn vẫn một cái phi thường người thú vị, không có chút nào những quý tộc kia thói hư tật xấu. Ngươi ưa thích là tốt rồi ân. Mẫu thân, ngươi muốn gả cho Tô đại thúc sao?" Kinh Nghê có chút đỏ mặt đối với Nôn nói ra, "Ta lại quan sát hắn một thời gian ngắn, ngươi cũng không thể một mực theo ta khắp nơi ở nút, nếu như võ tướng quân về sau mới có thể bảo vệ được ngươi, hơn nữa cũng không ghét bỏ lời của ta, ta có thể gả cho hắn." Kinh Nghê cũng biết mình là một cái tàn hoa bại liêu thân, còn có một cái hài tử, nàng không biết Tô Thần không thèm để ý quá khứ của mình, lại nói Tô Thần vẫn là một cái cao cấp quý tộc, cũng không biết gia đình hắn có thể hay không đồng ý hắn cưới chính mình. Chương 5, đoạt hồi cô Tô Thành chương 5, đoạt hồi cô Tô Thành Tô Thần từ trong mã xa đi ra liền cười cười, Tô Thần cũng không có nghĩ vậy lần uống cái trà liền gặp Kinh Nghê mẫu nữ, xem ra sau này cái này võ hiệp đại thế giới sẽ phi thường đặc sắc. Tô Thần ngồi ở trước mặt xe ngựa liền hỏi Vương Hổ, "Vương Hổ, cô Tô Thành bên trong tình huống đều tìm hiểu rõ ràng sao?" Vương Hổ cưỡi ngựa đi tới bên cạnh xe ngựa liền nói, "Hồi quân thượng, cô Tô Thành đã tìm hiểu rõ ràng, trước kia thành chủ bị giết về sau, này cô Tô Thành vẫn không có thành chủ, dường như hiện tại cô Tô Thành là bị một cái võ lâm thế lực cầm giữ." Tô Thần nghe đến đó lại bị một cái võ lâm thế lực lũng đoạn lại hỏi, "Bị võ lâm thế lực cầm giữ? Biết là cái gì thế lực sao?" Căn cứ thám tử hồi báo là một người tên là Mộ Dung võ lâm thế gia cầm giữ. Tô Thần nghe Vương Hổ mà nói cũng biết là Mộ Dung phục dở cho quỷ, suy, nguyên lai là Mộ Dung phục à, nói cho Lưu Hải, để cho hắn xuất lĩnh đại quân đi trước cô Tô Thành. Căn cứ thám tử tình báo đem Mộ Dung thế gia toàn bộ xử tử, gia sản toàn bộ tịch thu. Là, quân thượng hệ thống, bộ thự 30.000 bộ binh đại quân đến Cô Tô Thành bên ngoài. Ken, 30.000 bộ binh đã bộ thự tại Cô Tô Thành bên ngoài. Tô Thần sau khi nghe được thì nhìn xem xa xa Cô Tô Thành, lần này Tô Thần phải nhanh chóng trước khống chế được Cô Tô Thành, nơi này chính là địa bàn của mình, về sau là không cho phép có bất kỳ thế lực tại chính mình trong địa bàn. Hiện tại 10 vạn đại quân chính mình an bài 40.000, bây giờ còn có 40.000 kỵ binh cùng 2 vạn bộ binh không có bộ thự, bất quá dạng này cũng đã đủ. Chính mình vẫn là lưu một ít lá bài tẩy tốt. Lưu Hải nhận được mệnh lệnh liền xuất lĩnh U Minh Thiết Kỵ liền nhanh chóng hướng phía Cô Tô Thành đi tới, làm Lưu Hải đi tới Cô Tô Thành bên ngoài liền thấy 30.000 Huyền Vũ quân đoàn. Một cái hình thể cao to dáng người khôi ngô trung niên nhân nhìn Lưu Hải nói ra, "U Minh Thiết Kỵ quân đoàn trưởng Lưu Hải, thật không ngờ người cũng tới rồi." Lưu Hải nhìn thấy Huyền Vũ quân đoàn liền lập tức đối với Vương Mạnh nói ra, "Vương Mạnh quân đoàn trưởng, quân thượng mệnh lệnh là muốn rất nhanh thanh lý Cô Tô Thành bên trong mộ dung thế gia, cái này có thể cần ngươi Huyền Vũ quân đoàn trợ giúp, dù sao Cô Tô Thành không thích hợp kỵ binh chiến đấu." "Yên tâm, hiện tại quân đội của ta đã khống chế được Cô Tô Thành cửa, lúc đầu muốn nên tiếp quân thượng, như vậy hiện tại ta liền ra lệnh quân đội thanh lý mộ dung thế gia." "Tốt, chúng ta hành động chung." "Triệu Khoan, ngươi mang một vạn Huyền Vũ quân đội ở chỗ này nên tiếp quân thượng, ta và Lưu Hải quân đoàn trưởng đi thanh lý Cô Tô Thành bên trong mộ dung thế gia." "Là, quân đoàn trưởng." Vào thành Cô Tô Thành bên trong, hiện tại Cô Tô Thành người bên trong tâm hoảng sợ, người nơi này đều biết triều đình phái đại quân tới rồi, hơn nữa Cô Tô Thành mới thành chủ vẫn là một cái quân tước võ tướng quân, lần này cũng không biết võ tướng quân có thể hay không đối phó mộ dung thế gia. Mà một chỗ sang trọng trong phủ đệ, một số người đều vội và đi tới đi lui, những hộ vệ này cũng chuẩn bị cùng quân đội của triều đình muốn khai chiến. Bao Bất Đồng nhìn Mộ Dung Phục liền khẩn trương nói ra, "Công tử, lần này triều đình nhưng là phái một cái võ tướng quân tới rồi, chúng ta có muốn hay không mau mau rời đi nơi đây? Hiện tại cửa thành đã bị võ tướng quân đại quân khống chế được, chúng ta mới có 5.000 nhân mã, đây căn bản cũng không phải là quân đội triều đình đối thủ." Mộ Dung Phục không thèm để ý chút nào nói ra, "Đại tướng binh mã đều là không chịu nổi một kích, chúng ta không cần phải đi, lại nói chúng ta mới khống chế Cô Tô Thành thời gian nửa năm, nơi này tiền tài chúng ta cũng không có chuyên trở ra ngoài, ta không có khả năng buông tha những tiền tài này." Bao Bất Đồng nhìn Mộ Dung Phục chỉ lo lắng nói, "Công tử, lần này không giống nhau, những quân đội kia vừa nhìn liền là phi thường quân đội tinh nhuệ, nơi này bọn hộ vệ căn bản cũng không phải là đối thủ." Mộ Dung Phục vỗ cũng dưới cái bàn liền tức giận nói, "Bao Bất Đồng, ngươi không cần phải nói, Cô Tô Thành ta là nhất định phải chiếm lĩnh, muốn phục quốc, không có một cái thành trì là không có biện pháp chiêu binh mãi mã." Mộ Dung Phục nghĩ đến thật vất vả hại chết trước một đời thành chủ, hắn còn không có tại Cô Tô Thành bên trong ngồi vững vàng tại sao có thể ly khai, nơi đây về sau nhưng là chính mình phục quốc đại bản doanh, Mộ Dung Phục cũng không muốn bỏ qua nơi này. Đặng Bách Xuyên chạy vào liền lớn tiếng đối với Mộ Dung Phục nói ra, "Không xong, công tử, triều đình đại quân đã đánh vào, chúng ta hộ vệ căn bản cũng không phải là đối thủ, hiện tại đã bị triều đình đại quân toàn bộ xử tử, những quân đội kia hiện tại khắp nơi đang bắt chúng ta Mộ Dung ra người, công tử mau rời đi a." "Cái gì?" chúng ta 5000 cao thủ hộ vệ cũng chưa có ngăn cản lại triều đình đại quân. Công tử, những thứ này triều đình đại quân hải tẻm hoàn mỹ, hơn nữa vũ khí trước vào, chúng ta bọn hộ vệ vừa đối mặt đã bị nỏ quân bắn chết phân nửa, còn dư lại đều bị xử tử tại chỗ. Lần này quân đội của triều đình chính là vì Mộ Dung gia mà đến, công tử, mau mau rời đi à. Lê Tượng, chúng ta những tiền tài này làm sao bây giờ? Công tử, tiền tài về sau chúng ta lại nghĩ biện pháp đoạt lại, hiện tại là chạy thoát thân quan trọng hơn. Đi, chúng ta ly khai là, công tử làm Mộ Dung phục ly khai không bao lâu, Huyền Vũ quân đoàn người đã vọt vào tòa phủ đệ này bên trong, nơi này một ít hộ vệ cùng hạ nhân toàn bộ bị bắt. Quân đoàn trưởng, Mộ Dung phục đã trốn. Chạy thoát. Lập tức mệnh lệnh Huyền Vũ quân đoàn tại Cô Tô thành bên trong thăm dò Mộ Dung phục, cửa thành nơi đó tăng mạnh đề phòng, nhất định không thể để cho Mộ Dung phục ly khai Cô Tô thành. Là, quân đoàn trưởng. Tô Thần hiện tại cũng tới đến Cô Tô thành cửa nơi đây, Tô Thần nhìn ra cá cổ xưa này thành trì cũng có chút cảm thán, nơi đây sau này sẽ là chính mình an cư lập nghiệp địa phương. Huyền Vũ quân đoàn phó tướng Triệu Khoan tham kiến Võ Tương Quân. Triệu Khoan kiến Võ Tương Quân đi tới sau sẽ đến Tô Thần trước mặt quỳ xuống nói ra, tham kiến Võ Tương Quân. Một bạn Huyền Vũ quân đoàn tướng sĩ cũng đều chỉnh tề quỳ xuống nói ra, Tô Thần nhìn một chút Huyền Vũ quân đoàn liền hài lòng gật đầu. Hệ thống cho những thứ này quân đội quả nhiên đều vô cùng tinh nhuệ, lần này mình nhưng là có thể gói quả mở phi thường đáng giá. Đều đứng lên đi, tạ Võ Tương Quân. Triệu Khoan tại Tô Thần bên người mau nhanh liền đem tình huống nơi này nói cho Tô Thần. Quân thượng, Vương Mãnh quân đoàn trưởng cùng Lưu Hải quân đoàn trưởng đã vào thành thanh chức Mộ Dung thế gia, hiện tại mời quân thượng vào thành. Vào thành, đi phủ thành chủ. Tô Thần xoay người liền cưỡi một con ngựa, hiện tại cô Tô Thành đã bắt lại, Mộ Dung phục những cái kia đám ố hợp một hồi muốn toàn bộ đều xử tử, Tô Thần nhưng là phi thường chán ghét tiên ti tộc. Là, quân thượng. Kinh Nghê cùng Nôn hiện tại đổi lại một ít quần áo đẹp đẽ, các nàng cũng nhìn thấy cô Tô Thành bên ngoài một vạn Huyền Vũ quân đoàn. Kinh Nghê hiện tại đối với Tô Thần càng ngày càng hiếu kỳ, Kinh Nghê lúc đầu cho rằng mới vừa một vạn tinh nhuệ thiết kỵ đã là Tô Thần tất cả quân đội, chỉ là không có nghĩ đến Tô Thần Huyền Vũ quân đoàn đã thật sớm liền đã khống chế cô Tô Thành. Nôn nhìn chỗ này khổng lồ cô Tô Thành tường liền cao hứng nói, mẫu thân, nơi này chính là cô Tô Thành đi, về sau chúng ta liền muốn sinh hoạt tại nơi này. Kinh Nghê nhìn cô Tô Thành liền sợ sợ nói đầu nói ra, đúng vậy, nơi này chính là cô Tô Thành, về sau chúng ta cũng không cần khắp nơi chạy trốn. Ha ha, ta muốn đi xuống xem một chút, mẫu thân, ngươi xuống dưới sao? Đi xuống xem một chút ta. Tân nhân sách mới. Cầu nguyện phiếu. Cầu tiên hoa. Cầu cất dấu. Chương 6, chuẩn bị bôi xấu Mộ Dung phục chương 6, chuẩn bị bôi xấu Mộ Dung phục. Làm Tô Thần nhìn cái này to lớn cô Tô Thành cũng có chút buồn bực, Mộ Dung phục hắn là làm sao tấn công vào cái này cô Tô Thành. Tô Thần thấy cái này cô Tô Thành tưởng thành nhưng là cao vô cùng, liền Mộ Dung phục những cái kia đám ố hợp làm sao có thể công vào đâu. Tham kiến quân phu nhân, tham kiến quận chủ. Triệu Khoan Kiến lập tức bên trong đi ra một cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp cùng một cô bé liền lập tức hành lễ nói ra. Đứng lên đi, luôn thấy người tướng quân này nhận là người, nàng cũng không có giải thích cái gì, chỉ là nhìn mẫu thân nàng đỏ mặt dáng vẻ liền vừa cười vừa nói, tạ ơn quận chủ. Triệu Khoan nhìn cái này tiểu quận chủ liền lập tức ở phía trước dẫn đường hướng Tô Thần đi tới, binh lính chung quanh nhóm lập tức cũng đề phòng bốn phía, hiện tại nơi này chính là mới vừa xảy ra chiến đấu, vạn nhất có thích khách xuất hiện ám sát phu nhân cùng quận chủ, đó chính là bọn họ thất trách. Tô Thần dọc theo đường đi nhìn giá cá cổ xưa này cô Tô Thành liền hài lòng gật đầu, cái này cô Tô Thành nhưng là có chút không nhỏ. Xem ra nơi đây ít nhất cũng phải có hơn 100.000 bình dân. Đúng lúc này, Tô Thần thấy có mấy trăm người quỳ gối phía trước, xung quanh đều là Huyền Vũ quân đoàn sĩ binh canh chừng bọn hắn. Gặp qua quân thượng, những thứ này đều là Mộ Dung gia người sao? Đúng vậy, quân thượng, những thứ này đều là Mộ Dung gia hộ vệ. Toàn bộ giết, về sau chỉ cần không phải Mộ Dung gia nhân vật trọng yếu, những thứ khác bắt lại liền toàn bộ xử tử. Là, quân thượng, cái này thiên phu trưởng ngay lập tức sẽ mệnh lệnh người bắn nỏ chuẩn bị, thả chỉ là thời gian ngắn ngủi, nơi này Mộ Dung gia bọn hộ vệ đã bị toàn bộ xử tử. Tô Thần nhìn một chút chuẩn bị xử tử những thứ này Mộ Dung gia hộ vệ thời điểm trước hết rời đi, hắn cũng không muốn nhìn nữa giết người bộ dáng, hiện tại hắn còn buồn nôn lấy, xem ra hắn vẫn có bao nhiêu rèn luyện một chút. Vương Hổ, ngươi nói cái này cô Tô Thành là thế nào bị Mộ Dung gia đoạt đi, thám tử vậy cũng tra được à? Vương Hổ đối với nguyên thành chủ quân đội có chút bất tài liền đối với Tô Thần nói ra, quân thượng, cô Tô Thành quân đội bị triệu tập đến biên giới tham gia đối với Tây Hạ chiến tranh rồi, cô Tô Thành bên trong đã không có bao nhiêu quân đội. Tại nguyên thành chủ sau khi chết, Mộ Dung gia tại cô Tô Thành bên trong liền phát động phản loạn. Quân thượng, ngươi cũng biết đại tống quân đội sức chiến đấu, nơi đây còn giữ lại một vạn quân đội căn bản cũng không có cùng Mộ Dung gia hộ vệ chiến đấu cũng sẽ thua trốn. Tô Thần giờ mới hiểu được vì sao Mộ Dung gia có thể chiếm giữ cái này cô Tô Thành, nguyên lai là ở trong thành phát động nổi loạn, này Mộ Dung gia xem ra chính mình muốn đem cho hắn sửa lại, nếu không bọn hắn sẽ nhìn chằm chằm vào mình cô Tô Thành. Tô Thần suy nghĩ một chút liền đối với Vương Hổ nói ra, Vương Hổ, một hồi bằng vào ta danh nghĩa phát sinh lệnh truy nã, đã nói Mộ Dung gia âm mưu tạo phản, làm cho cả đại tống các thành chủ tập nã Mộ Dung gia tất cả mọi người. Mặt khác phát sinh võ lâm huyền thượng lệnh, chỉ cần bắt được Mộ Dung gia nhân vật chủ yếu có thể đạt được hoàng kim vạn lượng, bắt lại Mộ Dung phục có thể được hoàng kim 5 vạn lượng, còn như những người khác ngươi xem đó mà làm. Là quân thượng, nơi này chính là phủ thành chủ. Đi, vào xem chúng ta sau này nhà, mặt khác đem phủ thành chủ cho ta đổi thành võ tướng quân phủ. Là, quân thượng. Kinh Nghe cùng Nôn nhìn cái này vắng ngắt cô Tô Thành từ từ hướng Tô Thần phương hướng đi qua, chẳng qua là khi Tô Thần mệnh lệnh xử tử những người phản loạn kia thời điểm, Nôn liền thật chặt lôi kéo Kinh Nghe tay có chút sợ nhìn Tô Thần, hiện tại Tô Thần cảm giác để cho Nôn có chút xa lạ. Kinh Nghê nhìn mắt dáng vẻ liền an ủi nói ra, Nôn, những thứ này đều là chết tiệt người, Tô Thần làm là phi thường đối với, ngươi không nên sợ. Kinh Nghê cũng không có nghĩ Tô Thần một cái như vậy thư sinh yếu đối vậy mà cũng có cường ngạnh như vậy lãnh khốc một mặt, xem ra chính mình về sau phải thật tốt tìm hiểu một chút cái này võ tướng quân luôn có chút thấp thỏm liền miễn cưỡng nói ra, ta không có sợ, ta chỉ là cảm giác hiện tại Tô Thần dường như có chút xa lạ, hắn không phải ta mới vừa nhận biết Tô Thần. Luôn nhìn Tô Thần cùng thị vệ của hắn thống lĩnh vừa nói chuyện rồi rời đi, nàng hiện tại có chút mê mang nhìn rời đi Tô Thần, lúc này Tô Thần nhưng là cùng nàng mới vừa nhận biết Tô Thần căn bản là giống như hai người, luôn hiện tại cũng là có chút sợ Tô Thần. Kinh Nghê lôi kéo luôn liền hướng Tô Thần phương hướng đi tới, này về sau ngươi liền sẽ rõ ràng, chúng ta đi thôi. Ấn Tô Thần đi vào người thành chủ này phủ liền phát hiện người thành chủ này phủ so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn, hơn nữa còn là vô cùng hoa lệ, xem ra trước kia thành chủ cũng là một cái tham quan, bằng không thì cũng không có khả năng đưa cái này phủ thành chủ xây làm sao xa hoa. Tô Thần nhìn lớn như vậy phủ đệ liền nghĩ đến Tử Vận các nàng những cái kia tiểu nha đầu, Vương Hổ, có thể đem chúng ta tại hoàng thành bọn người hầu đều mang tới, còn có Tử Vận các nàng, ngươi an bài một chút đi tiếp các nàng tới. Là, quân thượng Huyền Vũ quân đoàn trưởng Vương Mông gặp qua quân thượng. Lúc này Huyền Vũ quân đoàn Vương Mông đi tới Tô Thần bên người thì hành lễ nói ra, Tô Thần nhìn cái này uy mãnh Vương Mông liền gật một cái nói ra, Vương Mông, hiện tại cô Tô Thành từ ngươi an bài phòng thủ, nhất định phải cho ta bảo vệ cẩn thận cô Tô Thành. Vương Mông nhìn Tô Thần liền bẩm báo nói, là, quân thượng, Mộ Dung ra một ít nhân vật chủ yếu tại chúng ta tới trước đó cũng đã chạy, bất quá bọn hắn tại Cô Tô Thành bên trong những người khác toàn bộ đều bị xử tử, ngoài ra chúng ta truy tầm Mộ Dung ra tại Cô Tô Thành bên trong tất cả tài vụ. Tô Thần không sao cả nói ra, à, chạy liền chạy à, Mộ Dung Phục muốn chạy các ngươi cũng không bắt được, nói một chút đi, lần này thu được bao nhiêu tiền. Lúc này Vương Mông có chút hưng phấn nói, quân thượng, lần này thu được hoàng kim hơn 20 vạn lượng, bạch ngân 60 vạn lượng, những thứ này đều là Mộ Dung ra ở nơi này trong vòng nửa năm từ Cô Tô Thành bên trong cướp đoạt xuất hiện. Tô Thần nghe được Vương Mông bẩm báo liền hít vào một hơi, tê, lại có nhiều như vậy tiền tài, xem ra Mộ Dung gia là chuẩn bị muốn tạo phản, những thứ này tiền ti cầu thật là chết tiệt. Vương Hổ, một hồi đem Mộ Dung gia là tiền ti tộc là sự tình cũng chuyên đi, đã nói bọn hắn Mộ Dung gia liền chuẩn bị tạo phản Phúc Quốc, còn có đem Mộ Dung Phục tại Cô Tô Thành cường đoạt những tiền tài này cũng chuyên đi, đã nói Mộ Dung Phục mang theo những tiền tài này chạy. Tô Thần nghe được Mộ Dung Phục vậy mà vơ vét làm sao nhiều tiền, bất quá lần này có thể tiện nghi mình, cũng không biết hiện tại Mộ Dung Phục đau lòng không đau lòng, bất quá Tô Thần vẫn là có ý định cho Mộ Dung Phục tìm chút phiền phức. Ngược lại hiện tại cũng không người nào biết Mộ Dung Phục vơ vét những tiền tài này tại chính mình trên tay. Quân thượng yên tâm, ta biết làm sao làm, lần này Mộ Dung gia khẳng định sẽ bị những người võ lâm kia sĩ đuổi giết. Tô Thần cười cười liền khoát tay áo để cho Vương Hổ đi làm chuyện này, còn có cái kia Mộ Dung gia đến ổ, Tô Thần cũng phải đem nơi đó diệt, về sau nói không chừng không có gì nam Mộ Dung, cái này Mộ Dung Phục mình bây giờ không bắt được hắn, cũng muốn trước tiên đem thanh danh của hắn bôi xấu. Tô Thần nghĩ đến Mộ Dung Phục chính là cái kia yến ổ liền ra lệnh đạo, Vương Ngông, cô Tô Thành bên ngoài yến ổ cũng phái binh đi diệt, nhưng cái kia đều là vũ lâm nhân sĩ, tốt nhất không nên cùng bọn họ đánh giáp lá cả, dùng chúng ta nọ quân trực tiếp bắn chết bọn hắn. Là, ta lập tức phái một cái thiên phu trưởng mang binh đi qua diệt cái kia yến ổ. Tô Thần bỗng nhiên nghĩ đến A Chu cùng A Bích liền đội vàng gọi lại Vương Ngông, đợi đã, bên trong có hai thị nữ gọi A Chu cùng A Bích, hai người bọn họ cá nhân ta cần sống. Tại sao muốn sống? Cái kia hai thị nữ này không? Ngươi làm như vậy xứng đáng mẹ ta sao? Chương 7, võ tướng quân phủ bên trên ám sát chương 7. Võ tướng quân phủ bên trên ám sát luôn vốn là có chút sợ Tô Thần, chỉ là không có nghĩ đến nàng và mẹ nàng mới vừa vào người thành chủ này phủ liền nghe được Tô Thần muốn tiêu diệt kia là cái gì đến ổ, còn muốn bắt hai thị nữ, cái này khiến luôn quên sợ bỏ chạy đi qua chất vấn Tô Thần. Gặp qua phu nhân, gặp qua quận chủ Vương Mông cũng là đạt được triệu khoan thông chi, biết quân thượng phu nhân cùng nữ nhi cũng tới đến nơi này, hiện tại hắn nhìn tức giận tiểu quận chủ cũng có chút lúng túng. Hắn hiện tại đã nghĩ mau rời đi nơi đây, này hiện tại là quân thượng việc nhà, hắn cũng không muốn nơi đây ảnh hưởng đến quân thượng cùng phu nhân bọn hắn. Vương Mông, ngươi đi làm chuyện a. Tô Thần cũng không có nghĩ tới cái này thời điểm Kinh Nghê cùng luôn lại tới, chuyện mới vừa rồi khả năng cũng làm cho các nàng hiểu lầm, chỉ là Tô Thần hiện tại cũng không biết làm như thế nào giải thích. Là, quân thượng Vương Mông nghe xong hãy mau chạy ra ngoài, hắn chính là thấy quân phu nhân hiện tại mặt lạnh, nếu như một hồi xảy ra chuyện gì, hắn ở lại chỗ này chỉ có thể để cho quân thượng lúng túng. Tô Thần, ngươi nói ngươi xứng đáng mẹ ta sao? Ta đấu, nha đầu, ngươi nói như thế nào ta giống như một cái đàn ông phụ lòng giống như, ta đây là cho ngươi cùng mẹ ngươi tìm một ít thị nữ, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Ta làm sao có chút không tin lời của ngươi nói, ngươi không phải là đang gạt ta à? Không có, như vậy đi, nếu như đem cái kia hai người thị nữ mang về liền giao cho ngươi thế nào? Cái này còn không sai biệt lắm, vậy thì quyết định, cái kia hai thị nữ về sau thuộc về ta. Là, về ngươi, hiện tại chúng ta đi nhìn chúng ta một chút nhà a. Tô Thần cười liền đem luôn ôm lôi kéo Kinh Nghê tay đi vào bên trong. Kinh Nghê bị Tô Thần lôi kéo liền hồng nghiêm mặt theo Tô Thần cùng đi đi, nàng hiện tại cũng là đối với cái này võ tướng quân không có biện pháp, chỉ là Kinh Nghê nhìn luôn dáng vẻ cao hứng sẽ không có tránh thoát xuất thủ. Hơn một tháng sau, cô Tô Thành đã khôi phục dĩ vãng náo nhiệt, hơn nữa Tô Thần cũng hủy bỏ rất nhiều siêu cao thuế nặng, cái này khiến cô Tô Thành dân chúng rối rít đối với võ tướng quân ngỏ ý cảm ơn. Đã không có những cái kia siêu cao thuế nặng, cô Tô Thành cũng càng ngày càng phồn hoa, một ít thương nhân cũng rối rít đi tới cô Tô Thành bắt đầu kinh thương, hiện tại cô Tô Thành người miệng cũng là nhanh chóng gia tăng. Tô Thần một tháng này cũng là chế tạo ra cất rượu, loại độ cao này rượu đẩy ra liền vô cùng được hoan nghênh, điều này cũng làm cho Tô Thần có một ít quá mức thu bảo. Võ tướng quân phủ Tô luôn ở bên cạnh nhìn Tô Thần vội vàng thao túng hắn những vật phẩm kia lại hỏi, "Cha, ngươi này cái gì xả phòng thơm thế nào còn không có thành công?" Còn phải chờ một hồi, ngươi không nên gấp gáp. Tô Thần liếc một cái Tâu Nôn, cái này trước nha đầu cũng có chút không nói, đây đã là Tâu Nôn hỏi lần thứ 6, hiện tại Tâu Nôn có phải hay không có chút quá hoạt bát, này cũng không giống như hoạt hình trong kia cái văn văn tính tính Nôn A. Một tháng qua này, Tô Thần cuối cùng là giải quyết Nôn cái tiểu nha đầu này, chỉ là Kinh Nghê Tô Thần còn không có giải quyết, Kinh Nghê thật sự là quá lạnh, Tô Thần mỗi lần cùng nàng nói không đến nói mấy câu, cũng không biết nên cùng Kinh Nghê nói gì. Kinh Nghê mỗi lần đều sẽ nói là, tốt, ta minh bạch, đã biết, Tô Thần cảm giác mình cùng Kinh Nghê hình như là ở vào hai kênh, cái này khiến Tô Thần cũng không biết làm như thế nào cầm xuống Kinh Nghê. Tô Thần nhưng là không dám đánh lén ban đêm Kinh Nghê, bằng Kinh Nghê tông sư cấp thực lực, sợ rằng chính mình còn chưa có bắt đầu đánh lén ban đêm sẽ bị phát hiện. Quân chủ, ngươi nên đi học tập. Bên cạnh A Chu đi tới Tâu Nôn bên người thì hành lễ nói ra, A Chu nhìn một chút bên cạnh Võ Tương Quân cũng coi chút sợ, nàng nhưng là biết Võ Tương Quân đem Mộ Dung ra không sai biệt lắm chạm thảo trừ căn. Hiện tại trên giang hồ còn có Vũ Lâm nhân sĩ khắp nơi truy sát Mộ Dung Phục, A Chu nhưng là biết đây đều là cái này Võ Tương Quân chủ ý, hiện tại nàng và A Bích bị bắt tới sau liền giao cho tiểu quận chủ Tâu Nôn, mặc dù nàng và A Bích không tình nguyện ở chỗ này hầu hạ cái này tiểu quận chủ. Thế nhưng các nàng bị Tô Thần uy hiếp qua sau thì không cần không làm tiếp quận chủ thị nữ, nếu không các nàng sợ rằng sẽ thực sự bị đáng giận này Võ Tương Quân đưa đến thanh lâu. Tâu Nôn nhìn Tô Thần liền mong đợi hỏi, ta biết rồi, cha, ta có thể không học tập sao? Những chữ kia ta nhưng là đều sẽ biết. Đi hỏi mẹ ngươi, nếu như nàng đồng ý ta cũng đồng ý. Tô Thần cười cười liền đối với Tâu Nôn nói ra, Tô Thần hiện tại nhưng là ước gì cái tiểu nha đầu này rời đi, hắn những thứ này xà phòng thương khả năng còn muốn hơn một canh giờ mới có thể thành hình, nếu như Tâu Nôn một mực tại nơi đây chỉ sợ hắn sẽ bị cái tiểu nha đầu này phiền chết. Vậy quên đi, ta đi học tập A. Người nào? Có thích khách, nhanh bảo hộ quân thượng cùng quận chủ. Với lúc đó, đột nhiên xuất hiện hơn 10 người áo đen bịt mặt, những người bịt mặt này xuất hiện liền hướng phía Tô Thần nơi đây mà tới, thị vệ chung quanh nhóm ngay lập tức sẽ nhanh chóng đem Tô Thần cùng Tâu Nôn vây vào giữa bảo vệ. Giết cái này cậu quan, vì dân trừ hại. Bên trên, giết Võ Tương Quân, giết cái này khi nam phách nữ cậu quan. Những người bịt mặt này kêu to liền giết hướng Tô Thần, bọn hắn giống như là Tô Thần giết bọn họ phụ mẫu giống như hiểu rõ, tức giận kêu to cùng bọn thị vệ chém giết. Tô Thần lôi kéo Tâu Nôn mặt không thay đổi nhìn những thứ này thích khách, đây đã là tháng lầy lần thứ tư tới người ám sát hắn, hiện tại Tô Thần còn không có tra rõ là ai muốn giết mình. Thế nhưng Tô Thần hoài nghi là Mộ Dung gia dở trò quỷ, Tô Thần nhưng là biết Mộ Dung phục cha nhưng là không có chết, cái kia lão âm mức nhưng là một mực tránh chỗ tối một mực đưa ra âm như gì. Tâu Nôn nhìn những thứ này thích khách cũng không có sợ, nàng đã thành thói quen bị đuổi giết, bất quá những thứ này thích khách cũng không phải thực lực cường đại dường nào, Tâu Nôn nhìn những thứ này thích khách đã cảm thấy bọn hắn có thể là bị người nào lợi dụng. A Chu thì là trốn Tô Thần bên cạnh nhìn những thứ này thích khách, nàng hiện tại cũng là tâm tình phi thường phức tạp. Tô Thần từ đi tới cô Tô Thành sau, nơi này bách tính nhưng là so với bất cứ lúc nào qua đều tốt, hơn nữa nơi đây cũng không có cái gì siêu cao thuế nặng. Dân chúng chỉ cần giao nộp một ít thu nhập từ thuế là được rồi, đây chính là so với cái khác thành thiếu nhiều, thậm chí nơi này bách tính giao nộp thuế chỉ có khác chủ thành 10. Nếu như Tô Thần bị những thứ này thích khách giết lời nói, sợ rằng về sau tiếp nhận chức vụ thành chủ sẽ không hướng Tô Thần dạng này đối xử tử tế dân chúng. Chỉ là A Chu nghĩ đến Tô Thần tàn sát Mộ Dung gia những người kia, A Chu lại muốn những thứ này thích khách có thể giết Tô Thần, hiện tại A Chu cũng không biết Tô Thần có nên hay không bị giết chết, nàng tâm cũng là phi thường loạn. Nọ quân chuẩn bị, thả lúc này, bọn thị vệ tại thị vệ thống lĩnh mệnh lệnh dưới ngay lập tức sẽ giơ lên nọ quân bắn về phía những thứ này thích khách. Siêu 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 bắt sống. Một trận mưa tên đi qua, này hơn 10 người bịt mặt đều bị bắn chết tại trên mặt đất, có mấy người bịt mặt còn chưa chết hết, Tô Thần liền lập tức mệnh lệnh những hộ vệ này đem những cái kia không có chết thích khách khống chế được. La Quân thượng Tô Thần nhìn sắc mặt đổi tới đổi lui A Chu liền mặt lạnh hỏi, A Chu, ta không có bị giết chết, ngươi có phải hay không rất thất vọng? A Chu nghe xong Tô Thần mà nói liền khẩn trương nói ra, không có, không có, ta, không có. Nghĩ như vậy, những thứ này thích khách tốt nhất không phải ngươi và A Bích cho bọn hắn chỉ đường, nếu không ngươi nên biết ta sẽ xử lý các ngươi thế nào. Chương 8, A Chu cùng A Bị tâm tư chương 8, A Chu cùng A Bị tâm tư. A Chu nghe xong Tô Thần mà nói liền vô cùng khẩn trương, nàng hiện tại chỉ sợ việc này là A Bích làm, trong khoảng thời gian này A Bích nhưng là có chút thần sắc không đúng. A Chu cũng là cho rằng A Bích nghĩ đến những cái kia bị tàn sát Mộ Dung ra người, bây giờ nhìn việc này có thể cùng A Bích có quan hệ. Tô Thần mặt lạnh nhìn một chút A Chu liền ra lệnh lệnh đạo, đem những này sống dẫn đi cho ta tra hỏi ra bọn họ là người nào. Bọn họ là làm sao lén vào trong phủ. Là, quân thượng Tô Thần gặp bọn thị vệ đem những cái kia thích khách đều dẫn đi, liền cũng không có tâm tình đợi xà phòng thơm thành hình. Tô Thần nhìn một chút A Chu liền đối với Tâu Nôn nói ra, Nôn, A Chu cùng A Bích trước phải xem ra các nàng, chuyện này khả năng cùng các nàng có quan hệ, ngươi trước không cần làm cho các nàng làm thị nữ của ngươi. Tâu Nôn nhìn một chút A Chu liền nghiêm túc nói, ta biết, A Chu, chuyện này có phải hay không các ngươi làm. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, ta có thể cho các ngươi cầu tình để ta cha bỏ qua cho bọn ngươi lần này, nếu như ngươi bây giờ còn không nói, đợi được cha rõ sau ta cũng sẽ không cho các ngươi cầu tha thứ. A Chu ngay lập tức sẽ đối với Tâu Nôn nội và nói, quân chủ, chuyện này không phải chúng ta làm, ngươi phải tin tưởng chúng ta. Ngươi đến, đem A Chu cùng cái kia A Bích trước xem ra. Tô Thần gặp A Chu lúc này cũng không khai báo liền tức giận ra lệnh, lần này những thứ này thích khách có thể không hề sinh tức xông vào nơi đây, đây nhất định là có người cho những thứ này thích khách chỉ lộ, mà trong phụ thị vệ cùng quân đội đều là đối với Tô Thần trung thành cảnh cảnh, bọn họ là không có khả năng phản bội mình. Chính mình từ Hoàng Thành mang tới thị nữ đó là càng thêm không có khả năng phản bội mình, ở nơi này võ tương quân phủ bên trong cũng chỉ có A Chu cùng A Bích này hai người có hiểm nghi. Là, quân thượng A Chu sắc mặt tái nhợt liền nhanh lên đối với Tô Thần nói ra, quân thượng, ta và A Bích không có khả năng làm như vậy, ngươi phải tin tưởng chúng ta thật không có cùng những thứ này thích khách có liên lạc. Bọn thị vệ mang theo là to A Chu rời khỏi nơi này, cha, mẹ ta lúc nào có thể xuất quân A, nếu là có mẹ ta tại, nàng khẳng định có thể tra ra là ai tại thích khách ngươi. Ta cũng sẽ không võ công ta làm sao biết, cái này phải xem mẹ ngươi lần này có thể hay không đột phá thành công. Ngươi cái kia Chu quả thực sự có thể cho mẹ ta đột phá thành công sao? E rằng à, bất quá coi như là đột phá không thành công vậy cũng đối với thân thể mới có lợi, mẹ ngươi trước kia những cái kia ám thương cũng sẽ toàn bộ chữa khỏi. Tô Thần cho kinh nghe chính là cái kia Chu quả, nhưng là hắn trong một tháng này mở gói quà lái ra, lần này Tô Thần khai xuất 10 cái Chu quả. Những thứ này Chu quả ăn một quả có thể đạt được 30 năm công lực, kinh nghe hiện tại là tông sư trung kỳ, nếu như lần này kinh nghe có thể đột phá đến đại tông sư, cái kia Tô Thần khả năng liền kiếm lợi lớn. Chỉ là này Chu quả một người cũng chỉ có thể ăn một quả có hiệu quả, về sau lại ăn cũng chỉ có thể chữa thương, Tô Thần nhưng là cho kinh nghe cùng Nôn một người một quả, hiện tại Nôn ăn xong sau thân thể của nàng cũng không có cái gì vấn đề, về sau cũng sẽ không lại xuất hiện nàng những cái kia dạ dày hàn bị bệnh. Tô Nôn nhìn Tô Thần liền cẩn thận lại hỏi, nói chuyện cũng tốt, cha, nếu như lần này thật là A Chu cùng A Bích cho những thứ này thích khách chỉ đường, ngươi sẽ như thế nào giải quyết các nàng? Tô Thần có chút buồn cười đối với Tô Nôn nói ra mớn, vẫn chưa nghĩ ra, nếu không trực tiếp giết các nàng. Tô Thần biết Tô Nôn không muốn để cho mình giết A Chu cùng A Bích, này hơn một tháng tới nay, Tô Nôn nhưng là thích vô cùng A Chu cùng A Bích, Tô Nôn hiện tại học tập viết chữ cũng là A Chu các nàng đang dạy nàng. Tô nói cười cười liền đối với Tô Thần nói ra, cũng không cần, A Chu cùng A Bích cũng không tệ lắm, nếu không ngươi liền nghiêm phạt các nàng a, dạng này về sau các nàng liền sẽ không còn như vậy làm. Tô Thần sờ sờ Tô nói đầu liền nói, vẫn là chờ một chút xem đi, những cái kia thích khách cung khai về sau còn muốn xử trí như thế nào A Chu cùng A Bích a. Được rồi, bất quá ngươi xử trí A Chu cùng A Bích thời điểm nhất định phải nói cho ta biết, ngươi cũng không thể một mình xử trí các nàng. Đã biết. Võ tương quân phủ bên trong một cái trong sân nhỏ, nơi này có rất nhiều thị vệ đang bảo vệ lấy nơi đây. Ở trong phòng, A Chu nghiêm túc liền hỏi bên cạnh A Bích đạo, A Bích, hôm nay tới ám sát võ tương quân những cái kia thích khách cùng ngươi có quan hệ hay không? A Bích hốt hoảng liền đối với A Chu nói ra, không có, ta chưa nói cho bọn hắn biết. A Chu nghe được A Bích mà nói liền vội vàng hỏi, bọn hắn là ai? Ngươi quả nhiên cùng chuyện này có quan hệ. A Bích lập tức đối với A Chu giải thích nói ra, A Chu, ta không có bán đứng võ tương quân, ta cũng là đang cùng tiểu quận chủ đi ra thời điểm bị một người xa lạ lấp một chữ cái, bọn hắn muốn ta cho bọn hắn võ tương quân phủ bên trong bố phòng đồ, ta chỉ là nhìn một chút cái chữ kia cái liền đồ khí, ta căn bản là liền người chưa từng thấy qua. Chật, không phải ngươi là được rồi. A Chu, ngươi bây giờ là không phải tin tưởng võ tương quân chuyển đi những lời kia. A Bích, kỳ thực ngươi cũng là tin tưởng có đúng hay không, nếu như Mộ Dung Phục không phải tiên ti hậu duệ, vậy hắn tại sao muốn chiếm lĩnh Cô Tô Thành? Mộ Dung Phục vẫn còn ở Cô Tô Thành bên trong cướp đoạt nhiều như vậy kim ngân tài bảo, hắn làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Ân, ta thường xuyên cùng tiểu quận chủ đi ra ngoài, cũng nghe đến Cô Tô Thành bên trong bách tính là phi thường thống hận Mộ Dung gia, hiện tại ta cũng không biết nên làm như thế nào. Công tử gia hiện tại cũng không biết chạy trốn tới địa phương nào. Không cần gọi Mộ Dung Phục vì công tử, hắn chính là tiên ti tộc người, hiện tại càng là muốn phục quốc, hắn làm như vậy về sau chúng ta hán nhân không biết lại muốn chết tổn thương bao nhiêu người. A Bích hiện tại có chút bận tâm hỏi A Chu, ta biết rồi, lần này võ tướng quân có phải là không tin tưởng chúng ta phải không? A Chu làm trên ghế có chút tiết khí nói ra, võ tướng quân chưa từng có đã tin tưởng chúng ta dù sao lấy trước là Mộ Dung gia thị nữ, mặc dù chúng ta là bị bắt tới được. Thế nhưng ta cảm thấy võ tướng quân dường như đang lợi dụng chúng ta giống như, đối với chúng ta chỉ là thị nữ, chúng ta có địa phương nào có thể cho võ tướng quân lợi dụng chúng ta? A Bích đột nhiên đối với A Chu nói ra, võ tướng quân không phải là muốn bắt chúng ta dụ dỗ Mộ Dung Phục à? A Chu nhưng là hiểu rõ vô cùng Mộ Dung Phục, hắn cũng sẽ không vì nàng và A Bích tới mạo hiểm cứu các nàng. A Chu cảm thấy nàng và A Bích thậm chí còn không có Mộ Dung Phục bên người những hộ vệ kia quan trọng, e rằng à, nếu là như vậy, võ tướng quân có thể phải thất vọng rồi, Mộ Dung Phục cũng sẽ không vì hai chúng ta nho nhỏ thị nữ ngươi tới mạo hiểm cứu chúng ta. Dầm 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 với lúc đó, võ tướng quân phủ bên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại khí thế, cái này khiến A Chu cùng A Bích có chút bận tâm võ tướng quân phủ bên trong là không phải lại xuất hiện cường đại thích khách. Chương 9, kinh nghe thẹn thùng chương 9, kinh nghe thẹn thùng Tô Thần cùng Tâu Nôn cũng cảm thấy một cái khí thế cường đại bao phủ toàn bộ võ tướng quân phủ. Cái này khiến Tô Thần cùng Tâu Nôn ngay lập tức sẽ hướng phía kinh nghe bế quan địa phương chạy đi, bọn hắn biết đây là kinh nghe đột phá thành công. Tâu Nôn có chút cao hứng liền hỏi Tô Thần, cha, lần này mẹ ta có phải hay không đột phá thành công? Về sau mẹ ta nhưng chỉ có đại tông sư. Tô Thần cười cười liền nói, hiện tại không xác định, chúng ta đi trước hỏi một chút mẹ ngươi sẽ biết. Làm Tô Thần cùng Tâu Nôn đi tới kinh nghe bế quan gian phòng liền thấy kinh nghe đã xảy ra rồi, Tô Thần nhìn kinh nghe lộ ra nở nụ cười cũng biết nàng nhất định là đột phá thành công, nếu không kinh nghe nhưng là không biết cười. Nương, ngươi bây giờ là không phải đại tông sư. Tâu Nôn nhìn thấy kinh nghe bỏ chạy đi qua ôm lấy nàng hỏi, kinh nghe ôm Tâu Nôn liền vừa cười vừa nói, ân, lần này ta thật không ngờ trực tiếp đã đột phá đến đại tông sư tu vi cảnh giới. Tâu Nôn cao hứng vẫn không quên đả kích Tô Thần nói, hoa, thật tốt quá, nương, ngươi nhưng là càng ngày càng cường đại, không giống cha ta, hiện tại hắn sợ rằng ngay cả ta đều đánh không lại. Ta đấu, hiện tại Tâu Nôn thật là không đáng yêu, mặc dù mình bởi vì kinh mạch bế tắc không thể tu luyện võ công, thế nhưng cũng không có thể nói mình như vậy à, Tô Thần hiện tại cảm giác mình chính là một cái phế vật giống như. Kinh Ngê nhìn Tô Thần buồn bực dáng vẻ liền cười cười, nàng đi tới Tô Thần trước mặt liền lôi kéo Tô Thần nói ra, "Lần này cảm ơn ngươi, ta lần này không chỉ có đột phá đến đại tông sư, hơn nữa thân thể ta bên trên những cái kia ám thương cũng đều chữa khỏi. Không có quan hệ, ngươi nhưng là phu nhân của ta." Tô Thần gặp Kinh Ngê kéo mình liền cao hứng trực tiếp ôm lấy Kinh Ngê, Tô Thần cảm thấy lần này Kinh Ngê có thể sẽ tiếp thu mình. Kinh Ngê bị Tô Thần ôm cũng không có dễ dàng đi ra, nàng chỉ là đỏ mặt nhìn về phía một bên. Tô Nôn nhìn Tô Thần ôm mẫu thân nàng liền đội vàng nói ra, "Cha, ngươi có phải hay không quên ta?" Tô Thần cười cười liền đem Tô Nôn trực tiếp ôm nói ra, "Không có, ta làm sao có thể quên ta tiểu con chủ." Tô Nôn có chút ngạo kiều liền đối với Tô Thần nói ra, "Cái này còn không sai biệt lắm, nếu không ta cũng sẽ không để ngươi tiếp tục ôm ta tàn sát." Tô Thần bắn Tô Nôn cái chán một chút liền nói, "Ta đấu, về sau mẹ ngươi chính là ta phu nhân, ta muốn ôm mẹ ngươi ngươi có thể không xem bảo. Ta có thể sẽ quấy rối a." Tô Thần nhìn Tô Nôn cũng có chút không nói, hắn biết nếu như Tô Nôn quấy rối lời nói mình và Kinh Ngê sợ rằng không được an tiết kiệm, "Ngươi lợi hại, tiểu nha đầu, ngươi sẽ không lại có nói tới yêu cầu gì a?" Tô Nôn có chút mong đợi liền đối với Tô Thần nói ra, "Hắc, hắc, hắc. Cha, qua một đoạn thời gian chính là giang hồ các bảng danh sách công bố thời gian, ta chỉ muốn đi bên ngoài vui lùa một chút." Tô Thần nghe được Tô Nôn muốn đi ra ngoài liền đội vàng lắc đầu nói, "Không được, ngươi mới 6 tuổi, bây giờ còn nhỏ không thể đi ra ngoài bừa, lại nói chỉ ngươi hậu thiên tứ trọng ngày nhỏ đống cặn bã đi ra ngoài cũng không an toàn." Tô Nôn nghe được Tô Thần không đồng ý liền phản bác nói ra, "Mớn, ta là nhỏ đống cặn bã vậy là ngươi cái gì? Cha, ta nhưng là mạnh mẽ hơn ngươi sinh ra." Kinh Ngê ôn nhu sờ sờ Tô nói đầu nói ra, "Nôn nhi, ngươi không thể đi ra ngoài, tại quý phủ hoặc là tại cô Tô thành bên trong ngươi có thể tùy tiện bừa, ngươi cũng không nên cho ngươi cha tìm phiền toái." Tô Nôn gặp nàng mẫu thân cũng phản đối liền tiết khí nói ra, "Ta chỉ là nghe nói đại tống cái bang muốn tại tổ chức đại hội, đến lúc đó khẳng định sẽ phi thường náo nhiệt, cha, nương, các ngươi liền để ta đi xem một chút đi." "Cái bang muốn tổ chức đại hội? Ta làm sao không biết?" Tô Nôn nhìn Tô Thần liền không cao hứng nói, "Ngươi cả ngày làm ngươi những cái kia cái gì xà phòng thơm, ngươi làm sao có thể biết, lại nói đó là Vũ Lâm nhân sĩ đại hội, ngươi là quan, ngươi biết cũng không có ích gì." Tô Thần nhìn một chút Tô Nôn liền buồn bực nói, "Ta làm sao lại không thể biết, nếu như cái bang tại Cô Tô thành bên ngoài tổ chức cái bang đại hội, đây chính là đối với chúng ta Cô Tô thành trị an bất lợi, coi là, một hồi ta hỏi một chút Vương Mông rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a." Tô Thần bây giờ muốn đến lần này cái bang đại hội có phải hay không là đối với Tiểu Phong thân thế có quan hệ, bất quá bây giờ là tổng võ thế giới, hiện tại Tô Thần cũng không xác định lần này cái bang đại hội có phải hay không cùng trong kịch TV một dạng. Tô Thần cũng nghĩ ra tới kiến thức một chút Tiểu Phong những người kia, chỉ là hắn không có một điểm võ công, Tô Thần cũng không dám trong giang hồ đi lại, nếu không mình sợ rằng chết như thế nào sẽ không biết. Khởi bẩm quân thượng, có một cái tự xưng là Vương phu nhân tìm quân thượng. Đúng lúc này một người thị vệ đi tới Tô Thần bên người hành lễ nói ra, "Vương phu nhân, để cho nàng đi vào a, mang nàng tới trong phòng tiếp khách." Tô Thần có chút kỳ quái, cái này Vương Ngự Yên mẫu thân làm sao tới tìm mình, hắn cũng không có phải đối phó cái này Vương phu nhân, cái này có chút ác độc nữ nhân Tô Thần cũng là đối với nàng không có hảo cảm. Nữ nhi của hắn Vương Ngự Yên Tô Thần cũng không phải thích vô cùng, một cái ngu nữ nhân Tô Thần cũng không ở trận nàng, chỉ là lần này cái này Vương phu nhân tìm đến mình sẽ có chuyện gì đâu. Là, quân thượng Tô luôn hơi nghi hoặc một chút vương hỏi, "Cha, cái này Vương phu nhân không phải là Mạn Đà La Sơn Trang chính là cái kia Vương phu nhân a?" Tô Thần có chút hiếu kỳ liền hỏi Tông Nôn, "Không rõ ràng, ngươi biết Mạn Đà La Sơn Trang chính là cái kia Vương phu nhân?" Tông Nôn có chút kiêu ngạo nói, "Dĩ nhiên, Cô Tô thành bên ngoài tất cả nhân vật trọng yếu ta đều biết, dù sao tại chúng ta Cô Tô quần thân, chúng ta cũng muốn giải bọn hắn." "Không sai, chờ ngươi trưởng thành, ta liền đem Cô Tô thành giao cho ngươi quản lý." "Ta quản lý Cô Tô thành, cái kia cha ngươi làm cái gì?" "Ta đương nhiên cùng mẹ ngươi khắp nơi du sơn ngoạn thủy, ha ha ghê tởm, các ngươi du ngoạn cũng muốn mang ta lên. Nếu không ta cũng sẽ không trợ giúp ngươi quản lý Cô Tô thành." Tô Thần ôm Kinh Nê liền hôn một ngụm liền chạy đi ra ngoài, "Sau này hãy nói, ta đi trước nhìn một chút cái kia Vương phu nhân, ngươi ở nơi này cùng ngươi nương a." Tô chạy bộ sáng sớm đi ra cũng cảm giác chính mình lần này hơi lớn mật, bất quá cũng may lần này Kinh Nê không có cho chính mình một trường, Tô Thần cảm thấy lấy sau tiến công chiếm đóng Kinh Nê có thể sẽ thuận lợi nhiều, dù sao mình hôm nay không chỉ có bế Kinh Nê, hơn nữa còn hôn nàng. "Ha ha, nương, ngươi có phải hay không tiếp thu cha? Lần này ngươi cũng không có né tránh cha thân ngươi à, nhìn cha hôn ngươi liền chạy mau. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dạy giáo hơn hắn đâu." Kinh Nê hiện tại vẻ mặt đỏ bừng liền gõ Tô nói đầu một chút nói ra, "Ngươi nói hưu nói bừa nữa, ta sẽ dạy ngươi." Kinh Nê đi qua này hơn một tháng cùng Tô Thần cùng một chỗ, cũng là có hiểu chút ít Tô Thần, mặc dù Tô Thần có đôi khi không đứng đắn, thế nhưng hắn thật là khá vô cùng. Tô Thần không có chút nào những quý tộc kia thói hư tật xấu, hơn nữa gia đình hắn cũng chỉ còn lại một mình hắn, Kinh Nê cũng không cần lo lắng gia đình hắn sẽ phản đối nàng và Tô Thần ở chung với nhau. Hiện tại Kinh Nê cũng là tiếp nhận rồi Tô Thần, nếu không hôm nay nàng cũng sẽ không làm Tô Thần tay. Thuấn hổ Tâu Nôn hiện tại qua cũng phi thường hài lòng, Tô Thần cũng không có bởi vì Tâu Nôn không phải nữ nhi ruột thịt của hắn mà không thích nàng, cái này khiến Kinh Nghe cũng là phi thường cảm tạ Tô Thần. Chương 10, đột nhiên Vương Phu Nhân chương 10, đột nhiên Vương Phu Nhân võ tương quân phủ bên ngoài, một cái xinh đẹp mỹ phụ nhân nhìn cái này võ tương quân phủ cũng có chút phức tạp, nàng không nghĩ Tô Thần vậy mà tới cô Tô Thành làm thành chủ. Nghĩ lúc đó nàng gặp Tô Thần thời điểm hắn vẫn một đứa bé, chỉ là nghĩ đến mười mấy năm qua đi, Tô Thần cũng không biết còn nhớ hay không được bản thân. Một tháng trước sự tình nàng cũng là biết đến, lúc đó nàng liền chuẩn bị một chút cao thủ giang hồ, nếu như Tô Thần có nguy hiểm thời điểm, nàng nhưng là chuẩn bị cứu Tô Thần. Chỉ là không có nghĩ tới là Tô Thần lại có một chi cường đại quân đội, Mộ Dung gia bên trong những hộ vệ kia vừa đối mặt đã bị Tô Thần quân đội cho chu diệt, cái này khiến nàng là phi thường giận mình. Chỉ là nàng chuẩn bị những cao thủ kia không có phát huy được tác dụng, cái này khiến nàng ít nhiều có chút buồn bực, chỉ là tại lui về phía sau một tháng sau, Tô Thần cũng không có tới nàng Mạn Đà La Sơn trang tìm nàng, điều này cũng làm cho tâm tình của nàng là vô cùng không tốt. "Phu nhân, chúng ta quân thượng mời đi bảo." Phía trước dẫn đường A Tô Thần ngồi ở phòng tiếp khách ghế trên chờ đấy cái kia vương phu nhân tới. Hắn hiện tại cũng không hiểu cái này vương phu nhân lần này đến muốn làm cái gì. Mộ Dung Phục xào huyệt đã bị quân đội của hắn tiêu diệt, Mộ Dung Phục hiện tại cũng là chó nhà có tang, những cái kia phải lấy được Mộ Dung Phục tài bảo Vũ Lâm nhân sĩ nhưng là vẫn còn ở tìm khắp nơi hắn. Nếu như Mộ Dung Phục dám xuất hiện, sợ rằng ngay lập tức sẽ bị những người võ lâm kia sĩ vây công, lẽ nào cái này vương phu nhân là tới cho Mộ Dung Phục cầu tha thứ? "Quân thượng, vương phu nhân tới xin nàng tiến đến là." Quân thượng làm vương phu nhân vào thời điểm, liền thấy một cái thanh niên anh tuấn người đứng phòng tiếp khách nhìn chính mình. Vương phu nhân cười cười sẽ đến Tô Thần bên người trên dưới quan sát hắn cũng không nói chuyện. Tô Thần nhìn cái này xinh đẹp mỹ phụ nhân cũng biết nàng chính là vương phu nhân, chỉ là cái này vương phu nhân cũng quá đẹp. Gương mặt xinh đẹp không có bởi vì tuế nguyệt lưu lại bất cứ dấu vết gì, đen nhánh xuất phát tán lạc trên vai, quần áo màu trắng thừa dịp nâng nàng đầy đặn thân thể, để cho Tô Thần nhịn không được nhiều quan sát vài lần. Tô Thần cũng là cũng chút buồn bực, cái này vương phu nhân tiến đến liền cười nhìn chính mình, hình như là nhận biết mình giống như, cái này khiến Tô Thần có chút. "Tô Thần, xem ra ngươi là quên ta." Vương phu nhân nhìn một hồi Tô Thần cũng không có phát hiện Tô Thần nhận ra mình, cái này khiến Vương phu nhân có chút đau lòng. Tô Thần nhìn có chút lạc tịch Vương phu nhân liền nghi ngờ hỏi: "Vương phu nhân, ta hẳn là nhận thức ngươi sao?" Vương phu nhân nhìn Tô Thần liền thương tâm nói ra: "Ngươi đương nhiên hẳn là phải biết ta, ngươi khi còn bé ta nhưng là chiếu cố ngươi mấy năm, thật không ngờ mười mấy năm qua đi ngươi vậy mà quên ta." Tô Thần có chút hết trô nói rồi, hắn không có nghĩ đến đời trước vậy mà nhận thức Vương phu nhân, ngạch, ta không nhớ rõ, có thể là ta mấy năm trước té ngựa quên mất một sự tình. Tô Thần cũng chỉ có thể đối với Vương phu nhân nói láo. Dù sao mình cũng không có vương phu nhân bất kỳ trí nhớ gì, lại nói mình bây giờ nói đúng là dối cũng không người nào biết. Vương phu nhân vội vàng bắt lại Tô Thần cánh tay quan tâm hỏi: "Ngươi té ngựa mất đi nhớ, chắc không được ngươi không biết ta, cũng không có đến Mạn Đà La Sơn trang tới tìm ta, ngươi bây giờ không có gì chứng về sau chứ?" Tô Thần nghe vương phu nhân trên thân thể hương vị lại hỏi: "Vương phu nhân, ta không có chuyện, chỉ là ngươi cùng ta là quan hệ như thế nào?" Vương phu nhân suy nghĩ một chút liền đối với Tô Thần nói ra: "Ta làm lúc tị nạn bị mẹ ngươi cứu, ta tại nhà ngươi sinh sống mấy năm, ngươi cái kia mấy năm nhưng là ta một mực chiếu cố ngươi. Thẳng đến sau khi ta rời đi chúng ta còn có thư lui tới. Cũng chính là cha mẹ ngươi qua đời thời điểm, ngươi cũng không có sẽ liên lạc lại ta, ta còn tưởng rằng ngươi oán giận ta không có đi tiễn ngươi phụ mẫu hạ táng mà giận ta đâu." Tô Thần hiện tại có chút lúng túng nói: "Những thứ này ta đều không nhớ rõ, vương phu nhân, hy vọng ngươi lý giải." Hiện tại vương phu nhân thân thể theo sát chính mình, cái này khiến Tô Thần có chút mất tự nhiên, hiện tại Tô Thần cũng cảm giác trên người mình biến hóa, nếu như lại để cho vương phu nhân tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn liền sẽ hóa thành cầm thú. "Vương phu nhân, mời ngồi." Tô Thần có chút mất tự nhiên lui lại một bước nói ra. Vương phu nhân vô vỗ Tô Thần bả vai liền không cao hứng nói: "Ngươi còn gọi ta vương phu nhân sao? Ngươi nên gọi ta Lý gì?" Tô Thần có chút bất đắc dĩ liền đối với vương phu nhân nói ra: "Ngạch, Lý gì, ngươi mời ngồi." Vương phu nhân cười cười an vị xuống dưới nói ra: "Cái này còn không sai biệt lắm, ngươi vừa tới Cô Tô thành thời điểm ta nhưng là triệu tập rất nhiều cao thủ võ lâm, chính là sợ ngươi bị Mộ Dung Phục giết đi, chỉ là không có nghĩ đến ngươi lại vẫn mang theo quân đội tới rồi, cái này khiến ta chuẩn bị cao thủ võ lâm cũng vô ích bên trên." Tô Thần nghe xong vương phu nhân mà nói liền kinh ngạc nói: "Cô Tô thành bên trong những cái kia cao thủ võ lâm là Lý Di chuẩn bị? Ta nói làm sao Mộ Dung gia bị diệt, bọn hắn cũng không có bất kỳ cử động, cảm tạ Lý Di." Tô Thần nhưng là nghe qua Huyền Vũ quân đoàn trưởng Vương Mông nói qua những cái kia cao thủ võ lâm, chỉ là những cái kia cao thủ võ lâm cũng không có nháo sự, tại Mộ Dung gia bị xử lý qua sau những cái kia cao thủ võ lâm cũng đều rời đi Cô Tô thành. Tô Thần cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ là hắn không có nghĩ những người kia là vương phu nhân chuẩn bị cứu mình mà chuẩn bị, cái này khiến Tô Thần đối với vương phu nhân vẫn còn có chút cảm kích. Vương phu nhân cười cười liền đối với Tô Thần nói ra: "Cảm tạ cái gì, ta cũng không có giúp một tay. Vậy cũng phải cảm ơn Lý Di quan tâm." Vương phu nhân có chút ưu sầu đối với Tô Thần nói ra: "Tô Thần, lần này ta tới chính là để ngươi hỗ trợ, nữ nhi của ta Vương Ngự Yên nàng bỏ nhà ra đi, nàng bị cùng một người tên là Đoàn Dự người cùng rời đi. Ta phái người tìm hồi lâu cũng không có tìm được, Ngự Yên lại nói tiếp nhỏ hơn ngươi vài tuổi, nàng cũng coi như ngươi muội muội, lần này ngươi phải giúp tìm xem nàng." Tô Thần hiện tại có chút ngoài ý muốn, nàng thật không ngờ Thiên Long Bát Bộ kịch tính đã bắt đầu. Cái kia chính là nói Đoàn Dự đã được đến Lăng Ba Vi Bộ cùng Bắc Minh thần công, cái này khiến Tô Thần chuẩn bị tìm những bí tịch này nghĩ muốn xử lý vô ích. Vương Ngự Yên, nàng và một người tên là Đoàn Dự rời đi. Vương phu nhân nhìn Tô Thần đã cảm thấy hắn dường như nhận thức cái kia Đoàn Dự, đúng vậy, ngươi biết cái kia Đoàn Dự. Tô Thần nhìn một chút vương phu nhân dáng vẻ nghi hoặc liền nói: "Ừ, cái kia Đoàn Dự chính là đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần con trai." Tô Thần nhưng là biết vương phu nhân cùng Đoàn Chính Thuần quan hệ, lần này vương phu nhân có thể hay không sẽ còn tưởng niệm cái kia Đoàn Chính Thuần. Nếu như nàng vẫn là đối với cái kia Đoàn Chính Thuần nhớ mãi không quên, về sau Tô Thần cũng không có ý định quản cái này vương phu nhân, dù sao một cái bị ái tình làm mở đầu góc nữ nhân Tô Thần cũng không nguyện ý bất kể nàng. Vương phu nhân nghe được Đoàn Dự là Đoàn Chính Thuần con trai liền kinh hô: "Đoàn Dự là Đoàn Chính Thuần con trai? Tại sao có thể như vậy?" Chương 11, yêu cầu của vương phu nhân. Chương 11, yêu cầu của vương phu nhân. Vương phu nhân không ngờ rằng thư sinh yếu đuối kia lại là con trai của Đoàn Chính Thuần. Giờ đây, con gái bà và con trai Đoàn Chính Thuần đã bỏ đi. Vương phu nhân sợ rằng họ sẽ xảy ra chuyện gì, hiện tại bà cũng không biết phải làm sao. Vương phu nhân lúc này như người mất hồn, liền níu lấy Tô Thần, cầu xin, Tô Thần, con giúp gì Lý với, mau tìm Vương Ngự Yên của gì, con bé không thể ở cùng tên Đoàn Dự kia được. Tô Thần nhìn Vương phu nhân, không đành lòng từ chối, thôi được, bây giờ ta sẽ hạ lệnh cho quân đội tìm kiếm xung quanh cô Tô Thành. Dì Lý, dì có ảnh của Ngự Yên không? Tô Thần muốn không muốn dính vào những chuyện này, chỉ là Vương phu nhân dù sao cũng rất quan tâm đến hắn, hắn cũng không tiện từ chối. Lần này coi như trả ân tình cho Vương phu nhân, nếu Vương phu nhân vẫn cố chấp dây dưa với Đoàn Chính Thuần, Tô Thần cũng không định quản chuyện của họ nữa. Vương phu nhân lập tức lấy ảnh Vương Ngự Yên đưa cho Tô Thần, "Có, ta mang ảnh theo rồi." Tô Thần không nhìn ảnh Vương Ngự Yên, liền giao cho Vương Hổ, nói, "Vương Hổ, ngươi cầm ảnh đi tìm Lý Hải, bảo U Minh Thiết Kỵ lập tức xuất phát ra ngoài cô Tô Thành tìm người trong ảnh. Nàng là con gái của Dĩ Lý, bảo Lý Hải tìm được thì lập tức mang về. Ngoài ra, thông báo cho Vương Nông, bảo Huyền Vũ quân đoàn của hắn cũng tìm kiếm trong cô Tô Thành xem sao." "Tuân lệnh, quân thượng." "Cảm ơn con, Tô Thần." Vương phu nhân thấy Tô Thần phái quân đi tìm con gái mình thì có chút vui mừng, bà cảm thấy Tô Thần vẫn rất quan tâm đến bà, mặc dù Tô Thần bị mất trí nhớ, nhưng sau này hắn chắc chắn sẽ nhớ lại những gì bà đã làm tốt cho hắn trước kia. Tô Thần nhìn Vương phu nhân đang kích động, liền an ủi, "Dì Lý, dì cứ ở lại trong phủ trước đã, chỉ cần Ngự Yên vẫn còn ở quanh cô Tô Thành, quân đội của ta nhất định sẽ tìm được nàng." Vương phu nhân suy nghĩ một lúc, quyết định ở lại, "Vậy được, ta cứ ở chỗ con vậy." Bà cũng muốn nói chuyện với Tô Thần nhiều hơn, muốn hắn khôi phục lại trí nhớ, như vậy sau này Tô Thần cũng sẽ nhớ đến mình. Dù sao bà rất thích cậu bé ngày xưa, mặc dù bây giờ Tô Thần đã trưởng thành, nhưng bà vẫn thích ở cùng Tô Thần nói chuyện. Tô Thần nói với một thị nữ xinh đẹp bên cạnh, "Tử Vận, ngươi bảo thị nữ dọn dẹp một tiểu viện yên tĩnh, dì Lý của ta muốn ở đây một thời gian." "Tuân lệnh, quân thượng." Vương phu nhân nhìn Tô Thần, ân cần hỏi, "Tô Thần, con vẫn không thể tu luyện được sao? Vấn đề kinh mạch bị tắc nghẽn của con đã giải quyết chưa?" Vương phu nhân phát hiện Tô Thần vẫn không có chút nội lực nào, liền biết vấn đề kinh mạch bị tắc nghẽn của hắn có lẽ vẫn chưa được giải quyết. Vương phu nhân cũng muốn nhờ mẫu thân mình giúp xem, chỉ là bà và mẫu thân luôn có quan hệ không tốt, bà cũng chưa từng nói với mẫu thân về chuyện này. Chỉ là bây giờ bà nhìn thấy Tô Thần, liền muốn giúp đỡ Tô Thần, lần này bà định liên hệ với mẫu thân, để bà ấy đến xem có thể giải quyết vấn đề kinh mạch bị tắc nghẽn của Tô Thần hay không. Tô Thần cười nói với Vương phu nhân, "Vâng, dì Lý không cần lo lắng, có lẽ sau này con sẽ có cách giải quyết." Tô Thần cũng không lo lắng về vấn đề kinh mạch bị tắc nghẽn của mình. Hắn có hệ thống túi quà, biết đâu sau này sẽ mở ra thần dược giải quyết vấn đề này. Vương phu nhân nhìn Tô Thần, thở dài nói, "Con vẫn cứ như vậy, con phải biết bây giờ là thời kỳ hỗn loạn, bất kể là giữa các quốc gia hay giữa các môn phái võ lâm đều rất hỗn loạn, nếu sau này con không có thực lực, e rằng sẽ bị những cao thủ võ lâm kia ám sát." Tô Thần có chút tò mò hỏi, "Dì Lý chẳng phải là cao thủ võ lâm sao?" "Dì Lý, dì là cảnh giới gì?" Vương phu nhân nhìn Tô Thần, cười nói, "Ta không phải là người luyện võ, ta chỉ là tiên thiên bắt trọng tiên, nhưng ta có rất nhiều bí kíp võ công. Nếu con có thể tu luyện thì cũng không cần phải đi tìm kiếm bí kíp võ công khắp nơi." Tô Thần không ngờ Vương phu nhân lại là cảnh giới tiên thiên bắt trọng tiên, chuyện này để sau này nói, chỉ là không ngờ gì Lý không chỉ xinh đẹp như vậy, mà còn là một cao thủ. Vương phu nhân nghe Tô Thần nói mình xinh đẹp, liền vui vẻ nói, "Xinh đẹp gì chứ, ta đã là một bà già rồi." Vương phu nhân bây giờ nghĩ đến việc Tô Thần hồi nhỏ nói lớn lên sẽ tới bà, liền có chút đỏ mặt, bây giờ Tô Thần lại nói mình xinh đẹp, điều này khiến Vương phu nhân có chút không dám nhìn Tô Thần. Tô Thần không ngờ chỉ vì mình khen Vương phu nhân xinh đẹp mà bà lại đỏ mặt, điều này khiến Tô Thần có chút kỳ lạ, Vương phu nhân này không lẽ chưa từng có ai khen bà sao? "Không đâu, bây giờ chúng ta đi cùng nhau, người khác chắc chắn sẽ cho rằng gì là chị của ta." "Thôi đi, thằng nhóc hư đốn, đừng có trêu gì nữa." Ngay lúc Tô Thần và Vương phu nhân đang nói chuyện, Tô Nôn cũng đã biết chuyện ám sát lần này không liên quan gì đến A Châu và A Bích. Sau khi thẩm vấn những thích khách, thị vệ cũng đã nói với Tô Nôn lời khai của những thích khách. Những thích khách có thể tìm được Tô Thần là vì họ đã tìm được người quản gia trước đây trong thành chủ phủ. Họ đã lấy được bố cục của thành chủ phủ từ miệng người quản gia đó, mới xuất hiện cảnh ám sát ngày hôm nay. Tô Nôn nghe chuyện này không liên quan đến A Châu, liền thở phào nhẹ nhõm, "Người đâu, thả A Châu và A Bích ra, bảo họ mau đến đây." "Tuân lệnh, quận chúa." Tô Nôn nhìn Kinh Nghê, rồi đảo mắt, cười nói, "Mẹ, con ra ngoài chơi một lát, chuyện thị vệ báo cáo vừa rồi, một lát mẹ nói lại với cha đi." Kinh Nghê nhìn Tô Nôn thông minh, liền cảnh cáo, "Được, nhưng con không được ra khỏi thành, nếu không cha con sẽ không tha cho con đâu." Tô Nôn nắm chặt nắm tay, cười nói, "Yên tâm, con sẽ không ra khỏi thành, con không sợ cha đâu." Kinh Ngê nhìn Tông Nôn, lắc đầu, bây giờ Tông Nôn càng ngày càng tinh lịch, chỉ là Kinh Ngê nhìn bộ dạng vô ưu vô lo của Tông Nôn bây giờ cũng rất vui vẻ. Tông Nôn cũng không còn vẻ mặt buồn bã như khi trốn chạy trước kia, Tông Nôn bây giờ trông rất hoạt bát, đáng yêu. Kinh Ngê nghĩ đến việc Tô Thần dạo gần đây thường xuyên đi qua đi lại bên ngoài phòng mình cũng biết tâm tư của hắn. Chỉ là điều khiến Kinh Ngê không ngờ là Tô Thần lại không trực tiếp vào phòng mình, chỉ đi qua đi lại rồi rời đi. Điều này khiến Kinh Ngê cảm thấy rất buồn cười, và biết Tô Thần sợ mình trực tiếp đuổi hắn ra, Kinh Ngê không ngờ Tô Thần cũng có một mặt đáng cười như vậy. Cô Tô Thành, lầu Tùng Hạc. Lúc này, lầu Tùng Hạc vô cùng náo nhiệt, kể từ khi tất cả các loại thuế khóa nặng nề ở Cô Tô Thành bị bãi bỏ, số người đến Cô Tô Thành ngày càng nhiều. Hơn nữa, gần đây cái bang Bắc cũng đang chuẩn bị triệu tập đại hội cái bang ở bên ngoài Cô Tô Thành, gần đây có rất nhiều người trong giới võ lâm lần lượt đến Cô Tô Thành. "Vương cô đương, cứ ngồi đây, cô muốn ăn gì ta gọi cho cô." "Đoàn công tử, bây giờ chúng ta đã đến Cô Tô Thành rồi, sau này không cần làm phiền đoàn công tử nữa, một lát nữa tôi sẽ đi nương nhờ anh trai tôi ở Cô Tô Thành. Chương 12, Tề Tụ Tùng Hạc Lâu. Chương 12, Tề Tụ Tùng Hạc Lâu. Đoạn Dự hiện giờ vô cùng vui vẻ. Lần này, tuy bị Cưu Ma Chí bắt đến Đại Tống, nhưng không ngờ lại gặp được một nữ tử xinh đẹp đến vậy ở Đại Tống. Hơn nữa, nàng lại giống với pho tượng đá xinh đẹp mà hắn từng gặp, điều này khiến Đoạn Dự vô cùng phấn khích. Vương Ngữ Yên hiện tại cũng rất bất đắc dĩ. Kẻ họ Đoạn này vừa nhìn đã biết là có ý với mình, nhưng nàng lại không thích Đoạn Dự này. Lần này, nàng muốn tìm ca ca mà mình chưa từng gặp mặt. Nàng không muốn mãi bị nhốt trong Mạn Đà La Sơn Trang, cũng không biết mẫu thân có phái người đến bắt mình về không. Lúc này, trong Tùng Hạc Lâu bàn tán đủ chuyện, nhưng chủ yếu là về bảng xếp hạng võ lâm. Các ngươi nghe chưa, Bách Hiểu Sinh sắp công bố bảng xếp hạng võ lâm rồi, không biết lần này sẽ có những bảng nào xuất hiện. Việc này còn phải nói sao, chắc chắn là bảng Chí Tôn võ lâm, bảng môn phái võ lâm, bảng thiên yêu võ lâm, bảng mỹ nữ võ lâm, còn có bảng công tử võ lâm. Không biết lần này có bảng nào khác nữa không? Cũng phải, ta hiện tại có chút mong chờ bảng mỹ nữ võ lâm. Phải biết rằng bảng mỹ nữ võ lâm đều là những mỹ nữ xinh đẹp. Không biết lần này có mỹ nữ nào có thể vào bảng. Đại Tống chúng ta chắc chắn là có con gái của Đông Tà Hoàng Dung, tiểu long nữ của Cổ Mộ phái, Vương Ngự Yên của Mạn Đà La Sơn Trang, bọn họ chắc chắn sẽ vào bảng. Đúng vậy, Đại Minh bên cạnh Đại Tống chúng ta cũng có không ít mỹ nữ, như Vô Tình của Tứ Đại Danh Bổ, Lâm Thi Âm, biểu muội của Tiểu Lý Phi Đao Lý Tâm Hoan, Chu Chỉ Nhược của Nga Mi phái, những người này đều là mỹ nữ võ lâm thế hệ mới. Bây giờ nói gì cũng vô dụng, vẫn là đợi mấy ngày xem bảng xếp hạng xuất hiện như thế nào. Lần này Nam Mộ Dung chắc chắn sẽ không vào bảng tiên tiêu võ lâm rồi. Ừ, Mộ Dung Phục, tên chó hung nô kia, lần này có sống sót được hay không còn chưa biết. Cũng phải, không ngờ Mộ Dung Phục lại là chó hung nô, chắc nào trước đây hắn muốn cướp Cô Tô Thành. Ha ha, nhưng lần này toàn bộ thế lực của hắn đã bị Võ Tương Quân diệt trừ rồi, hiện tại hắn chỉ là một kẻ cô đơn đang bỏ trốn. Ừ, Võ Tương Quân quả thực không tồi. Hiện tại Bách Tính không cần nộp nhiều thuế má nặng nề như vậy, Bách Tính Cô Tô Thành thật sự hạnh phúc. Hiện tại Cô Tô Thành còn phồn hoa hơn trước rất nhiều, sau này chắc chắn sẽ càng phồn hoa hơn. Đúng vậy, hiện tại cả nhà chúng ta đều đã chuyển đến Cô Tô Thành rồi, sau này chúng ta sẽ an cư lạc nghiệp ở đây. Vương Ngữ Yên nghe những lời này trong tiểu lâu thì rất vui vẻ. Nàng biết Cô Tô Thành hiện tại là ca ca mà nàng chưa từng gặp mặt làm thành chủ. Lần này, nàng đến để nương nhờ ca ca của mình. Vương Ngữ Yên thường nghe mẫu thân nói về ca ca này, trước đây khi còn nhỏ, nàng cũng từng xem thư của Tô Thần, chỉ là sau đó không biết vì sao lại mất liên lạc. Lần trước, mẫu thân ra ngoài là vì ca ca mà nàng chưa từng gặp mặt này. Vương Ngữ Yên lần này cũng lén lút trốn ra để gặp ca ca mà nàng chưa từng gặp mặt này. Đoạn Dự nghe những lời này bèn nói với Vương Ngữ Yên, "Vương cô nương, người mà những người này nói là Võ Tương Quân, chính là thành chủ ở đây sao?" "Ừ, phải." Vương Ngữ Yên có chút vui vẻ đáp lời. Nàng không ngờ Tô Thần lại được Bách Tính trong thành yêu mến như vậy, xem ra ca ca của nàng cũng là một người lương thiện. Đoạn Dự trầm ngâm nói, "Ồ, Võ Tương Quân này quả thật không đơn giản. Chúng ta gặp những quân đội khi vào thành quả thực rất mạnh, không biết Võ Tương Quân đã huấn luyện như thế nào. Xem ra Võ Tương Quân này là một lão tướng thiện chiến." Khi Đoạn Dự vào thành, hắn cảm thấy những binh lính trấn thủ thành trì rất tinh nhuệ, thậm chí còn mạnh hơn cả quân đội tinh nhuệ nhất của đại lý họ. Điều này khiến Đoạn Dự có chút tò mò về Võ Tương Quân. "Có lẽ vậy." Vương Ngữ Yên liếc mắt nhìn Đoạn Dự nói. Vương Ngữ Yên cũng không nói với Đoạn Dự rằng thành chủ Cô Tô Thành chỉ là một thanh niên mới 20 tuổi, dù sao nàng và Đoạn Dự gặp nhau trên đường không quen biết, hơn nữa hắn còn có ý đồ với nàng. Đúng lúc này, một đại hán thân hình cao lớn đi vào tiểu lâu lớn tiếng gọi, "Tiểu nhị, mang lên một vò rượu ngon nhất." Một tiểu nhị đến trước mặt đại hán kinh ngạc nói, "Khách quan, ngài muốn một vò rượu ngon nhất?" "Rượu ngon nhất ở Cô Tô Thành chúng ta là rượu Ngũ Lương Dịch, chỉ là rượu đó rất nồng, ngài xác định muốn một vò sao?" Đại hán không hề để ý mà nói, "Ha ha, cứ mang lên, ta chưa từng uống loại rượu nào, một vò rượu vẫn chưa đủ để ta uống." Một tiểu cô nương đột nhiên đi vào, nói với đại hán, "Đại thúc, nói quát cũng không sợ bị sái lưới, nếu ngươi có thể uống một vò rượu Ngũ Lương Dịch, thức ăn của ngươi ta sẽ trả tiền." Tâu Nôn cùng A Châu và A Bích vừa vào Tùng Hạc Lâu, nghe thấy lời của đại hán này, nàng biết rõ loại rượu mà phụ thân mình đã uống loại rượu này còn nồng hơn cả rượu bình thường. Phụ thân nàng từng nói, người bình thường uống một hai chén là đã say khướt rồi. Đại hán nhìn tiểu cô nương ăn mặc hoa lệ này nói, "Tiểu cô nương, lời này là do ngươi nói, ngươi đừng hối hận đấy." Tâu Nôn vô ngực nói, "Yên tâm, bổ tiểu thư trước nay nói năng luôn giữ lời, một bữa ăn ta vẫn có thể chi trả." Vương Ngữ Yên nghe thấy mọi người xung quanh đánh cược bèn quay đầu nhìn lại, chỉ là nàng không ngờ A Châu và A Bích cũng ở đây, bọn họ dường như là thị nữ của tiểu cô nương kia, điều này khiến Vương Ngữ Yên có chút vui mừng, nàng còn tưởng rằng lúc trước những quân đội kia cũng đã giết chết hai người họ rồi. Đoạn Dự nhìn Vương Ngữ Yên cứ nhìn tiểu cô nương, bèn hỏi, "Vương cô nương, nàng quen những người đó sao?" Vương Ngữ Yên lập tức lắc đầu nói, "Không quen, ta chỉ cảm thấy tiểu cô nương kia có chút đáng yêu." Vương Ngữ Yên hiện tại không muốn nhận ra A Châu và A Bích, nàng cũng không biết bọn họ còn ở cùng Mộ Dung Phục hay không. Vương Ngữ Yên biết rằng ca ca mà nàng chưa từng gặp mặt và Mộ Dung Phục là kẻ thù, nàng không muốn để Mộ Dung Phục phát hiện ra mình. Đoạn Dự nhìn đại hán bèn đứng dậy nói, "Ta qua xem thử, đại hán này nhìn rất hào sảng, ta muốn kết giao với hắn." "Vậy ngươi đi đi, ta ở đây uống trà." Vương Ngữ Yên hiện tại mong muốn Đoạn Dự rời khỏi mình, Đoạn Dự này làm phiền nàng suốt cả đường đi, hiện tại Vương Ngữ Yên chỉ muốn rời xa tên phiền phức này. Đoạn Dự đi qua nói với đại hán, "Vị đại ca này, tiểu đệ Đoạn Dự, thấy đại ca rất hào sảng nên muốn kết giao." Đại hán nhìn Đoạn Dự cười lớn nói, "Ha ha, tiểu huynh đệ, lại đây ngồi, ta cũng rất thích kết giao bạn bè." Đoạn Dự ngồi xuống bèn hỏi đại hán, "Đa tạ đại ca, không biết đại ca tên là gì?
Tại hạ Tiểu Phong.
Đại hán nhìn Đoạn Dự cười nói.
Đoạn Dự có chút kinh ngạc đứng dậy hỏi, Tiểu Phong, ngươi là bang chủ cái bang, Tiểu Phong?
Đúng vậy, không ngờ Đoạn tiểu huynh đệ cũng biết tại hạ.
Chương 13, Tâu Nôn đánh cược với Tiểu Phong. Chương 13, Tâu Nôn đánh cược với Tiểu Phong. Tâu Nôn nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện, tên là Đoạn Dự, liền có chút không vui. Nàng đang định xem người đại hán này sẽ say gục như thế nào, lại không ngờ tên vô lễ này lại đột nhiên phá hỏng chuyện tốt của nàng. Nhưng hiện tại Tâu Nôn biết người đại hán này lại là bang chủ cái bang Bắc, điều này khiến Tâu Nôn có chút bất ngờ. Nàng đã từng nghe nói đến Tiểu Phong, chỉ là không ngờ Tiểu Phong lại là một đại hán thô kệch như vậy. Tâu Nôn có chút không vui mà nói với Đoạn Dự, "Này, ngươi nhận biết xong chưa?"
"Nhận biết xong thì lập tức rời đi, ta còn muốn đánh cược với đại thúc này nữa."
Đoạn Dự không để ý đến tiểu cô nương này mà nói, "Tiểu muội, muội vẫn nên về nhà đi, nơi này không phải chỗ một tiểu cô nương như muội nên đến."
Đoạn Dự hiện tại biết người đại hán này là Tiểu Phong, bang chủ cái bang Bắc, liền rất muốn kết giao, hắn biết rõ uy danh của Tiểu Phong.
Tâu Nôn nghe Đoạn Dự gọi mình là tiểu muội, liền tức giận nói, "Ai cho ngươi gọi ta là tiểu muội?
Ta quen ngươi sao?
Nơi này là tiểu lâu, vì sao ta không thể đến?
Hiện tại ngươi lập tức rời khỏi đây, ngươi có biết quấy rầy người khác nói chuyện là rất bất lịch sự không?"
Đoạn Dự nghe tiểu cô nương nói vậy, liền không vui mà nói, tiểu cô nương, ta và vị đại ca này có chuyện cần bàn, muội vẫn nên về nhà tìm đại nhân nhà mình đi."
Tiểu Phong nhìn tiểu cô nương đang tức giận, liền cười nói, "Ha ha, tiểu cô nương, vị tiểu huynh đệ này muốn ở lại thì cứ để hắn ở lại đi, chúng ta có thể tiếp tục đánh cược."
Tâu Nôn không buông tha Đoạn Dự, liền châm chọc nói, "Quả là một kẻ vô sỉ, ngươi không có tiền ăn cơm nên đến đây ăn trực uống chùa sao?"
Đoạn Dự hiện tại vô cùng lúng túng, quả thật hắn không có tiền tài, hắn bị Cưu Ma Chí bắt đi, làm sao có thể mang theo tiền tài? Nếu không có Vương Ngữ Yên mang theo một ít tiền tài, e rằng hắn đã phải đi ăn xin ngoài đường.
Tâu Nôn nhìn sắc mặt Đoạn Dự biến đổi, liền cười nói, "Ha ha, xem ra ta đã nói chúng rồi, ngươi quả thật là một kẻ vô sỉ, hiện tại nhanh chóng rời đi, nhìn thấy ngươi ta đã cảm thấy không thoải mái."
Đoạn Dự thấy Tiểu Phong cũng nhìn mình, liền lập tức biểu lộ thân phận, nói, "Tiểu cô nương, ta là đại lý thế tử Đoạn Dự, ta lần này chỉ là không mang theo tiền tài ra ngoài mà thôi."
Tâu Nôn có chút khinh thường mà nói với Đoạn Dự, "Ha, ngươi là đại lý thế tử, ta còn là quận chúa của đại tống, ngươi là một đại lý nhỏ bé, e rằng còn không bằng cô Tô Thành."
Tâu Nôn không hề để ý đến việc người muốn ăn trực này có phải là đại lý thế tử hay không, cho dù hắn thật sự là đại lý thế tử, nàng cũng không sợ.
Tâu Nôn hiện tại là quận chúa của đại tống danh chính ngôn thuận, hơn nữa chỉ riêng quân đội của phụ thân nàng ở cô Tô Thành đã mạnh hơn đại lý, hơn nữa mẫu thân nàng lại là cao thủ đại tông sư, Tâu Nôn chẳng có gì phải sợ hãi.
Đoàn Dự lập tức đứng dậy, tức giận nói, "Ai nói, đại lý của chúng ta còn lớn hơn cô Tô Thành, các ngươi cô Tô Thành không bằng đại lý."
Tâu Nôn ngồi đó, cười nhạo nói, "Xì, ngươi tưởng ta tin sao?
Đại lý chỉ là một thành đại lý, những thành khác đều nằm trong sự kiểm soát của những người bạch tộc, đại lý thành của các ngươi có phồn hoa như cô Tô Thành không? Có nhiều người như cô Tô Thành không?"
Tâu Nôn nhìn bộ dạng tức giận của Đoàn Dự hiện tại, liền có chút không để ý, Tâu Nôn đã biết rõ tình hình của các nước xung quanh đại tống, hơn nữa Tô Thần còn nói với Tâu Nôn rất nhiều bí mật của các nước.
Tiểu Phong hiện tại nhìn tiểu cô nương này, liền cảm thấy rất tò mò, hắn không ngờ tiểu cô nương này lại hiểu rõ về đại lý đến vậy, hiện tại Tiểu Phong muốn biết tiểu cô nương này là tiểu thư nhà ai. Tiểu Phong cũng cảm thấy thân phận của tiểu cô nương này chắc chắn không đơn giản.
A Chu và A Bích nhìn thấy tiểu quận chúa lại khiến vị thế tử đại lý này nói đến mặt đỏ tiến hai, liền có chút buồn cười, họ biết tiểu quận chúa rất thông minh. Hơn nữa hiện tại tiểu quận chúa đã bắt đầu quản lý một số việc của phủ Võ Tương Vân, điều này khiến A Chu và A Bích rất kinh ngạc, dù sao tiểu quận chúa mới 6 tuổi mà.
Mẫu thân ta là người bạch tộc, đại lý và bạch tộc không phân biệt ngươi và ta.
Nói như vậy ta suýt chút nữa đã tin rồi, hiện tại ở đây không có việc gì của ngươi, đại lý thế tử có thể rời đi.
Đoàn Dự hiện tại cảm thấy mặt mũi mình đã mất hết, tiểu cô nương, ta là đại lý thế tử, ta chỉ cần đến phủ Võ Tương Quân, tin rằng Võ Tương Quân sẽ tiếp đãi ta thật tốt, số tiền cơm này ta có thể mượn từ phủ Võ Tương Quân.
Tâu Nôn nhìn Đoàn Dự, liền cười nói, "Xì, ta không tin ngươi có thể mượn tiền từ phủ Võ Tương Quân."
Tâu Nôn cũng không ngờ Đoàn Dự trong lúc cấp bách lại muốn đến nhà mình mượn tiền, điều này khiến Tâu Nôn có chút buồn cười, Tâu Nôn chỉ cần một câu, Đoàn Dự e rằng ngay cả cửa phủ Võ Tương Quân cũng không vào được.
Đoàn Dự hiện tại có chút mất lý trí mà đe dọa, "Ngươi tiểu cô nương muốn đắc tội với đại lý thế tử ta sao?"
Tâu Nôn nhìn Đoàn Dự, liền không để ý mà nói, "Ha, đắc tội với ngươi thì sao? Ngươi hiện tại dám giết ta sao?"
Đoàn Dự tức giận mà lớn tiếng nói, "Ngươi không sợ ta để Võ Tương Quân phái binh bắt gia nhân của ngươi sao?
Ngươi có biết ngươi vừa rồi đuổi ta đi là muốn gây ra mối thù giữa hai nước không?"
Tâu Nôn cười cười rồi nói, "Tùy ngươi, chỉ là đại lý cái đất nhỏ bé đó cũng gọi là đại lý, ta thấy cứ gọi là tiểu lý đi."
Phụt phụt phụt, ha ha ha, nói hay lắm, tiểu cô nương nói hay lắm, đại lý vốn không có một châu lớn bằng đại tống chúng ta.
Đại lý nên gọi là tiểu lý mới đúng.
Đúng vậy, đúng vậy, đại lý thế tử về nhà sửa lại tên đi.
Thế tử gì chứ?
Một người ngay cả cơm cũng không có tiền ăn, làm sao có thể là thế tử được?
Chính là, xem ra tên tiểu Bạch Kiểm này chỉ là một kẻ lừa gạt.
Đoàn Dự hiện tại sắc mặt đỏ bừng nhìn những người trong tiểu lâu chỉ trỏ mình, hắn hiện tại có chút hối hận khi đến đây, hắn không ngờ tiểu cô nương này lại sắc sảo đến vậy, hiện tại Đoàn Dự bị tiểu cô nương này làm cho tiến thoái lưỡng nan, cũng không biết nên làm thế nào.
Vương Ngữ Yên ban đầu đã chú ý đến tiểu cô nương này, chỉ là khi nàng và Đoàn Dự xảy ra tranh chấp, liền có chút buồn cười, nàng không ngờ tiểu cô nương này lại khiến Đoàn Dự nói đến mặt đỏ tiệt hai.
Hơn nữa Vương Ngữ Yên cũng không ngờ Đoàn Dự lại là đại lý thế tử,
chỉ là khi Vương Ngự Yên phát hiện tiểu cô nương này không hề sợ hãi vì thân phận của Đoàn Dự, nàng liền nghĩ rằng thân phận của tiểu cô nương này chắc chắn cũng không đơn giản. Tâu Nôn không thèm để ý đến vị tiểu lý thế tử đang ngẩn người, liền nói với Tiểu Phong, đại thúc, chúng ta không cần quan tâm đến vị tiểu lý thế tử này, chỉ cần ngươi có thể uống hết một vò rượu, số tiền cơm này ta trả, vậy nếu ngươi không uống hết thì sao? Tiểu Phong không hề để ý mà nói, ha ha, tiểu cô nương, ngươi nói sao thì là vậy, dù sao lần này ta đã thắng chắc rồi. Tâu Nôn cắn ngón tay suy nghĩ một lúc rồi nói, ừm, như vậy đi, ngươi là bang chủ cái bang, nếu ngươi thua, sau này cái bang của ngươi phải làm một việc cho ta. Được, ta đồng ý. Chương 14, Đoàn Dự thẹn quá hóa giận. Chương 14, Đoàn Dự thẹn quá hóa giận. Tiểu Phong cười đáp ứng, lần này hắn phải thắng một cách chắc chắn. Tiểu Phong có thể uống được mấy vò rượu, hiện tại chỉ một vò thì hắn không để tâm. Tiểu Phong bang chủ, lần này ngươi không được dùng nội lực ép rượu, nếu ngươi làm vậy là gian lận. Tâu Nôn đột nhiên nhớ đến Tiểu Phong là cao thủ võ lâm, nếu hắn dùng nội lực ép rượu thì mình thua chắc. Tâu Nôn liền vội vàng nói với Tiểu Phong, yên tâm, Tiểu Mỗ ta sẽ không làm chuyện tiểu nhân. Tâu Nôn nghe xong liền cười gian bảo, tốt, Tiểu Nhị, bây giờ mang đến một vò rượu ngũ lương dịch 52 độ ở đây. Dạ, tiểu thư đợi một lát, sẽ mang đến ngay. Tiểu Phong nghe lời Tâu Nôn có chút nghi hoặc hỏi, tiểu cô nương, ngũ lương dịch 52 độ là gì? Tâu Nôn nhìn Tiểu Phong, cười nói, chỉ là một cái tên, ngươi không cần để ý. Vậy à, đúng rồi, tiểu cô nương, ta còn chưa biết người tên gì. Ta tên là Tâu Nôn. Tâu Nôn, ngươi tự mình ra ngoài, người nhà ngươi không lo lắng sao? Không có việc gì, ta có hộ vệ bảo vệ, hơn nữa chỉ cần ta không ra khỏi thành, người nhà sẽ không có ta. Ha ha, tiểu cô nương ngươi thật thú vị. Tiểu Phong bang chủ, đại hội cái bang các ngươi tổ chức ở đâu? Đến lúc đó ta cũng muốn đến xem. Ngươi còn nhỏ, không nên đi, chuyện giữa võ lâm không phải là thứ tiểu thư nhà giàu như ngươi có thể tham gia, ngươi cứ ở nhà đi. Ngay lúc Tâu Nôn và Tiểu Phong nói chuyện, Đoàn Dự lúc này không đi cũng không ngồi, rõ ràng là Tâu Nôn và Tiểu Phong không muốn để ý đến hắn. Đoàn Dự hiện tại có chút lúng túng không biết phải làm sao. Đoàn Dự nhìn Vương Ngự Yên, chỉ phát hiện Vương Ngự Yên đã rời đi, điều này khiến hắn vô cùng thất vọng. Hắn rất thích Vương Ngự Yên, hiện tại Vương Ngự Yên đi rồi, Đoàn Dự cũng không biết đi đâu tìm nàng. Rượu đến rồi, khách quan dùng từ từ. Một tiểu nhị ôm một vò rượu nặng 10 cân đến đặt trên bàn. Tâu Nôn nhìn vò rượu lớn này liền cười nói, Tiểu Phong bang chủ, bây giờ ngươi có thể uống. Tiểu Phong không hề để ý nói, tốt, ta có thể uống hết chỗ rượu này trong một hơi. Tâu Nôn nghe lời Tiểu Phong nhếch miệng cười lớn, ha ha, vậy ta xem ngươi làm sao uống hết trong một hơi. Khu 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 hít, rượu cay quá, sao rượu này cay thế? Nhưng mà rượu này thật sự không tồi, Tô tiểu thư, ta thua rồi, rượu này ta thật sự không uống hết. Tiểu Phong không ngờ rượu này cay như vậy, hắn chỉ uống mấy ngụm đã cảm thấy cổ họng nóng rát. Tiểu Phong biết mình không thể uống hết vò rượu này, liền trực tiếp nhận thua với Tâu Nôn. Tâu Nôn nghe Tiểu Phong nhận thua liền vui vẻ cười lớn, ha ha, thế nào? Ta biết ngươi không uống hết chỗ rượu này. Tiểu Phong có chút buồn bực hỏi Tâu Nôn, Tô tiểu thư, rượu này thật sự không tồi, sau này ta nhất định phải uống loại rượu này mỗi ngày, vậy Tô tiểu thư muốn chúng ta cái bang làm chuyện gì cho ngươi? Ta còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ ra sẽ phái người thông báo cho ngươi. Được, nhưng ngươi không được để chúng ta cái bang làm những chuyện thương thiên hại lý. Sẽ không, ta còn nhỏ như vậy sao có thể làm những chuyện thương thiên hại lý. Đúng lúc này, bốn người trong giới võ lâm tiến vào Tùng Hạt Lâu, nhìn thấy Đoàn Dự liền vội vàng đến hành lễ nói, công tử, cuối cùng chúng ta cũng tìm được ngài. Đoàn Dự thấy bốn hộ vệ của cha mình liền vô cùng vui vẻ, các ngươi đứng lên đi. Chư Vạn Lý, ngươi lấy một ít tiền ra. Vâng, công tử. Chư Vạn Lý không biết Đoàn Dự muốn tiền làm gì, nhưng thế tử đã muốn thì hắn vội vàng lấy một ít tiền đưa cho Đoàn Dự. Đoàn Dự nhận lấy tiền, nặng nề đặt lên bàn nói, tiểu cô nương, bây giờ ta có tiền rồi. Tâu Nôn trừng mắt nhìn Đoàn Dự nói, có tiền thì có gì ghê gớm, bây giờ ngươi có tiền thì đi bàn khác ăn cơm, đừng có ở đây làm phiền chúng ta. Tiểu Phong cũng nhíu mày nhìn Đoàn Dự lúc này có chút đắc ý, hiện tại Tiểu Phong cũng nhìn ra Đoàn Dự này chắc chắn là thế tử đại lý rồi. Bốn người vừa vào rõ ràng là người trong giới võ lâm, tuy tu vi của họ không cao, nhưng cũng coi là một số cao thủ. Đoàn Dự lúc này sắc mặt xanh mét đe dọa nói, tiểu cô nương, ngươi bây giờ còn dám đuổi ta đi, bây giờ hộ vệ của ta đã đến, ngươi không sợ ta để hộ vệ bắt ngươi sao? Tâu Nôn không thèm nhìn Đoàn Dự, vừa uống trà vừa nói, ngươi dám bắt ta sao? Đoàn Dự nhìn Tiểu Phong, tức giận nói, tiểu cô nương, ngươi không phải là ỷ vào Tiểu Phong bang chủ để bảo vệ ngươi đấy chứ? Tâu Nôn đứng lên, cười nói với Đoàn Dự, ha ha, ta không cần tiểu đại thúc giúp đỡ, ở Cô Tô Thành còn chưa có ai dám bắt ta, đương nhiên, cha mẹ ta thì ngoại lệ, tiểu lý thế tử, vậy ngươi có dám bắt ta ở đây không? Tiểu Phong cũng muốn giúp Tâu Nôn tiểu cô nương này, những hộ vệ của Đoàn Dự đều là võ công hậu thiên 7-8 trọng, còn nha hoàn của Tâu Nôn chỉ là hậu thiên 3-4 trọng, bọn họ không phải là đối thủ của hộ vệ Đoàn Dự. Chỉ là nhìn Tâu Nôn mặt không đổi sắc, Tiểu Phong nghĩ Tâu Nôn này không phải còn có hộ vệ ở đây chứ, Tiểu Phong nhìn những người khác trong tiểu lâu cũng không phát hiện ra người có võ công. Hiện tại Tiểu Phong muốn xem Tâu Nôn này còn có lá bài nào để nàng hoàn toàn không lo lắng về sự an toàn của mình. Đoàn Dự hiện tại thật sự không chịu nổi sự chế giễu của tiểu cô nương này, Chư Bản Lý, các ngươi đi bắt tiểu cô nương này cho ta, lần này ta muốn thay người nhà nàng dạy dỗ nàng một trận. Càn Dỡ A Chu và A Bích lập tức rút vũ khí ra bảo vệ trước mặt Tâu Nôn, A Chu và A Bích không muốn để Tâu Nôn bị tổn thương dù chỉ một chút. Hai người bọn họ ở Vũ Tương quân phủ đều phải dựa vào Tâu Nôn, nếu Tâu Nôn xảy ra chuyện, e rằng Vũ Tương quân cái tên hôn đảng kia sẽ chút giận lên đầu bọn họ. Tâu Nôn thấy bốn hộ vệ của Đoàn Dự rút vũ khí ra muốn bắt mình, liền phẫn nộ nói, Đoàn Dự, không ngờ ngươi dám để hộ vệ của ngươi ra tay với ta, A Chu, phát tín hiệu. Vâng, quân chúa A Chu lập tức lấy ra một tín hiệu đạn từ trong ngực, bắn về phía cửa sổ. Chíu, bùm một tiếng, trên không trung vang lên một tiếng nổ lớn. Đùng, đùng, đùng. Trước khi hộ vệ của đoàn dự kịp bắt Tâu Nôn và A Chu A Bích, dưới lầu đột nhiên chuyển đến một trận bước chân. Chỉ một lát sau, một đám binh lính đột nhiên từ dưới lầu xông lên, những binh lính này lên liền lập tức bảo vệ Tâu Nôn ở giữa, mà nỏ của họ đều chĩa vào bốn hộ vệ của đoàn dự. Huyền Vũ quân đoàn Thiên Phu trưởng Cố Trường Phong ra mắt của chúa. Một người mặc áo giáp Thiên Phu trưởng đến bên cạnh Tâu Nôn hành lễ nói. Tâu Nôn nhìn Cố Trường Phong, ra lệnh, Cố Thiên Phu trưởng, bắt hết những người này, kẻ nào phản kháng giết không tha. Vâng, quân chúa Cố Trường Phong. Thiên Phu trưởng nhận được lệnh của Tâu Nôn, liền nhìn về phía đoàn dự, Chư Vạn Lý cùng những người này, ra lệnh, nọ chuẩn bị, bốn người các ngươi bùng vũ khí chịu trói, nếu không lập tức giết chết tại chỗ. Quân chúa, ngươi vậy mà thật sự là quân chúa. Chương 15, Tâu Nôn thông minh lanh lợi. Chương 15, Tâu Nôn thông minh lanh lợi. Đoàn dự nghe vị tướng quân này gọi cô nương là quận chúa thì vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ cô nương này lại thực sự là một quận chúa. Lần này, hắn biết rắc rối lớn rồi, nếu quận chúa nhỏ này không chịu bỏ qua, hắn biết lần này e là hắn không thoát được. Tiểu Phong cũng rất ngạc nhiên nhìn cô nương, hắn cũng không ngờ cô nương này lại là một quận chúa, hiện tại Tiểu Phong đối với quận chúa nhỏ này có chút nhìn bằng con mắt khác rồi. Quận chúa nhỏ này tuổi còn nhỏ mà đã không hề hoảng loạn, điều này khiến Tiểu Phong nghĩ đến quận chúa Triệu Mẫn của Đại Nguyên, quận chúa Triệu Mẫn đó cũng là một nữ nhân thông minh lanh lợi. Tiểu Phong nghĩ, nếu quận chúa Tâu Nôn này lớn lên, é là nàng sẽ không yếu hơn Triệu Mẫn của Đại Nguyên. Thiên Phu trưởng Cố Trường Phong nhìn những người cầm vũ khí liền hạ lệnh, chuẩn bị nỏ quân, các ngươi còn không buông vũ khí thì giết không tha. Chư Vạn Lý và bọn họ hiện tại có chút khó xử, hiện tại bọn họ bị nỏ quân nhắm vào, cho dù hiện tại võ công của họ cao cường đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi những nỏ quân này, hiện tại nếu bọn họ dám manh động é là sẽ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ ngay lập tức. Chư Vạn Lý nhìn Chu Tử Đan bên cạnh liền lo lắng nói, Chu huynh, hiện tại chúng ta phải làm sao? Chu Tử Đan nhìn những binh lính này thì khó xử nói, buông vũ khí, chúng ta không thể phản kháng, hiện tại thế tử cũng ở đây, nếu chúng ta phản kháng é là sẽ liên lụy đến thế tử. Chu Tử Đan biết lần này bọn họ gặp họa rồi, hiện tại nếu bọn họ không buông vũ khí đầu hàng, e là những binh lính này sẽ trực tiếp bắn chết bọn họ. Được rồi, dù sao chúng ta cũng không thể phản kháng. Chúng ta giao ra vũ khí, tất cả bọn chúng trói lại. Thiên Phu trưởng Cố Trường Phong thấy những người này buông vũ khí liền hạ lệnh, hắn biết đây đều là cao thủ võ lâm, lúc này không thể lơ là. Vâng. Tâu Nôn thấy những người kia buông vũ khí liền chỉ vào đoàn dự nói, Cố Trường Phong, còn cả thế tử của đại lý này nữa, cũng trói hắn lại, trước tiên nhốt bọn chúng trong Huyền Vũ quân đoàn, trông coi thật kỹ, nếu bọn chúng dám trốn thì trực tiếp xử tử. Đoàn dự hiện tại hoảng sợ nói với Tâu Nôn, quân chúa nhỏ, ta là thế tử đại lý, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Đoàn dự hiện tại chỉ muốn bỏ chạy, chỉ là khi hắn đến bên cửa sổ, liền phát hiện bên ngoài Tùng Hạc lâu đã bị đại quân vây kín. Hiện tại cho dù hắn võ công cao cường cũng không thể chạy thoát, nếu mình dám dùng khinh công trốn, e là sẽ bị những nọ quân kia bắn hạ. Tâu Nôn nhìn Đoàn dự muốn chạy trốn thì cười nhạt nói, ha ha, sao vậy, vừa rồi ngươi không phải muốn nhảy lầu trốn sao? Ngươi hiện tại có thể nhảy lầu trốn đi. Đoàn dự kinh ngạc nhìn Tâu Nôn hỏi, ngươi lại mang theo nhiều quân đội như vậy ra ngoài. Tâu Nôn hiện tại có chút kiêu ngạo nói, nhiều sao? Đây chỉ là một đội quân 1000 người, ta còn thấy ít nữa, sau này ta sẽ mang theo hàng vạn đại quân ra ngoài, đến lúc đó ta mới thực sự bị phong. Ngươi hiện tại bắt ta không sợ gây ra chiến tranh giữa đại lý và đại tống sao? Đoàn dự có chút đe dọa nói với Tâu Nôn, hiện tại Đoàn dự chỉ có thể dùng chiến tranh để uy hiếp quận chúa nhỏ này, chỉ cần quận chúa nhỏ này sợ gây ra chiến tranh thì sẽ thả bọn họ đi. Tâu Nôn không hề để ý mà nói với Đoàn dự, ta tại sao phải sợ? Chỉ là đại lý một quốc gia nhỏ bé của ngươi, nếu cha ta cho ta quân đội, hiện tại ta có thể diệt đại lý của các ngươi. Đoàn dự không ngờ quận chúa nhỏ này lại dám uy hiếp bọn họ đại lý, ngươi dám, đại lý của ta có cao thủ đại tông sư, thậm chí cao thủ tông sư cũng có không ít, các ngươi dám phát động chiến tranh với đại lý của chúng ta, đại tông sư của đại lý sẽ đến giết các ngươi. Tâu Nôn nghe lời của Đoàn dự thì cười nhạo nói, chậc, nói như thể đại tống của chúng ta không có đại tông sư vậy, thế tử đại lý, ngươi phải biết các ngươi dù sao cũng không phải người hắn của chúng ta. Nếu đại tông sư của đại lý các ngươi dám đến đại tống, ngươi tin hay không đại tông sư của đại tống sẽ ra tay chặn đường đại tông sư của các ngươi. Tiểu bang chủ, nếu cao thủ võ lâm của đại lý đến đại tống, các ngươi cái bang không đứng ngoài cuộc chứ? Tiểu Phong thấy Tâu Nôn hỏi mình thì cười nói, ngươi nha đầu, lần này lại muốn lôi kéo ta xuống nước. Tâu Nôn cười cười rồi nói với Tiểu Phong, ha ha, ngươi là cao thủ tông sư, hơn nữa còn là bang chủ cái bang sáng suốt, ta nghĩ ngươi sẽ không giúp chúng ta đại tông chứ? Tiểu Phong vô ngực mình rồi lớn tiếng nói, ta đương nhiên sẽ giúp đại tống, cái bang của chúng ta sẽ không để cao thủ võ lâm của nước khác đến tập kích các tướng lĩnh của đại tống. Tâu Nôn nghe lời của Tiểu Phong thì vui vẻ nói với hắn, vẫn là Tiểu bang chủ nghĩa khí. Sau này Tiểu bang chủ nếu có chuyện gì cần ta giúp đỡ thì trực tiếp đến phủ võ tướng quân, nếu ta có thể giúp được nhất định sẽ giúp Tiểu đại thúc. Các ngươi, đại tống của các ngươi không phải là một quốc gia nhân nghĩa sao? Các ngươi không thể xuất binh với đại lý của chúng ta. Cố Trường Phong, mang bọn chúng đi. Vâng, quân chúa. Khi Đoàn dự và bọn họ bị bắt đi, Tâu Nôn lại ngồi xuống, chỉ là những khách nhân khác trong Tùng Hạc lâu nhìn Tâu Nôn thì tràn đầy kính nể. Bọn họ cũng không ngờ con gái của võ tướng quân lại thông minh lanh lợi đến vậy, bọn họ cũng rất tò mò về quận chúa nhỏ này. Tiểu Phong uống một ngụm rượu thì nghi ngờ hỏi, quận chúa nhỏ, ngươi không thực sự muốn xuất binh với đại lý chứ? Tiểu Phong hiện tại cũng sợ quận chúa nhỏ này trực tiếp xuất binh với đại lý, tuy rằng quân đội đại lý cũng không ra gì, nhưng đại lý dù sao cũng là một nước nhỏ, quân đội vẫn có không ít. Hơn nữa hiện tại đại tống tứ phía thọ địch, nếu hiện tại xảy ra chiến tranh với đại lý, e là các nước khác xung quanh Đại Tống cũng sẽ thừa cơ hội cướp bóc, như vậy bách tính Đại Tống e là lại phải chịu cảnh lầm than, đây không phải là điều Kiều Phong muốn thấy. Tâu Nôn thấy Kiều Phong nghiêm túc thì cười nói, ha ha, ta chỉ dọa cái tên thế tử ngốc nết kia thôi, hiện tại ta không có quân đội, 1000 quân này vẫn là ta mẹ mèo cha ta mấy ngày ông ấy mới chịu cho ta. Kiều Phong nghe lời Tâu Nôn thì thở phào nhẹ nhõm, ha ha, ngươi đúng là một con ma lanh lợi, e là võ tướng quân cũng không quản được ngươi. Tâu Nôn nắm chặt nắm tay rồi vung vài cái nói, cha ta đương nhiên không quản được ta, ông ấy đánh không lại ta. Tâu Nôn nghĩ đến nếu không phải Tô Thần cho mình cái chú quả đó đều dùng để điều dưỡng thân thể của nàng, hiện tại Tâu Nôn có lẽ đã là cao thủ tiên thiên rồi. Tiểu Phong nghe lời Tâu Nôn thì có chút dở khóc dở cười, hắn không ngờ quận chúa nhỏ này lại không sợ cha mình, xem ra võ tướng quân này rất yêu thương cô con gái này. Mà lúc này, Vương Ngữ Yên cũng đã đến trước phủ võ tướng quân, nàng nhìn phủ võ tướng quân được canh phòng nghiêm ngặt này thì có chút không dám tiến vào. Vương Ngữ Yên hiện tại cũng không biết Tô Thần còn nhớ nàng, một muội muội chưa từng gặp này, dù sao bọn họ cũng từng qua lại thư từ khi còn nhỏ, hiện tại cũng đã gián đoạn nhiều năm rồi. Tô Thần hiện tại cũng không biết còn nhớ mình hay không. Chương 16, Vương Ngữ Yên tới chương 16, Vương Ngữ Yên tới Vương Ngữ Yên đứng trước phủ Vũ Tương Quân một lúc rồi tiến lên. Nàng bây giờ cũng không còn cách nào khác, lần này nàng bỏ nhà ra đi là để gặp vị ca ca chưa từng gặp mặt này. Giờ đây nàng đã đến nơi, Vương Ngữ Yên không muốn nửa đường mà bỏ cuộc. Vị thống linh thị vệ đứng trước phủ Vũ Tương Quân thấy một nữ tử vô cùng xinh đẹp đến trước phủ, liền tiến lên hỏi, "Tiểu thư, nơi đây là phủ Vũ Tương Quân, không biết cô đến tìm ai?" "Ta đến tìm Vũ Tương Quân, ta là biểu muội của nàng, Vương Ngữ Yên. Các ngươi có thể đi thông báo một tiếng được không?" Tiểu thư xin đợi, tại hạ lập tức đi thông báo. Đa tạ. Lúc này, Tô Thần và Vương phu nhân vẫn còn đang nói chuyện. Hiện tại Tô Thần muốn rời đi cũng không được, hắn không ngờ Vương phu nhân này lại lắm lời đến vậy, giờ lại còn kể chuyện hồi nhỏ của tiền thân cho Tô Thần nghe, điều này khiến Tô Thần vô cùng căm nín. Tô Thần hiện tại cũng hiểu ra, Vương phu nhân là đang muốn hắn khôi phục lại trí nhớ. Hắn có thể khôi phục cái dám gì trí nhớ chứ, bọn họ căn bản không phải là một người, Tô Thần mà có thể nhớ những chuyện của tiền thân thì đúng là gặp quỷ rồi. Vương phu nhân uống một ngụm trà rồi mong đợi hỏi, "Tô Thần, ngươi đã nhớ ra được gì chưa?" Không có, ta chẳng có chút ấn tượng nào cả. Tô Thần bất lực lắc đầu nói. Giờ Tô Thần chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, Tô Thần hiện tại đối diện với vị vương phu nhân xinh đẹp này có chút xúc động, hắn hiện tại không muốn ở lại đây nữa, nếu không lát nữa có chuyện gì thì phiền phức. Tô Thần biết vương phu nhân có mẹ là vương thái phi của Tây Hạ, cũng là người nắm quyền thực tế của Tây Hạ, hơn nữa e là còn là một cao thủ đại tông sư, nếu vương thái phi Tây Hạ này biết chuyện hắn đã làm với vương phu nhân, e là hắn sẽ bị chôn sống. Vương phu nhân xoa đầu Tô Thần rồi an ủi nói, thôi vậy, sau này có lẽ ngươi sẽ từ từ nhớ lại. Tô Thần ngửi thấy hương thơm trên người vương phu nhân, liền không tìm được muốn ôm lấy vị vương phu nhân xinh đẹp này. Thống lĩnh thị vệ đứng ngoài cửa bẩm báo với Tô Thần, "Bẩm quân thượng, bên ngoài có một nữ tử tự xưng là biểu muội của quân thượng đến tìm." Tô Thần có chút nghi hoặc nói, "Biểu muội của ta? Ta không có biểu muội, nàng tên là gì ngươi biết không?" "Quân thượng, nữ tử kia tên là Vương Ngữ Yên." Vương phu nhân nghe thấy là con gái mình đến, liền lập tức đứng dậy nói, "Cái gì? Ngữ Yên đến rồi, con nha đầu này lại trốn ra ngoài chỉ để gặp ngươi, lần này ta phải dạy dỗ con bé một trận mới được." Tô Thần kéo vương phu nhân đang muốn đi ra ngoài rồi an ủi nói, Lý Di, ngươi cứ từ từ, đợi Ngữ Yên đến rồi nói, Lý Đức, mau đi mời biểu muội của ta vào. Vâng, quân thượng. Vương phu nhân bị Tô Thần kéo ngồi xuống, liền tức giận nói, con nha đầu này, nếu nói cho ta biết là muốn đến đây tìm ngươi, ta làm sao có thể không cho phép, giờ lại còn lén lút trốn khỏi nhà, ai, tức chết ta mà. Lý Di, dù sao hiện tại Ngữ Yên đã an toàn đến rồi, trên đường cũng không xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không cần tức giận. Ai, Ngữ Yên không sao là tốt rồi, lát nữa Ngữ Yên mà thấy ta ở đây, xem con bé sợ đến thế nào. Ta nghĩ Ngữ Yên sẽ rất kinh ngạc đấy. Ngay lúc này, Vương Ngữ Yên được hộ vệ dẫn vào, chỉ là nàng vừa bước vào đã thấy một thanh niên tuấn tú và một phụ nhân chỉ nhìn thấy bóng lưng, chỉ là Vương Ngữ Yên nhìn phụ nhân này lại cảm thấy rất quen mắt. Tô Thần thấy Vương Ngữ Yên tiến vào cũng rất kinh ngạc, tuy Tô Thần biết Vương Ngữ Yên và Vương phu nhân rất giống nhau, chỉ là hắn không ngờ hai mẹ con họ lại giống nhau đến vậy. Hiện tại nhìn họ như chị em, đều vô cùng xinh đẹp, nếu Vương phu nhân trẻ hơn một chút, e là họ là một cặp song sinh rồi. Tô Thần nhìn một Vương phu nhân mặt mà, một Vương Ngữ Yên thanh xuân xinh đẹp, liền có chút mà người. "Mẹ, sao người lại ở đây?" Vương Ngữ Yên thấy phụ nhân này quay người lại, liền kinh ngạc hỏi. Vương phu nhân nhìn Vương Ngữ Yên đang kinh ngạc, liền nghiêm mặt nói, "Ta sao lại không được ở đây, nếu không phải vì tìm con giờ gan lớn hơn rồi, dám lén lút bỏ nhà ra đi." Vương Ngữ Yên cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Mẹ, con cũng là muốn đến gặp biểu ca, con sợ nói ra mẹ không cho con đến gặp biểu ca." Vương phu nhân đến bên cạnh Vương Ngữ Yên, nắm tay nàng nói, "Con không nói làm sao biết ta không cho con đến? Con tưởng Tô Thần biểu ca của con là Mộ Dung Phục cái tên hôn đảng kia sao? Ta không cho con có quan hệ với Mộ Dung Phục, là vì Mộ Dung Phục hắn tâm thuật bất chính, con muốn đến gặp Tô Thần biểu ca, ta làm sao có thể ngăn cả con?" Vương Ngữ Yên nghe xong có chút hối hận nói, "Mẹ, con sai rồi, xin mẹ tha thứ cho con lần này." Tô Thần thấy Vương Ngữ Yên xinh đẹp vô cùng, liền nói với Vương phu nhân, "Lý Di, Ngữ Yên biểu muội đã an toàn đến rồi thì đừng trách móc nàng nữa, hai người cứ ngồi xuống nói chuyện, Ngữ Yên, con cũng ngồi xuống uống trà trước đã." Tô Thần cũng không nghĩ tới Vương Ngữ Yên lại đến tìm mình, hiện tại mình lại còn trở thành biểu ca của nàng. Tô Thần nghĩ đến cái danh xưng biểu ca này liền nghĩ đến Mộ Dung Phục, hiện tại cũng không biết Mộ Dung Phục trốn ở đâu rồi. Có khi nào vẫn như trong phim, trốn ở Tây Hạ không? Hiện tại Vương Ngữ Yên đã là biểu muội của mình, tuy trên thực tế không có quan hệ gì với biểu muội, nhưng tiền thân của hắn đã được Vương phu nhân chăm sóc, Tô Thần hiện tại không muốn nhận cũng không được. Đa tạ biểu ca. Vương Ngữ Yên thấy Tô Thần nói giúp mình, liền có chút thẹn thùng nói với Tô Thần. Vương phu nhân nghiêm túc hỏi Vương Ngữ Yên, "Ngữ Yên, lần này con không đi cùng Đoàn Dự sao?"
"Đoàn Dự đâu?"
"Mẹ, con đã chia tay với công tử Đoàn ở tiểu lâu rồi." Vương Ngữ Yên thấy mẹ nghiêm túc như vậy liền vội vàng nói. Vương Ngữ Yên từ khi biết được ý nghĩ của Đoàn Dự, liền muốn thoát khỏi hắn, lần này ở tiểu lâu, Đoàn Dự đi gặp tên đại hán kia, Vương Ngữ Yên liền lén lút rời đi, nàng không muốn Đoàn Dự cứ bám lấy mình. Vương phu nhân nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, cảnh cáo nói, "Hừ, chia tay là tốt rồi, sau này con không được qua lại với họ Đoàn nữa, họ Đoàn không có ai là người tốt cả." Vương Ngữ Yên cười cười rồi ôm lấy mẹ mình nói, "Con biết rồi mẹ, con là nhìn ra Đoàn Dự có ý với con nên mới không từ mà biệt." Tô Thần hiện tại nhìn Vương phu nhân có chút căm nhìn, hiện tại Tô Thần cũng không rõ Vương phu nhân có còn tình cảm với cha giả của Đoàn Dự không. Tuy nhiên, việc này cũng không liên quan đến mình, hiện tại Tô Thần chỉ muốn quản lý tốt địa bàn của mình trước, sau đó đợi đến khi mình có thể tu luyện võ công thì sẽ đi sông pha giang hồ, Tô Thần cũng muốn xem những mỹ nữ trong giang hồ và những cao thủ võ lâm mà mình hứng thú. Chương 17, đe dọa Đoàn Dự chương 17, đe dọa Đoàn Dự. Vương phu nhân và Vương Ngự Yên cũng ở lại phủ của Tô Thần. Tôi đến, Tô Thần mới biết Tô Ngôn đã bắt Đoàn Dự và những người khác, điều này khiến Tô Thần có chút cả lời. Tuy nhiên, Tô Thần cũng có hứng thú với Lăng Ba Vi Bộ và Bắc Minh Thần Công của Đoàn Dự, còn có cả Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm của đại lý. Tô Thần nghĩ ngợi một lát rồi quyết định phải có được. Tối hôm đó, Tô Thần cũng không đi tập kích Kinh Nghê. Hiện tại, Kinh Nghê đã là đại tông sư, mặc dù Tô Thần cảm thấy lần này Kinh Nghê chắc chắn sẽ không từ chối, nhưng Tô Thần vẫn phải làm việc chính trước đã. Quân thượng, vị thế tử đại lý kia bị giam ở đây. Tô Thần đi theo Cố Trường Phong đến một doanh trại, nơi giam giữ Đoàn Dự. Mở phòng giam. Vâng, quân thượng. Tô Thần nhìn thấy một khuôn mặt thư sinh bị trói vào cột, bèn hỏi, ngươi là Đoàn Dự, thế tử đại lý? Hóa ra là một tên thư sinh bạch diện. Tô Thần nhìn Đoàn Dự mà muốn giết hắn. Đoàn Dự và người cha giả Đoàn Chính Tuần của hắn đều không phải thứ tốt lành gì, từng người đều là kẻ bạc tình, bạc nghĩa. Tô Thần biết rõ một số chuyện sau Thiên Long Bát Bộ, lúc đó Tô Thần còn đặc biệt lên mạng tìm kiếm. Đoàn Dự nghe vị tướng quân bên cạnh gọi thanh niên này là Võ Tướng Quân, liền tưởng Võ Tướng Quân đến thả mình đi. Võ Tướng Quân, ngươi đến thả ta sao? Ta không có đắc tội với con gái ngươi. Tô Thần nhìn Đoàn Dự rồi lạnh lùng nói, không đắc tội. Sao ta nghe nói ngươi sai hộ vệ bắt con gái ta để giáo huấn nàng? Ta chỉ đùa thôi, Võ Tướng Quân, ta thật sự không muốn làm hại tiểu con chúa. Người đâu, đi lục soát thân thể hắn. Võ Tướng Quân, ngươi định làm gì? Tô Thần thấy Đoàn Dự hoảng sợ thì cười nhạo nói, làm gì? Đoàn Dự, ngươi lấy những thứ không nên lấy, ngươi sẽ không quên chứ? Ngươi đã gặp biểu muội ta Vương Ngữ Yên, chắc hẳn ngươi biết ta đang nói gì. Những bí kíp võ công đó không phải là thứ ngươi nên lấy. Đoàn Dự lúc này kinh ngạc nhìn Võ Tướng Quân, hắn không ngờ Vương Ngữ Yên lại là biểu muội của Võ Tướng Quân. Võ Tướng Quân còn biết mình đã lấy được những bí kíp võ công ở Vô Lượng Sơn. Sao ngươi biết ta lấy được những bí kíp võ công đó? Tô Thần nhìn Đoàn Dự đang kinh ngạc rồi lạnh giọng nói, những chuyện ta muốn biết tự nhiên ta sẽ biết. Đoàn Dự, ngươi đã luyện Lăng Ba Vi Bộ và Bắc Minh Thần Công, hãy trân trọng những ngày tháng cuối cùng đi. Những bí kíp võ công này là của phái Tiêu Dao. Ta tin rằng những lão hòa thượng trong Thiên Long Tự đại lý của các ngươi biết phái Tiêu Dao. Ta có thể nói cho ngươi biết, phái Tiêu Dao có ít nhất 4 vị đại tông sư, cảnh giới thiên nhân cũng có một người. Ngươi tự ý luyện võ học của phái Tiêu Dao, ngươi nói xem ngươi có phải là chết chắc rồi không? Đoàn Dự nghe Tô Thần nói thì hoảng sợ nói, không thể nào, ta chỉ tìm thấy những bí kíp võ công này trong một động phủ, lúc đó không có ai, ta cũng không biết đây là võ học của phái Tiêu Dao. Tô Thần nhìn Đoàn Dự tiếp tục đả kích, thử, ngươi còn có hứng thú với một pho tượng mỹ nữ nữa chứ? Đoàn Dự, pho tượng mỹ nữ đó là bà ngoại của Vương Ngự Yên, bà ngoại của nàng là một cao thủ đại tông sư, những bí kíp võ công đó không phải là chuẩn bị cho ngươi, ngươi nói xem ngươi có phải là chết chắc rồi không? Cố Trường Phong đưa những bí kíp võ công tìm được trên người Đoàn Dự cho Tô Thần, quân thượng, đây là những thứ tìm được. Tô Thần nhận lấy xem rồi cất đi, nói, ừm, Lăng Ba Vi Bộ và Bắc Minh Thần Công. Đoàn Dự, giao ra Lục Mạch Thần Kiếm và Nhất Dương Chỉ, ta có thể tha cho ngươi, nếu không ta sẽ xử tử ngươi. Tô Thần cũng đã nhìn thấy bức tranh khỏa thân trong Bắc Minh Thần Công, hắn chỉ liếc mắt một cái rồi không có hứng thú. Mặc dù Lý Thu Thủy và Vương Ngữ Yên, Lý Thanh La đều giống nhau như lúc, nhưng Tô Thần biết rõ Lý Thu Thủy là người phóng đãng, hắn cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩ gì với Lý Thu Thủy, người có thể phục vụ cho bất kỳ ai. Đoàn Dự nghe Võ Tướng Quân đòi bí kíp của Đoàn gia liền lắc đầu nói, không thể nào, Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm là tuyệt học của Đoàn thị đại lý chúng ta, ta không thể giao cho ngươi. Tô Thần nhìn Đoàn Dự rồi lạnh lùng ra lệnh, việc này không do ngươi quyết định, Cố Trường Phong, tính từ bây giờ, nếu vị thế tử đại lý này không biết ra những bí kíp võ công đó, cứ cách một canh giờ thì giết một người trong 4 người còn lại. Vâng, quân thượng. Võ Tướng Quân, ngươi không thể làm vậy, ngươi làm vậy sẽ gây ra chiến tranh. Tô Thần tiếp tục uy hiếp Đoàn Dự nói, không sao cả, Đoàn Dự, bây giờ đã bắt đầu tính giờ rồi, hơn nữa ngươi tốt nhất đừng biết bậy những bí kíp võ công đó, ta đã biết võ học của Đoàn thị đại lý các ngươi, ta cũng có thể tìm người xác minh. Hình như tứ đại ác nhân Đoàn Diên Khánh cũng là vương tộc của Đoàn thị đại lý các ngươi, nếu ngươi dám biết bậy, ta sẽ phái người đến đạo quán bắt mẹ ngươi trước, ta biết mẹ ngươi đang ở đâu. Không, ngươi không được bắt mẹ ta. Tô Thần nghĩ đến Đao Bạch Phượng liền tiếp tục uy hiếp Đoàn Dự, vậy thì mau chóng biết ra đi, nếu không đừng trách ta không khách khí, nghe nói mẹ ngươi còn rất xinh đẹp, Đoàn Dự, nếu ngươi không muốn mẹ ngươi bị sỉ nhục, hãy nhanh chóng biết ra những bí kíp võ công đó. Tô Thần cảm thấy mình bây giờ giống như một kẻ phản diện, nhưng Tô Thần cũng không quan tâm đến những gì mình đang làm, trong thế giới võ hiệp này, nơi mà cứ động một tí là giết người, Tô Thần sẽ không làm một người tốt vô dụng, hơn nữa đây vẫn là một thế giới tông võ, Tô Thần cũng không quan tâm đến chuyện người tốt kẻ xấu, chỉ cần đe dọa đến mình, Tô Thần đều phải tìm cách loại trừ. Ta biết, ta biết. Một lát sau, Đoàn Dự đã viết ra bí kíp võ công Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm. Tô Thần cầm những bí kíp võ công này rồi hỏi hệ thống, "Hệ thống, những bí kíp võ công này có phải là thật không?" Tô Thần cũng không biết hệ thống có trả lời mình hay không, chỉ là bây giờ hắn cũng chỉ muốn thử xem hệ thống có chức năng này không. "Đinh, ký chủ, hai quyển bí kíp võ công này là thật." "Hệ thống, ngươi còn có những chức năng gì?" "Hệ thống, sao không trả lời?" "Hệ thống, hệ thống." "Mẹ kiếp, hệ thống con mẹ nó cũng ngầu lòi, xem ra sau này mình phải từ từ phát hiện ra những chức năng khác của hệ thống." "Võ Tướng Quân, bây giờ ta đã làm theo lời ngươi nói rồi, bây giờ có thể tha cho ta chưa?" Tô Thần bây giờ có chút lúng túng nói với Đoàn Dự, "Đoàn Dự, thật ra ta cũng muốn tha cho ngươi bây giờ, chỉ là ngươi bị con gái ta bắt, bây giờ ta cũng không dám tự ý thả ngươi, ngươi phải biết là ta cũng hơi sợ con gái ta, ngươi cứ ở đây chờ con gái ta xử lý ngươi đi." Tô Thần cũng không ngờ mình chỉ uy hiếp Đoàn Dự một lần thì hắn đã làm theo tất cả, chỉ là Đoàn Dự do Tô Nôn bắt, nếu bây giờ mình thả tên Đoàn Dự vô dụng này đi, e rằng Tô Nôn sẽ thường xuyên tìm mình so tài võ công, bản thân mình lại không biết võ công gì cả, Tô Nôn mỗi lần tìm mình so tài võ công đều là vì mình đắc tội với nàng, Tô Thần không muốn bị Tô Nôn đánh bại mất mặt nữa. Chương 18, tình ý của Vương Ngự Yên. Chương 18, tình ý của Vương Ngự Yên. Võ Tướng Quân phủ Tô Nôn hiện tại cùng Vương Ngự Yên đang ở trong hoa viên trò chuyện, hiện giờ Tô Nôn có Vương Ngự Yên hiểu biết mọi thứ này, mấy ngày nay nàng ta cứ quấn lấy Vương Ngự Yên để được giải thích về võ công mình đang học. Tô Nôn ngồi trên ghế, nghi hoặc hỏi, "Ngự Yên cô, người biết nhiều bí kíp võ công như vậy, còn biết cả cách tu luyện nữa, sao người không luyện võ vậy?" "Ta không thích luyện võ, cho nên không luyện." Vương Ngự Yên pha trà, cười với Tô Nôn nói. Vương Ngự Yên cũng không ngờ tiểu cô nương gặp ở tiểu lâu lại là con gái của biểu ca. Điều này khiến Vương Ngự Yên vô cùng vui mừng. Ở tiểu lâu, nàng đã rất thích tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu này, hơn nữa bạn của nàng là A Chu và A Bích hiện giờ cũng không gặp chuyện gì, lại còn là thị nữ của Tô Nôn, điều này làm Vương Ngự Yên càng vui mừng. Vương Ngự Yên hiện tại cũng rất thích con gái của Tô Thần, Tô Nôn không chỉ ngoan ngoãn đáng yêu, mà còn rất thích cùng nàng nói chuyện. Chỉ là mẫu thân của nàng ta quá lạnh lùng, tuy mẫu thân của Tô Nôn rất xinh đẹp, nhưng lại không thích giao tiếp với người khác, mỗi lần nàng ta nói chuyện với Kinh Ngu, được vài câu thì không còn gì để nói, điều này khiến Vương Ngự Yên mỗi lần gặp Kinh Ngu đều có chút lúng túng. Tô Nôn nghe Vương Ngự Yên nói, vội vàng nói, cô, điều này không được, cha ta kinh mạch bị tắc nghẽn không thể luyện võ, ta tuy bây giờ bắt đầu luyện võ, nhưng ta còn quá nhỏ, nương ta không cho ta luyện võ ngay, hiện tại ta cũng chỉ có thể đánh chút nền tảng, nếu người có thể luyện võ chẳng phải có thể bảo vệ cha ta sao? Vương Ngự Yên có chút kinh ngạc hỏi, ừm, cha ngươi kinh mạch bị tắc nghẽn? Ta sao không biết? Mẫu thân ta cũng không nói với ta. Vương Ngự Yên không ngờ Tô Thần lại bị tắc nghẽn kinh mạch không thể tu luyện võ công, phải biết Tô Thần là võ tướng quân, sau này còn phải dẫn binh đánh trận, nếu hắn không biết võ công, vậy sau này tình cảnh của Tô Thần sẽ rất nguy hiểm. Tô Nôn đảo mắt, cười với Vương Ngự Yên nói, có lẽ là không muốn người lo lắng, cô hay là người luyện võ đi, ở đây cha ta có được bộ võ học đấu chuyển tinh di và tham hợp chỉ của Mộ Dung gia, đây đều là võ học cấp cao. Tô Nôn nghĩ Vương Ngự Yên đối với bất kỳ võ học nào cũng đều rất rõ ràng, nếu nàng có thể tu luyện võ công, vậy sau này Vương Ngự Yên chắc chắn sẽ là một cao thủ võ lâm, như vậy sau này cũng sẽ có thêm một người bảo vệ cha nàng Tô Thần. Vương Ngự Yên cười, nói với Tô Nôn, ha ha, Tô Nôn, nhà ta Lãng Hoàn Phúc Địa cũng có rất nhiều tuyển học võ công, đợi mẫu thân ta đem bí kíp võ công của Lãng Hoàn Phúc Địa trong Mạn Đà La Sơn trang rời qua, ngươi sẽ biết những bí kíp võ lâm đó nhiều đến mức nào. Vậy cô có muốn học võ công không? Học, nếu biểu ca không biết võ công, vậy ta sẽ học võ công bảo vệ hắn. Tô Nôn vui vẻ ôm lấy Vương Ngự Yên, kêu lên, ha ha, tốt quá, cô, cha ta có một loại chú quả, ăn vào có thể được 30 năm công lực, như vậy người có thể rất nhanh trở thành cao thủ võ lâm. Vương Ngự Yên nghe Tô Nôn nói, kinh ngạc nói, biểu ca còn có loại chú quả này. Vậy ta phải xin biểu ca mới được. Ngự Yên, ngươi muốn xin gì cho ca ca? Vương phu nhân đến hoa viên, liền nghe thấy con gái mình muốn xin gì cho Tô Thần, bà có chút tò mò mở miệng hỏi. Nương, người đến rồi. Lý Di, người đến rồi, mau đến ngồi đi. Vương phu nhân nghe Tô Nôn tiểu nha đầu này gọi mình như vậy, có chút bất đắc dĩ, bà đã sửa lại Tô Nôn mấy lần, chỉ là nha đầu quỷ quái này chính là không sửa được, hiện tại Vương phu nhân cũng lười quản tiểu nha đầu này nữa. Vương phu nhân ôm Tô Nôn, ngồi xuống cười nói, Nôn nhi, nói bao nhiêu lần rồi, con phải gọi ta là gì mãi mới đúng. Tô Nôn nằm trong lòng Vương phu nhân cười nói, ha ha. Lý Di, người trẻ đẹp như vậy, sao có thể gọi người là Di mãi được? Nếu không có Ngự Yên cô ở đây, con đã gọi người là cô rồi. Vương phu nhân rất vui vẻ, điểm nhẹ vào trán Tô Nôn, nói, con nha đầu này miệng lưỡi ngọt sớt, hơn cả nương con cả ngày chỉ biết tu luyện, cũng không phải con xem bây giờ con thành ra cái dạng gì rồi, hiện tại cô Tô Thành đều biết con là tiểu ma nữ. Vương phu nhân hiện tại cũng rất thích cuộc sống hiện tại, ở đây bà cảm nhận được sự ấm áp trước kia, hiện tại bà cũng không có ý định quay về Mạn Đà La Sơn chăng nữa, dù sao hiện tại Ngự Yên và Tô Thần, hai người mà bà quan tâm đều ở đây. Bà cũng không còn gì phải bận tâm nữa. Hiện tại bà đang quản lý võ tướng quân phủ, Tô Thần ở đây cũng không có quản gia gì, thị nữ ở đây cũng tạm được, nhưng trong phủ lại có chút hỗn loạn, Vương phu nhân nhìn không được, liền chủ động quản lý. Tô Nôn nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ nói, "Lý gì, con không có đi gây chuyện khắp nơi, con chỉ là thu dọn những ác nhân ức hiếp nam bá nữ thôi." Vương phu nhân sờ đầu Tô Nôn, cười nói, "Ta biết, con còn quá nhỏ, sau này đừng thường xuyên ra ngoài nữa, Hiện tại cái bang muốn tổ chức đại hội cái bang ở Hạnh Tử Lâm cách Cô Tô Thành 20 dặm, mấy ngày nay Cô Tô Thành đã đến rất nhiều người trong giới võ lâm, sau này con cứ ở trong phủ đi. Tâu Nôn có chút nghi hoặc hỏi Vương phu nhân, lý gì, bác cái bang sao lại đến nam cái bang này để tổ chức đại hội cái bang? Chẳng lẽ hai bên cái bang muốn hợp nhất sao? Vương phu nhân cũng có chút nghi hoặc nói, không rõ, tóm lại lần này bang chủ hai bên cái bang đều phải đến, Tiểu Phong của bác cái bang và Hồng Thất Công của nam cái bang lần này có lẽ có chuyện gì muốn bàn bạc, bất quá chuyện này không liên quan gì đến võ tương quân phủ chúng ta không cần nhúng tay vào. Vương Ngữ Yên thấy muộn như vậy mà vẫn chưa thấy Tô Thần, liền sốt ruột hỏi, nương, biểu ca đâu? Muộn như vậy rồi, sao bây giờ vẫn chưa thấy người? Vương phu nhân nhìn Vương Ngữ Yên lo lắng, liền nói, hắn đi doanh trại rồi, hôm nay không về, còn và Nôn Nhi không cần đợi hắn đâu. Vương Ngữ Yên nghe Tô Thần không về, liền nói với A Chu và A Bích bên cạnh, như vậy sao, vậy chúng ta nghỉ ngơi đi, hiện tại đã rất muộn rồi, A Chu, con và A Bích dẫn Nôn Nhi đi nghỉ ngơi đi. Vâng, biểu tiểu thư. A Chu và A Bích cười với Vương Ngữ Yên, rồi dẫn Tô Nôn về. A Chu và A Bích cũng không ngờ Vương Ngự Yên lại là biểu bội của Võ Tương Quân, hiện tại có Vương Ngự Yên ở đây, A Chu và A Bích cũng không lo lắng bọn họ sẽ bị tên Võ Tương Quân đáng ghét kia uy hiếp nữa. Vương phu nhân thấy Tô Nôn đã bị dẫn đi, liền nhìn Vương Ngự Yên nói, "Ngự Yên, con có phải là thích Tô Thần tên nhóc kia không?" "Nương, con..." Vương Ngự Yên hiện tại mặt đỏ bừng, không biết nên trả lời mẫu thân thế nào, nàng có chút thích Tô Thần, Vương Ngự Yên từ nhỏ đã có thư từ qua lại với Tô Thần, vẫn luôn muốn gặp biểu ca chưa từng gặp mặt này. Hiện tại nàng gặp Tô Thần cũng rất hài lòng, Tô Thần giống như những gì nàng tưởng tượng, là một người tuấn tú, có tài hoa. Vương phu nhân cười, nắm tay Vương Ngự Yên, dịu dàng nói, thích thì cứ thích, có gì mà không thể nói, tuy Tô Thần đã có phu nhân, nhưng con cũng biết phu nhân của hắn hiện tại chỉ là một người chỉ biết tu luyện. Hiện tại trong phủ đều là ta giúp nàng ta quản lý, nương sẽ không phản đối con thích Tô Thần, bất quá con phải suy nghĩ cho kỹ, đừng để sau này hối hận. Nương, con biết. Thân nhân tân thư. Cầu cất giữ. Cầu nguyện phiếu. Cầu hoa tươi. Chương 19, ám sát trên đường về. Chương 19. Ám sát trên đường về. Vương Ngự Yên lúc này có chút ngượng ngùng, nàng không ngờ mẫu thân lại không phản đối việc mình thích Tô Thần. Chỉ là nàng nghĩ đến việc Tô Thần hiện tại đã có phu nhân, Vương Ngự Yên liền cảm thấy có chút khó xử, nàng rất thích Tô Nôn, nếu sau này Tô Nôn cảm thấy mình tranh giành phụ thân với mẫu thân, Vương Ngự Yên liền thấy khó xử. Vương phu nhân đột nhiên nhớ đến câu hỏi vừa rồi muốn hỏi Vương Ngự Yên, "Đúng rồi, Ngự Yên, con vừa rồi muốn xin gì cho biểu ca con?" Vương Ngự Yên cười, thần bí nói, "Mẫu thân, Nôn Nhi nói biểu ca có một loại chu quả có thể tăng thêm 30 năm công lực, con hiện tại muốn tu luyện võ công, cho nên định xin một quả cho biểu ca để chuẩn bị tu luyện." Vương phu nhân nghe xong lời Vương Ngự Yên, có chút kinh hỉ nói, "Ngự Yên, con muốn tu luyện võ công. Đây là chuyện tốt, ta sớm đã bảo con tu luyện võ công mà con không chịu, lần này sao lại muốn tu luyện?" Vương Ngự Yên nắm chặt nắm đấm, nghiêm túc nói, "Mẫu thân, biểu ca không phải bị bế tắc kinh mạch không thể tu luyện võ công sao? Con sau này tu luyện võ công chính là để bảo vệ biểu ca." Vương phu nhân nghe xong lời Vương Ngự Yên liền cười nói, "Ha ha, tốt, vậy con cũng không cần xin chu quả cho biểu ca con đã cho ta hai quả rồi." Ta vốn định đợi con muốn tu luyện võ công thì cho con, không ngờ con hiện tại đã muốn tu luyện võ công rồi. Biểu ca đã chuẩn bị cho con rồi sao? Vương Ngữ Yên có chút kinh hỉ hỏi. Vương phu nhân cười nói với nàng, "Ừ, con và biểu ca con đều đã chuẩn bị cho chúng ta rồi, ta chỉ là muốn quản lý sự việc trong phủ của biểu ca con nên không dùng, con không tu luyện võ công thì dùng cũng lãng phí, ta liền không cho con." "Vậy mẫu thân, người hãy cho con đi, con muốn dùng để tu luyện võ công." "Ừ, Ngữ Yên, con trước tiên hãy tu luyện tiểu vô tướng thần công, đây là võ học cấp thiên của phái Tiêu Dao." "Con biết rồi." Ngày hôm sau, buổi sáng, bên ngoài Cô Tô Thành, Tô Thần từ trong quân doanh đi ra, chuẩn bị trở về Cô Tô Thành, còn về phần Đoàn Dự, Tô Thần cũng không làm có hắn, chỉ nói giam hắn một tháng rồi thả hắn đi, Tô Thần cũng không quan tâm Đoàn Dự nói gì liền trực tiếp rời đi. Trong một quán trà bên đường, "Sư phụ, cái bang Bắc sao lại muốn mở đại hội cái bang ở phương Nam này?" Một đại hán chất phát hướng về một lao đầu người mặc quần áo rách dưới nói, "Chuyện này có gì khó đoán, hoặc là trong cái bang Bắc có chuyện, hoặc là cái bang Bắc muốn hợp tác với cái bang Nam." Một cô nương xinh đẹp nói với người đàn ông chất phát này. Lão ăn mày này nhìn Hoàng Dung, cười nói, "Tinh Nhi, lời của tiểu nha đầu Hoàng Dung nói đúng, e rằng bên trong cái bang Bắc thật sự có chuyện, nếu không không thể nào ở cái bang Nam triệu khai đại hội cái bang. Ba người này chính là đến tham gia cái bang Bắc, bang chủ cái bang Nam Hồng Thất Công và đệ tử của ông Quách Tĩnh, còn có con gái của Đồng Tả Hoàng Dung, từ khi Hồng Thất Công ở Kim Quốc gặp Quách Tĩnh và Hoàng Dung, ba người bọn họ đã ở cùng nhau hơn nửa năm. Thậm chí Hồng Thất Công dưới sự tác hợp của Hoàng Dung đã thu Quách Tĩnh làm đệ tử, chỉ là Hồng Thất Công thu Quách Tĩnh làm đệ tử đã hối hận. Đệ tử của ông thật sự quá ngốc, Hàng Long thập bát trưởng nửa năm mới học được một hai trưởng, hơn nữa còn không tinh thông, điều này khiến Hồng Thất Công vô cùng bất lực. May mắn hay, Quách Tĩnh biết mình ngốc, hắn cứ rảnh rỗi là luyện Hàng Long thập bát trưởng, điều này khiến trong lòng Hồng Thất Công phần nào dễ chịu hơn. Quách Tĩnh sờ đầu, có chút nghi hoặc hỏi, "Sư phụ, vậy người lần này đến Cô Tô này cũng là muốn tham gia đại hội cái bang Bắc này sao?" Hồng Thất Công biểu cảm có chút nghiêm túc nói, "Đúng vậy, trưởng lão trong cái bang Bắc thông báo với ta có chuyện khẩn cấp, đại hội cái bang Bắc lần này cần ta nhất định phải đến, ai, e rằng chuyện lần này không đơn giản." Hoàng Dung uống trà, không hề để ý nói, "Lão ăn mày, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Đây là chuyện của cái bang Bắc, lại không liên quan gì đến cái bang Nam của các ngươi." Hồng Thất Công đối với Hoàng Dung cổ linh tinh quái này liền đau đầu nói, "Tiểu nha đầu Hoàng Dung, sao lại không liên quan đến chuyện của ta? Phải biết cái bang Bắc và cái bang Nam là một nhà, chỉ là vì tiện quản lý mới chia ra cái bang Bắc và cái bang Nam. Hoàng Dung không thèm để ý đến Hồng Thất Công nữa, liền hỏi Quách Tĩnh bên cạnh, biết rồi, Quách Tĩnh, ngươi và Lao An Mày này học hàng Long Thập Bát Trưởng thế nào rồi? Ta nói cho ngươi biết, Tiểu Phong của cái bang Bắc còn mạnh hơn Lao An Mày nhiều, ta thấy ngươi không cần thiết phải học hàng Long Thập Bát Trưởng với Lao An Mày. Quách Tĩnh nhìn Hoàng Dung, nghiêm túc nói, Hoàng Dung, tiền bối Hồng Thất Công hiện tại là sư phụ của ta, ngươi sau này đừng có vô lễ như vậy. Hàng Long Thập Bát Trưởng của ta vẫn chỉ học được một trường, trường thứ hai hiện tại ta vẫn chưa hiểu đấu. Hồng Thất Công không để ý cười nói, ha ha, tiểu nha đầu Hoàng Dung, lời ngươi nói không sai, hiện tại Tiểu Phong đang ở tuổi trắng niên, mà ta đã già rồi, Tiểu Phong quả thực là mạnh hơn ta nhiều, hơn nữa Tiểu Phong là thiên tài ngàn năm có một của cái bang chúng ta, Hàng Long Thập Bát Trưởng của ta cũng là nhận được sự chỉ điểm của Tiểu Phong. Hoàng Dung nhìn Quách Tĩnh ngốc nghếch, châm chọc nói, Quách Tĩnh, ngươi thật là một phế vật, nửa năm mới học được một trường, ngươi cứ trực tiếp đụng tưởng xem đầu óc ngươi có vấn đề không. Hồng Thất Công nhìn Quách Tĩnh lắc đầu, hiện tại ông cũng có chút tuyệt vọng với Quách Tĩnh, ông hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Quách Tĩnh có thể cần cù bù thông minh mà tu luyện, như vậy có lẽ sau này có thể tu luyện thành công đi. Ơ, sao lại có quân đội đến? Hơn nữa lại toàn là kỵ binh. Hồng Thất Công đột nhiên nhìn thấy trên đường lớn xuất hiện một đám lớn quân đội, hơn nữa những quân đội này đều là kỵ binh, điều này khiến Hồng Thất Công có chút tò mò, ở phương Nam làm sao lại có nhiều kỵ binh như vậy? Hoàng Dung nhìn những kỵ binh tinh nhuệ này, kinh ngạc nói, những kỵ binh này đang bảo vệ chiếc xe ngựa xa hoa ở giữa, người trong xe ngựa kia chắc chắn là một người quan trọng, chỉ là những kỵ binh này sao còn tinh nhuệ hơn cả kỵ binh của Kim Quốc? Ta sao lại chưa từng nghe nói Đại Tống lại có kỵ binh tinh nhuệ như vậy? Hoàng Dung đã từng thấy qua kỵ binh của Kim Quốc, hiện tại những kỵ binh này còn mạnh hơn cả kỵ binh của Kim Quốc, Đại Tống khi nào có kỵ binh mạnh mẽ như vậy? Hoàng Dung hiện tại có chút tò mò, nàng hiện tại chỉ muốn biết những kỵ binh này thuộc về vị tướng quân nào. Hồng Thất Công hiện tại đối với người trong xe ngựa rất có hứng thú, ừ, chỉ riêng những kỵ binh này đã có 5000, người trong xe ngựa rốt cuộc là người nào? Lại để nhiều quân đội như vậy hộ vệ. Giết cầu quan, vì dân trừ hại giết cầu quan, vì dân trừ hại xung lên, cùng nhau giết chết cầu quan này, vì dân trừ hại. Ngay lúc này, từ hai bên đường đột nhiên xuất hiện mấy trăm hắc y nhân xông về chiếc xe ngựa được kỵ binh hộ vệ, bọn họ vừa xông lên vừa la hét. Hộ vệ trận hình khi những hắc y nhân kia còn chưa xông tới, quân đội kỵ binh lập tức bao vây chiếc xe ngựa, vũ khí của kỵ binh cũng nhao nhao chỉ vào hắc y nhân đang xông tới chuẩn bị. Nọ quân chuẩn bị chương 20, Hoàng Dung thông minh, Quách Tĩnh ngu ngốc chương 20, Hoàng Dung thông minh, Quách Tĩnh ngu ngốc. Hồng Thất Công cùng Hoàng Dung, Quách Tĩnh bọn họ cũng không nghĩ tới lúc này lại có kẻ dám ám sát những người hộ vệ kỵ binh, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể nhìn xem những kỵ binh này có thể đối phó với những thích khách áo đen này hay không. Hồng Thất Công sẽ không để cho những thích khách này thành công ám sát quan viên triều đình. Sư phụ, chúng ta không đi cứu người trong xe ngựa sao? Đồ ngốc, ngươi không thấy những kỵ binh kia không hề rối loạn sao? Những thích khách này muốn xui xẻo rồi, những kỵ binh này vừa nhìn đã biết là tinh nhuệ, hơn nữa những kỵ binh này còn có nọ quân dụng, chỉ sợ những thích khách này lần này sẽ không một ai sống sót. Nọ quân dụng chuẩn bị phóng. Bèo 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 a a a a, đội quân ngàn người thứ nhất, thứ hai xuất kích, diệt trừ những thích khách này. Mà lúc này, 2000 trọng kỵ binh tay cầm trường thương cưỡi ngựa liền xông về những thích khách này. Phốc, phốc, phốc. Từng cây trường thương từ trong tay những kỵ binh này lần lượt bị ném ra, mà những thích khách không bị bắn chết bị những trường thương này từng người xuyên thủng mà chết, những thích khách áo đen này ở trước mặt kỵ binh căn bản không có một chút năng lực phản kháng nào. Giết, giết, giết. Kỵ binh xông đến bên cạnh những thích khách chưa chết liền rút quân đao chém về phía bọn họ, có một số kỵ binh thì dùng nỏ quân dụng không ngừng bắn giết những thích khách áo đen kia. Chạy đi, chúng ta không phải đối thủ của quân đội. Chạy mau, chúng ta mắc mưu rồi, đây không phải là quân đội bình thường. Đáng chết, người kia đã nói dối chúng ta, lần này chúng ta xong rồi, chúng ta căn bản chạy không qua những kỵ binh này. Đầu hàng đi, ít nhất chúng ta sẽ không chết. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Những thích khách áo đen còn lại này thấy tình thế không ổn liền nhao nhao vứt bỏ vũ khí quỳ xuống đất, bọn họ hiện tại muốn trốn cũng trốn không thoát. Kỵ binh nhanh chóng liền đem những thích khách áo đen đầu hàng này bao vây lại, từng cây nỏ quân dụng chỉ vào những thích khách áo đen này, chỉ cần những thích khách áo đen này có bất kỳ động tác nào, bọn họ sẽ bị kỵ binh bắn thành tổ ong vỏ bẽ. Cứ như vậy mà giải quyết rồi. Mấy trăm thích khách liền nhanh như vậy đã bị bắt thì bị giết, những kỵ binh này quả nhiên rất mạnh mẽ. Hoàng Dung có chút không thể tin được nhìn trận chiến lần này, nàng không nghĩ tới quân đội Đại Tống cũng có thể mạnh mẽ như vậy, những thích khách này tuy không phải là cao thủ gì, nhưng những thích khách này cũng đều là một số người trong giới võ lâm, thân thủ của bọn họ cũng rất không tồi. Quả nhiên là kỵ binh cường đại, áo giáp nặng trên thân bọn họ cũng rất không tồi, nếu không lần này chỉ sợ cũng sẽ chết một số kỵ binh, chỉ là những kỵ binh này vì sao không xuất hiện ở chiến trường lần trước, nếu có những kỵ binh này tham gia vào chiến tranh với Kim Quốc lần trước, chỉ sợ kỵ binh của Kim Quốc cũng không phải là đối thủ của những kỵ binh này. Quách Tĩnh nhìn những kỵ binh này liền trực tiếp nói, sư phụ, đây có phải là tư binh của một số trọng thần không? Hồng Thất Công vô đầu Quách Tĩnh liền im lặng mà nói, tư binh cái rắm, ngươi cho rằng quan viên triều đình nào có thể nuôi nổi những kỵ binh này? Ngươi động não một chút, Quách Tĩnh. Hoàng Dung nửa ngày cũng không thấy người trên xe ngựa đi xuống liền lên tiếng, người trong xe ngựa kia sao còn chưa ra, không phải là bị dọa ngốc rồi chứ? Không biết, chúng ta xem rồi nói. Trong xe ngựa, Tô Thần cũng rất im lặng, những thích khách này sao cứ 3 ngày 2 bữa lại ám sát mình, những người nhà Mộ Dung kia sao còn chưa được giải quyết, xem ra người trong giới võ lâm cũng không tìm được Mộ Dung phụ, mình có nên truyền tin tức nói Mộ Dung phụ cẩn nấp ở nhất phẩm đường Tây Hạ không? Quân thượng, những thích khách đầu hàng này xử lý như thế nào? Lưu Hải, những thích khách này toàn bộ xử tử, những thứ này đều là một số phá hôi, cũng không hỏi ra được gì. Vâng. Quân thượng. Lưu Hải nhận được mệnh lệnh của Tô Thần liền làm một thủ thế, Thiên Vũ trưởng kỵ binh nhìn thấy thủ thế của quân đoàn trưởng liền trực tiếp hạ lệnh, nọ quân dụng, phóng. Bèo 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 a a a a, một lát sau những thích khách đầu hàng hơn 100 người này đã bị toàn bộ bắn chết, lần này đến ám sát mấy trăm thích khách không có một hai sống sót rời khỏi nơi này. Hồng Thất Công nhìn những thích khách bị bắn chết liền hít một hơi, hít, người trong xe ngựa này đủ độc ác, vậy mà ngay cả thẩm vấn cũng không thẩm vấn liền toàn bộ bắn chết. Quách Tĩnh thì có chút không đành lòng mà nói, sư phụ, người trong xe ngựa này khẳng định là một người tàn bạo, những thích khách kia đã không phản kháng, hắn sao còn muốn giết những thích khách này, quan này khẳng định cũng không phải là một vị quan tốt. Hoàng Dung nhìn Quách Tĩnh liền khinh thường mà nói, đồ ngốc, những thích khách này là muốn đến giết người, người trong xe ngựa không có thẩm vấn những thích khách này, đó là bởi vì hắn biết những thứ này đều là một số tiểu tốt, căn bản là không hỏi ra được gì, về phần giết những thích khách đầu hàng, không giết những thích khách này chẳng lẽ còn để qua năm sao? Hồng Thất Công vô vũ bả vai Quách Tĩnh nói, Tĩnh Nhi, chiến tranh chính là không phải ngươi chết thì là ta sống, những thích khách này đã dám đến ám sát quan viên triều đình, thì nên nghĩ đến thất bại sau sẽ có kết cục gì, nếu bọn họ những thích khách này thật sự là vì dân trừ hại, thì bọn họ chết cũng sẽ không đầu hàng, những thích khách này rõ ràng là bị người nào đó lợi dụng. Quách Tĩnh vẫn có chút cố chấp nói, ừm, nhưng ta cảm thấy người giết những thích khách đầu hàng kia cũng không phải là người hiệp nghĩa gì. Đồ Bạch Si. Hoàng Dung hiện tại thật sự là đối với Quách Tĩnh cái thằng ngốc này hết chỗ nói, may mắn là lúc trước mình không có biểu lộ tâm tư với Quách Tĩnh, nếu để cho phụ thân nàng biết nàng từng tích một thằng ngốc, chỉ sợ nàng sẽ bị phụ thân trực tiếp bắt về, cái Quách Tĩnh này cũng sẽ bị phụ thân hắn giết chết. Hồng Thất Công nhìn Quách Tĩnh liền nghiêm túc nói, ai, Tĩnh Nhi, ngươi sau này đừng nói chuyện nữa. Hồng Thất Công hiện tại sợ Quách Tĩnh lại nói gì mình sẽ bị hắn tức chết, cái thằng ngốc này lại còn nói hiệp nghĩa gì với một vị tướng lĩnh chỉ huy quân đội, bộ óc của thằng hỗn đản này không thể động đậy một chút sao? Nếu một vị tướng quân có tâm hiệp nghĩa, vậy còn dẫn quân cái rắm. Mà lúc này, Tô Thần cũng từ trong xe ngựa đi ra, hiện tại thích khách ở đây cũng đã được xử lý, hắn cũng không sợ cái gì nữa. Tô Thần nhìn một đống thi thể dưới đất liền đoán giận mà nói, ai, vẫn là không có thực lực à, nếu ta biết võ công, thì cần gì phải trốn trong xe ngựa chứ? Lưu Hải ở bên cạnh Tô Thần nghiêm túc mà nói, quân thượng, ngài có nhiều quân đội như vậy bảo vệ, nếu ngài có võ công cũng không cần ngài ra tay, nếu quân thượng tự mình ra tay, vậy chính là sự thất trách của chúng thần. Tô Thần nhìn Lưu Hải liền cười nói, Lưu Hải, ta cũng chỉ là than thở một chút, ừm. Sao bên cạnh còn có người đang nhìn? Bọn họ không sợ trận chiến vừa rồi sao? Lưu Hải nhìn Hồng Thất Công liền cẩn thận nói, quân thượng, những người kêu biết võ công, hiện tại không biết bọn họ và lần ám sát này có quan hệ hay không. Ha ha, bọn họ và những thích khách này không có quan hệ, nếu bọn họ và những thích khách này có quan hệ, chỉ sợ bọn họ đã sớm trốn rồi. Hơn nữa ngài không phát hiện lão đầu kia ăn mặc rách rưới, vậy mà lại có một người phụ nữ xinh đẹp và một người đàn ông trẻ tuổi đi theo hắn. Điều này nói rõ lão đầu này khẳng định là một người võ công cao cường, hắn cũng nhất định là người trong cái bang, hơn nữa còn là người quan trọng trong cái bang. Chương 21, Hoàng Dung thông minh lanh lợi. Chương 21, Hoàng Dung thông minh lanh lợi. Tô Thần hiện tại nhìn ba người ở quán trà bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng tò mò, nhìn vẻ ngoài của họ, có vẻ như có quan hệ với cái bang. Hơn nữa, lão ăn mày này rõ ràng là người của cái bang, còn hai người bên cạnh lão ta, Tô Thần không để ý, ngoại trừ người nữ nhân kia xinh đẹp tuyệt trần, còn người đàn ông khủ khờ kia, Tô Thần tự động bỏ qua. Tô Thần nhìn ba người một lượt rồi nói với đoàn trưởng U Minh Thiết Kỵ, Lưu Hải, Lưu Hải, chúng ta qua quán trà kia ngồi một lát. Lưu Hải có chút lo lắng nói, quân thượng, lão ăn mày kia có lẽ không đơn giản, chúng ta vẫn nên trực tiếp trở về cô Tô Thành thì hơn. Tô Thần cười nói, không chút để ý, ha ha, sợ gì, có nhiều quân đội như vậy ở đây, nên sợ là bọn họ mới đúng. Đi thôi, qua đó ngồi uống chút trà. Lưu Hải thấy không khuyên được Tô Thần, liền lo lắng nói, được rồi, quân thượng, lát nữa có chuyện gì, người phải nhanh chóng rời đi đấy. Ta biết rồi, ta rất sợ chết đấy. Tô Thần lắc đầu rồi đi về phía quán trà không xa, Lưu Hải vội vàng ra hiệu cho một đội kỵ binh bên cạnh, một đội trăm người kỵ binh lập tức cảnh giới xung quanh Tô Thần, nọ của bọn họ đều có thể tùy thời bắn giết bất kỳ kẻ nào uy hiếp Vũ Tướng quân. Hồng Thất Công nhìn thấy người trẻ tuổi bước ra từ trong xe ngựa thì kinh ngạc nói, ê, người trong xe ngựa này lại là một người trẻ tuổi, bây giờ còn đi về phía này nữa. Lão ăn mày, ngươi có quen biết hắn không? Hoàng Dung hiện tại cũng rất tò mò về người bước ra từ xe ngựa này, vì sao người trẻ tuổi này tuổi còn trẻ mà đã có 5.000 kỵ binh tinh nhuệ bảo vệ. Hơn nữa hình như hắn còn không biết võ công. Lão ăn mày nhìn Tô Thần đang từ từ đi tới, lắc đầu nói, không quen biết, ta chưa từng nghe nói Đại Tông có vị tướng lĩnh trẻ tuổi nào, có lẽ người trẻ tuổi này không phải là tướng lĩnh, hẳn là công tử của nhà quan lớn nào đó đi. Sư phụ, chúng ta đi thôi, ta sợ người này sẽ bất lợi với chúng ta. Quách Tĩnh nhìn những kỵ binh xung quanh cảnh giác nhìn họ, liền lo lắng nói với Hồng Thất Công, hắn rất không vừa mắt với cái vẻ quý tộc của người trẻ tuổi này. Hoàng Dung nhìn Quách Tĩnh cười nói, đồ ngốc, nếu những quân đội này bất lợi với chúng ta, sớm đã đến bắn giết chúng ta rồi, vị công tử kia cũng sẽ không đi về phía chúng ta đâu. Quách Tĩnh có chút hùng hồn nói, vậy quân đội bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, có lẽ lát nữa sẽ ra tay với chúng ta, dù sao chúng ta cũng đã nhìn thấy vụ ám sát lần này, vạn nhất vị công tử này muốn giết người diệt khẩu thì sao? Hoàng Dung hiện tại càng ngày càng cảm thấy người trước mặt này có chút khù khờ, giết cái đầu ngươi, lão ăn mày sau này ngươi phải dạy dỗ đồ đệ tốt của ngươi cho đàng hoàng, có lẽ sau này hắn sẽ tự làm mình chết vì ngu ngốc đấy. Tĩnh Nhi, con cứ ngồi xuống uống trà đi. Hồng Thất Công nhìn Quách Tĩnh rồi nhìn về phía Hoàng Dung, hiện tại Hồng Thất Công cũng có chút oán trách Hoàng Dung, nếu không phải là nha đầu này luôn vui bảo, xúi giục ông nhận Quách Tĩnh làm đồ đệ, ông đã không nhận cái tên đồ đệ ngốc nghếch này rồi. Lúc này, Tô Thần cũng đã đến quán trà, hắn nhìn ba người bên cạnh rồi ngồi xuống. Tiểu Nhị đâu? người trong quán trà đâu? Không thấy có khách đến sao? Tô Thần đi tới ngồi xuống rồi gọi lớn. Phụt, khu khu khu, không cần gọi đâu, chủ quán trà này sớm đã chạy rồi. Hoàng Dung thấy vị công tử này có chút buồn cười mà gọi tiểu nhị ở đây, không nhịn được phun trà ra, nơi này là quán trà bên đường, không phải tiểu lầu trong thành, ở đây có cái dám tiểu nhị. Tô Thần nhìn người nữ nhân xinh đẹp này, cười hỏi, tiểu cô nương, vậy các ngươi sao không chạy trốn? Hoàng Dung hiện tại có chút nổi giận nói, cái gì mà tiểu cô nương? Ta không còn nhỏ nữa, ngươi là người nào? Sao lại có nhiều binh lính bảo vệ ngươi như vậy? Tô Thần nhìn mỹ nữ đang nổi giận, cười hỏi, các ngươi là người nào? Thấy ta có nhiều quân đội như vậy chẳng lẽ các ngươi sợ ta giữ các ngươi lại sao? Hồng Thất Công nhìn vị công tử này, uống một ngụm trà rồi nói, vậy ngươi cảm thấy có thể giữ chúng ta lại sao? Chúng ta tuy không phải là đối thủ của những quân đội này, nhưng muốn chạy trốn cũng không khó. Tô Thần đến bên cạnh Hoàng Dung ngồi xuống, cười nói, vậy sao? Lao ăn mày, hay là các ngươi thử xem có thể trốn thoát khỏi tay những kỵ binh của ta không? Quách Tính nghe lời Tô Thần, lập tức đứng dậy, tức giận nói, sư phụ, con đã nói vị công tử này nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta, thấy con nói đúng chưa? Tính Nhi con câm miệng cho ta. Hồng Thất Công có chút tức giận, ấn Quách Tính xuống, lớn tiếng nói, Hồng Thất Công hiện tại chỉ muốn bóp chết tên ngốc này, ông và vị công tử này cũng chỉ là tiện miệng nói vài câu, Hồng Thất Công cũng chỉ là không muốn nhận thua trước mặt vị công tử này. Ông không hề nghĩ đến việc sẽ xung đột với vị công tử này, hơn nữa ở đây có nhiều kỵ binh như vậy, cho dù Hồng Thất Công võ công có cao đến đâu, cũng không phải là đối thủ của những quân đội này. Tính Nhi, Tô Thần nhìn người đàn ông khủ khờ này, có chút kinh ngạc, người đàn ông này chẳng lẽ là Quách Tính? Vậy người nữ nhân xinh đẹp này chính là Hoàng Dung, lão ăn mày là Hồng Thất Công, bang chủ Nam Cái Bang. Tô Thần nhìn Quách Tính này, cười nói, ha ha, lão ăn mày, đồ đệ của ngươi có chút thú vị đấy. Tô Thần nhìn Quách Tính cũng không để ý đến hắn, không có Hoàng Dung ở bên cạnh, Quách Tính chính là một tên cặn bã, hiện tại rõ ràng Hoàng Dung còn chưa ở cùng Quách Tính, lần này hắn phải phá rối bọn họ, Hoàng Dung thông minh lanh lợi không thể lại bị tên ngốc Quách Tính này chiếm tiện nghi được. Lão ăn mày có chút lúng túng nói, hiểu lầm rồi, đồ đệ của ta đầu óc có chút không được minh mẫn, ngươi đừng để ý. Tô Thần có chút coi thường Hồng Thất Công, vậy sao? Lão ăn mày, vậy có cần ta chữa trị cho đầu óc của đồ đệ ngươi không? Hồng Thất Công có thể nói là bang chủ tệ nhất của cái bang, Hồng Thất Công suốt ngày dòng chơi khắp nơi tìm kiếm món ngon, việc trong cái bang thì không quản lý gì cả, còn Kiều Phong không phải vì việc của cái bang mà chạy ngược chạy xuôi, chính là vì đại nghĩa dân tộc giúp đại tống chống lại các nước địch xung quanh, Hồng Thất Công không có việc gì có thể so sánh với Kiều Phong. Hơn nữa, Hoàng Dung và Quách Tĩnh cuối cùng có thể ở cùng nhau, Hồng Thất Công này đã bỏ ra không ít công sức, phải nói Hồng Thất Công để Hoàng Dung và Quách Tĩnh ở cùng nhau không có tư tâm, điều đó là không thể, cứ nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch của Quách Tĩnh, nếu không có Hoàng Dung, e rằng Quách Tĩnh đã sớm bị hãm hại rồi. Ha ha, vị công tử, đồ đệ của ta thì không cần phiền ngươi rồi. Tô Thần thấy Hồng Thất Công bảo vệ Quách Tĩnh cũng không thèm để ý đến tên ngốc Quách Tĩnh kia, liền nhìn Hồng Thất Công hỏi, Hồng Thất Công, bang chủ Nam Cái Bang, lần này ngươi đến vùng đất Cô Tô Thành chẳng lẽ là đến tham gia đại hội của Bắc Cái Bang? Hồng Thất Công có chút tò mò vì vị công tử này lại nhận ra mình, ngươi biết ta, lão ăn mày này. Ngươi là ai? Vũ Tương Quân, thành chủ Cô Tô Thành, ta đoán không sai chứ, Vũ Tương Quân Tô Thần. Hoàng Dung nhìn Tô Thần ngồi bên cạnh mình, cười nói, Hoàng Dung nghĩ đến chuyện xảy ra ở Cô Tô Thành không lâu trước đó, liền đoán người này có lẽ là Vũ Tương Quân. Vũ Tương Quân này đã khiến Mộ Dung Nam Cô Tô Thành thân bại danh liệt, hiện tại giang hồ còn đang tìm Mộ Dung phục khắp nơi. Hiện tại nơi này cách Cô Tô Thành gần như vậy, hơn nữa hiện tại hắn còn có nhiều quân đội như vậy, xem ra những quân đội này chính là quân đội của Cô Tô Thành, vậy người này chắc chắn là Vũ Tương Quân rồi. Chương 22, tính toán nhỏ của Tô Thần. Chương 22, tính toán nhỏ của Tô Thần. Tô Thần không ngờ Hoàng Dung lại đoán ra thân phận của mình, quả nhiên không hổ là Hoàng Dung thông minh lanh lợi. Tô Thần nhìn Hoàng Dung xinh đẹp bên cạnh bèn cười nói, "Đông Tà Hoàng Dược Sư của Đào Hoa Đảo, Hoàng Dung, ngươi quả là một người phụ nữ thông minh." "Không sai, ta chính là thành chủ Cô Tô Thành, Vũ Tương Quân Tô Thần." Hồng Thất Công không ngờ vị công tử này lại là Vũ Tương Quân, thành chủ Cô Tô. Ý gì còn nghe nói Vũ Tương Quân đã khiến Mộ Dung Phục của nhà họ Mộ Dung thân bại danh liệt, hơn nữa hiện tại Vũ Tương Quân còn đang treo thưởng Mộ Dung Phục. Hiện tại Hồng Thất Công cũng có chút sợ hãi Vũ Tương Quân. Cái bang của ý ở phương Nam, mà Cô Tô Thành lại là một đại thành, cái bang của họ có phân đà ở Cô Tô Thành. Ý gì càng nghe nói Vũ Tương Quân có mấy vạn quân tinh nhuệ. Lần này y vừa mới được chứng kiến thực lực quân đội của Vũ Tương Quân, điều này khiến Hồng Thất Công cũng có chút kiêng dè. Hoàng Dung có chút kinh ngạc nhìn Tô Thần hỏi, "Vũ Tương Quân, ngươi lại biết ta?" "Chuyện này không thể nào, ta chưa từng đi lại trong giang hồ, hơn nữa ta mới trốn khỏi Đào Hoa Đảo, sao ngươi lại quen biết ta?" "Phụ nữ xinh đẹp, ta đều biết." "Câu trả lời của ngươi thật vô sỉ." "Hoàng Dung, có hứng thú đến Cô Tô Thành giúp ta làm việc không?" Tô Thần nhìn Hoàng Dung xinh đẹp, muốn lôi kéo nàng. Mặc dù Tô Thần biết lần này có lẽ sẽ không thành công, nhưng lần này Tô Thần chỉ muốn để lại ấn tượng cho Hoàng Dung, biết đâu sau này Hoàng Dung sẽ tìm đến mình. Quách Tĩnh nhìn Hoàng Dung và vị Vũ Tương Quân này trò chuyện, trong lòng đặc biệt khó chịu. Hiện tại hắn căn bản không chen vào được, hơn nữa hắn hiện tại cũng không biết nên nói gì, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Vũ Tương Quân và Hoàng Dung trò chuyện. Hoàng Dung nghe lời Tô Thần bèn cười nhạo nói, "Hử, ngươi muốn ta làm quan? Ngươi đừng có mơ, ta sẽ không làm quan, ta là người trong giang hồ, sao có thể làm quan chứ?" Tô Thần cầm ly trà của Hoàng Dung lên uống cạn, "Chuyện đó chưa chắc, chỉ cần ta đưa ra lợi ích lớn, ta tin ngươi sẽ đồng ý." Hoàng Dung hiện tại có chút đỏ mặt nhìn Vũ Tương Quân hôn đàn này, nàng không ngờ vị Vũ Tương Quân này lại vô sỉ như vậy, lại dùng ly trà của mình để uống trà, hơn nữa còn là uống nước trà còn lại của mình. Hoàng Dung coi như không thấy Tô Thần uống trà của mình, "Ồ, vậy ngươi nói xem ngươi có gì có thể khiến ta động lòng, có thể khiến ta ở lại giúp ngươi. Tô Thần chỉ vào mình, cười với Hoàng Dung nói, ngươi thấy ta thế nào? Ta còn trẻ mà đã được phong tước Vũ Tướng quân, hơn nữa còn là một thành chủ, dưới trướng lại có mấy vạn quân đội, hay là ngươi làm phu nhân của ta đi, như vậy ngươi có thể ở lại giúp ta. Hoàng Dung hiện tại vừa thẹn vừa giận, trực tiếp đứng dậy chỉ vào Tô Thần mắng, ngươi là kẻ háo sắc, không ngờ tên hôn đảng ngươi hiện tại lại để ý đến ta, các ngươi làm quan không có ai là người tốt, ta sẽ không thích tên hôn đảng ngươi. Tô Thần cười cười rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi, vậy thì thật đáng tiếc, Hoàng Dung, sau này nếu muốn làm phu nhân của ta thì đến phủ Vũ Tướng quân tìm ta, ta sẽ luôn đợi ngươi. Mục đích của Tô Thần hiện tại cũng đã đạt được, lần này cũng coi như đã để lại ấn tượng mà nàng sau này cũng không quên được. Tô Thần cũng biết hiện tại không thể vội vàng có được Hoàng Dung, dù sao Hoàng Dung cũng rất thông minh. Hoàng Dung trừng mắt nhìn Tô Thần, khinh thường nói, ngươi đừng có mơ, cả đời ta cũng không thể đồng ý với ngươi. Chuyện này ai nói chắc được chứ? Tô Thần vây tay với Hoàng Dung rồi rời đi. Về phần Hồng Thất Công và Quách Tĩnh, Tô Thần cũng lười để ý đến họ. Mặc dù Hồng Thất Công là cao thủ tông sư, nhưng vợ của mình Kinh Nghê lại là đại tông sư. Tô Thần không cần thiết phải sợ Hồng Thất Công, Quách Tĩnh ngốc nghếch kia, Tô Thần càng không để ý nếu mình có thể tán tỉnh Hoàng Dung, vậy thì Quách Tĩnh chỉ là một tên vô dụng. Tên hỗn đản chết tiệt này. Hoàng Dung thấy Tô Thần rời đi, bèn vừa thẹn vừa giận, vỗ mạnh xuống bàn. Hiện tại Hoàng Dung có ấn tượng rất tệ về Tô Thần, Hoàng Dung không ngờ vị Vũ Tướng quân này sao không dùng sức mạnh mà bắt mình đi, chẳng lẽ hắn ta tự tin như vậy có thể có được mình sao? Hoàng Dung thấy Tô Thần lên xe ngựa rồi được quân đội hộ tống rời đi, điều này càng khiến Hoàng Dung tức giận không thôi, tên hỗn đản này đã thích mình, tại sao không mời mình cùng rời đi? Có xe ngựa mà đi, Hoàng Dung đương nhiên không muốn đi bộ, nhưng tên hỗn đản đó đến mời mình cũng không mời, điều này khiến Hoàng Dung hiện tại hận không thể đánh tên hỗn đản đó một trận. Hồng Thất Công thấy rõ Tô Thần có ý với Hoàng Dung, con gái của Đông Tà Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công cũng sợ Hoàng Dung và Vũ Tướng quân ở bên nhau, như vậy đệ tử Quách Tĩnh của y sẽ không có cơ hội nào. Quách Tĩnh không có gì có thể so sánh với Vũ Tướng quân, Hồng Thất Công cũng phải nghĩ cho đệ tử ngu ngốc của mình, hy vọng Quách Tĩnh có thể cưới được Hoàng Dung, như vậy Quách Tĩnh sau này có y và Hoàng Dược Sư làm chỗ dựa, tin rằng Quách Tĩnh với sự giúp đỡ của Hoàng Dung sẽ có tiền đồ. Hồng Thất Công nhìn Hoàng Dung rồi nói, Hoàng Dung, ta thấy ngươi vẫn nên đừng đến Cô Tô Thành nữa, Vũ Tướng quân này rõ ràng có ý với ngươi, nếu ngươi đến Cô Tô Thành, e rằng Vũ Tướng quân sẽ bất lợi với ngươi, hay là ngươi cùng với Tĩnh Nhi trực tiếp đến Hạnh Tử Lâm đợi ta đi. Quách Tĩnh cũng đội vàng nói, đúng vậy, Dung Nhi, ngươi vẫn nên cùng ta đến Hạnh Tử Lâm đợi sư phụ đi. Hoàng Dung nghe Quách Tĩnh gọi mình là Dung Nhi, bèn dùng mình nói, Quách Tĩnh, ngươi vẫn nên cứ gọi ta bằng tên đi, ta không quen thuộc với ngươi, hơn nữa quan hệ của chúng ta cũng không gần gũi như vậy. Hồng Thất Công cười nói với Hoàng Dung, ha ha, Hoàng Dung nha đầu, Quách Tĩnh cũng là lo lắng cho ngươi, dù sao sau này các ngươi cũng sẽ từ từ quen thuộc. Hoàng Dung nhìn Hồng Thất Công và Quách Tĩnh rồi trực tiếp nói, thôi, ta vẫn tự mình đến Cô Tô Thành vậy, các ngươi thầy trò cứ tự mình bận đi, ta muốn đến Cô Tô Thành xem sao. Hoàng Dung hiện tại cũng đã hiểu, Hồng Thất Công này hiện tại cũng muốn mình và Quách Tĩnh ở bên nhau. Hoàng Dung nghĩ đến lần này nếu không gặp Vũ Tướng quân Tô Thần, e rằng nàng vẫn sẽ ở cùng Hồng Thất Công, Quách Tĩnh. Dù sao khi mình không có việc gì có thể trêu chọc Quách Tĩnh, chỉ là hiện tại mình bị Vũ Tướng quân làm cho có chút phiền não, nàng hiện tại cũng không có tâm tư trêu chọc Quách Tĩnh nữa. Hoàng Dung vây tay với Hồng Thất Công và Quách Tĩnh rồi dùng khinh công rời đi, nàng hiện tại không muốn ở lại nữa, lần này nàng sẽ đến Cô Tô Thành xem xét kỹ, nếu có thể gặp được tên hôn đàn đó, mình cũng phải trêu chọc hắn ta một chút. Hoàng Dung nha đầu, Hoàng Dung nha đầu. Dung Nhi, Dung Nhi. Hồng Thất Công và Quách Tĩnh thấy Hoàng Dung rời đi bèn gọi lên, y và Quách Tĩnh không hy vọng Hoàng Dung cứ thế rời đi. Hồng Thất Công thấy Hoàng Dung rời đi bèn nhìn Quách Tĩnh, phận rèn sắt không thành thép mà nói, "Ai, Quách Tĩnh, nếu ngươi vẫn ngốc như vậy, Hoàng Dung nha đầu sẽ bị người khác cướp đi mất. Sư phụ, vậy con phải làm sao bây giờ?" Chương 23, nét lệ của Kinh Nghê chương 23, nét lệ của Kinh Nghê. Tô Thần trở về phủ Vũ Tướng quân liền đến thẳng hậu viện tìm Kinh Nghê. Hiện tại bản thân đã có được mấy bộ bí kíp võ lâm, những bí kíp này hiện tại mình cũng không thể tu luyện, chi bằng cứ giao cho Kinh Nghê tu luyện trước. Dù sao sau này hắn còn phải dựa vào Kinh Nghê bảo vệ. Tô Thần đến phòng Kinh Nghê, liền lấy ra những bí kíp võ công đưa cho nàng. "Phu nhân, lần này ta đã có được mấy bộ bí kíp võ công, người xem thử những bí kíp này trước đi." Kinh Nghê nhận lấy bí kíp võ công, kinh ngạc nói, "Ồ, Nhất Dương Chỉ của Đại Lý và Lục Mạch Thần Kiếm sao lại rơi vào tay ngươi? Lăng Ba Vi Bộ, tuyệt học khinh công này cũng không tồi, còn có Bắc Minh Thần Công, cái này không thể tu luyện, loại công pháp hấp thu nội lực này sẽ khiến người tu luyện tẩu hỏa nhập ma." Tô Thần tiến lên ôm lấy eo Kinh Nghê, cười nói, "Phu nhân, đây là cho người tu luyện. Cái Bác Minh Thần Công không thể tu luyện thì đừng tu luyện, những thứ còn lại người cứ tu luyện đi." Kinh Nghê mặt đỏ lên, liếc mắt đưa tình cho Tô Thần, Kinh Nghê hiện tại cũng không còn cự tuyệt Tô Thần nữa, dù sao sau này nàng cũng là phu nhân của hắn, hiện tại nàng cũng rất có thiện cảm với Tô Thần, "Ừm, những thứ này ta sẽ xem xét mà tu luyện." Tô Thần thấy Kinh Nghê không đổi mình ra, liền ôm Kinh Nghê ngồi lên ghế hỏi, "Nôn Nhi đâu? Nàng không có ở trong phủ sao?" Kinh Nghê ngồi trong lòng Tô Thần, mặt có chút đỏ, không dám nhìn Tô Thần, "Không có, nàng lại ra ngoài rồi, hiện tại nàng đã chạy đi chơi rồi, mỗi ngày đều không muốn ở nhà." Tô Thần biết hiện tại Tâu Nôn có chút hoạt bát, hắn cũng không có ý định để Tâu Nôn học gì vào lúc này, Tâu Nôn rất thông minh, còn có khả năng quan sát sắc mặt, nàng có lẽ còn mạnh hơn cả Kinh Nghê. Tô Thần cười cười liền nói, "Thôi, Nôn Nhi còn nhỏ, cứ để nàng chơi thêm đi, đợi nàng lớn hơn rồi tính." Kinh Nghê cảm thấy tay Tô Thần bắt đầu không an phận, liền trừng mắt nhìn hắn nói, "Ngươi không đi tìm biểu muội của ngươi sao? Ta nghe Nôn Nhi nói nàng cũng bắt đầu tu luyện võ công rồi, chỗ ta còn có tiểu vô tướng thần công mà Di Mâu Lý đưa tới, công pháp này hiện tại ta đang tu luyện."
Tô Thần không ngờ Vương Ngữ Yên lại bắt đầu tu luyện võ công, điều này khiến Tô Thần có chút kinh ngạc. Trong Thiên Long Bát Bộ, Vương Ngữ Yên muốn không tu luyện võ công, chỉ dựa vào Vương Ngữ Yên, một kho bí kíp võ học, hơn nữa nàng còn hiểu rõ mọi bí kíp đã xem, không biết sau khi nàng tu luyện võ công sẽ đạt đến cảnh giới gì. Tô Thần nhìn dáng vẻ mặt đỏ của Kinh Ngê, liền hôn nàng một cái nói, "Tiểu vô tướng thần công, cái này ta có nghe qua, công pháp này không tồi, người có thể tu luyện trước, đợi sau này ta tìm cho người một vài công pháp cấp vương." Kinh Ngê tựa vào lòng Tô Thần nhắm mắt lại, hiện tại Kinh Ngê cảm thấy vô cùng ấm áp, nàng hiện tại cũng không muốn Tô Thần sau này sẽ xảy ra chuyện gì. "Đúng rồi, thời gian này ngươi vẫn đừng ra ngoài nữa, hiện tại trong Cô Tô Thành có rất nhiều người trong giang hồ đến, ngươi không biết võ công thì đừng ra ngoài nữa." Tô Thần ôm Kinh Ngê, liền kể lại chuyện bị ám sát trên đường về cho nàng nghe, "Ta biết rồi, hôm nay khi về lại bị ám sát, những kẻ phá hôi này có lẽ vẫn là người nhà họ Mộ Dung tìm tới, xem ra ta vẫn cần phải gây chút phiền toái cho nhà họ Mộ Dung, những con rồi này cũng đủ phiền phức rồi." Kinh Ngê trong mắt hiện lên hàn quang nói với Tô Thần, "Hay là ta đi tìm những tàn dư của nhà họ Mộ Dung, dọn dẹp bọn chúng." Tô Thần nhìn Kinh Ngê hiện tại như vậy mà bảo vệ mình, trong lòng rất vui, "Không cần, ta có cách xử lý bọn chúng, chỉ cần chờ một thời gian nữa." Kinh Ngê mặt đầy vẻ thẹn thùng, đẩy tay Tô Thần ra nói, "Ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn luyện công, hiện tại vẫn là ban ngày, ngươi đừng quá đáng." "Ha ha, đúng rồi, phu nhân, Vương Hổ hiện tại hẳn là đã đến Hàm Dương của nước Tần rồi, sau này những thích khách của La Vong chắc chắn sẽ không còn truy sát người và ngôn nhi nữa." "Ta tin ngươi." Đông Đại Lục, Đại Tần, Hàm Dương mà lúc này, tại Hàm Dương của Đại Tần, Vương Hổ dẫn theo 1000 kỵ binh đã đến đây, hiện tại hắn chỉ cần gặp được Tần Vương là có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Vũ Tương quân giao phó. "Vương thống lĩnh, ngươi có thể nghỉ ngơi ở đây, khi nào đại vương triệu kiến, ta sẽ đến thông báo cho ngươi." "Đa tạ Mông Điểm tướng quân." "Không cần khách sáo." Mông Điểm an bài xong cho sứ giả của Đại Tống Vũ Tương quân, liền lập tức đến vương cung gặp Tần Vương doanh chính. Hiện tại hắn cũng không hiểu vì sao Vũ Tương quân của Đại Tống lại phái sứ giả đến gặp Tần Vương. Chỉ là khi Mông Điểm nhìn thấy những kỵ binh của Vũ Tương quân, trong lòng vô cùng chấn động, những kỵ binh này thậm chí còn mạnh hơn cả thiết kỵ hỏa kim của hắn, điều này khiến Mông Điểm cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. "Bái kiến đại vương." Tần Vương doanh chính nhìn Mông Điểm liền hỏi, "Mông Điểm, sứ giả của Đại Tống đã đến chưa?" Doanh chính cũng là nhờ thư tín của Mông Điểm mới biết Đại Tống ở Nam Đại Lục phái một sứ giả đến nước Tần, doanh chính hiện tại vẫn chưa đội mũ, tự mình chấp chính, hiện tại ở Đại Tần, hắn vẫn chỉ là một Tần Vương không có thực quyền. Lần này Đại Tống phái sứ giả đến với doanh chính mà nói, có thể xem là một cơ hội, nếu doanh chính có thể liên minh với Đại Tống, thì việc hắn nhanh chóng đội mũ, tự mình chấp chính sẽ có ích. Mông Điểm lập tức trả lời, "Đại vương, sứ giả của Đại Tống đã đến, nhưng lần này đến là thống lĩnh hộ vệ của Vũ Tương quân Đại Tống." Doanh chính nghe lời Mông Điểm nói, trong lòng có chút thất vọng, hắn không ngờ sứ giả lần này của Đại Tống chỉ là một người do Vũ Tương quân phải đến, điều này đối với hắn mà nói, không có chút giúp ích nào. Doanh chính phất tay nói, "Đại Tống, một Vũ Tương quân phái sứ giả đến làm gì? Ta không gặp hắn, ngươi đi hỏi thăm là được." Mông Điểm thấy Tần Vương không muốn gặp sứ giả này, vội vàng nói, "Đại vương, thần thấy người vẫn nên gặp thì hơn, Vũ Tương quân của Đại Tống này không đơn giản, chỉ riêng 1000 kỵ binh mà thống lĩnh hộ vệ của hắn mang theo, đã mạnh hơn thiết kỵ hỏa kim của thần, hơn nữa thống lĩnh hộ vệ của Vũ Tương quân này cũng là một tông sư cao thủ." Doanh chính có chút kinh ngạc nói, "Cái gì? Kỵ binh của bọn họ mạnh hơn cả thiết kỵ hỏa kim mà ngươi huấn luyện? Ngươi không nhìn lầm chứ?" Doanh chính vốn biết 10000 thiết kỵ hỏa kim của Mông Điểm vô cùng mạnh mẽ, nhưng để huấn luyện ra những thiết kỵ hỏa kim này lại vô cùng gian nan, thiết kỵ hỏa kim hiện tại mới chỉ có 10000 người. Mông Điểm nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Doanh Chính, vội vàng nói, "Ngàn lần xác thực, đại vương, những U Minh thiết kỵ quân đoàn của Vũ Tương quân Đại Tống này, đích xác mạnh hơn thiết kỵ hỏa kim của thần, chỉ là không biết Vũ Tương quân rốt cuộc có bao nhiêu kỵ binh như vậy." "Mông Điểm, ngươi nói lần này Vũ Tương quân của Đại Tống phái sứ giả đến gặp ta, rốt cuộc là có chuyện gì? Dù sao hiện tại ta chỉ là một Tần Vương hữu danh vô thực, thần cũng không biết." "Thôi, ngày mai cứ mang thống lĩnh hộ vệ của Vũ Tương quân đến đây, ta gặp hắn." "Vâng, đại vương." Chương 24, yêu cầu của Tần Vương Doanh Chính. Chương 24, yêu cầu của Tần Vương Doanh Chính. Ngày hôm sau, Mông Điểm dẫn theo Vương Hổ đến Vương cung nước Tần. Trên đường, Vương Hổ nhìn thấy Vương cung nước Tần được canh phòng nghiêm ngặt, trong lòng có chút kinh ngạc. Binh lính ở đây tuy không bằng họ, nhưng cũng đều là những đội quân tinh nhuệ. Vương Hổ nhìn Vương cung nước Tần, gật gật đầu với Mông Điểm, nói: "Mông Điểm tướng quân, Vương cung nước Tần của các ngươi quả là long đảm hổ huyệt. E là muốn xông vào Vương cung các ngươi không dễ dàng gì." Mông Điểm có chút tự hào cười nói: "Ha ha, nơi này dù sao cũng là Vương cung nước Tần của chúng ta. Nếu có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, nước Tần chúng ta sẽ xong." "Vương thống lĩnh, U Minh thiết kỵ quân đoàn của Võ Tương quân có bao nhiêu người?" Mông Điểm đối với U Minh thiết kỵ của Võ Tương quân rất hứng thú. Hắn muốn biết U Minh thiết kỵ của Võ Tương quân có phải là một đội quân mấy vạn người hay không. Nếu Võ Tương quân có mấy vạn U Minh thiết kỵ, vậy thì rất mạnh mẽ. E là sau này không có đội kỵ binh nào có thể đối phó với U Minh thiết kỵ quân đoàn. Vương Hổ nghe Mông Điểm nói, liền lắc đầu nói: "Ha ha, Mông Điểm tướng quân, đây là bí mật của quân thượng chúng ta. Không có lệnh của quân thượng, ta sẽ không nói. Thôi vậy, sau này có cơ hội, ta muốn gặp Võ Tương quân của các ngươi." "Mông Điểm tướng quân, thành Cô Tô chúng ta hoan nghênh ngài đến. Đến lúc đó, ngài gặp quân thượng chúng ta, có thể trực tiếp hỏi ngài ấy. Hy vọng có cơ hội đi." "Đến rồi, Vương thống lĩnh, ta đi thông báo trước." Một lát sau, Mông Điểm dẫn Vương Hổ đến một căn phòng. Lần này Tần Vương Doanh Chính không tiếp kiến Vương Hổ ở trong điện, mà là ở trong thư phòng của hắn để tiếp kiến thống lĩnh hộ vệ của Võ Tương quân. Vương Hổ nhìn thấy Tần Vương còn rất trẻ tuổi, liền hành lễ nói: "Đại Tống Võ Tương quân thị vệ thống lĩnh Vương Hổ bái kiến Tần Vương."
Doanh Chính nhìn người đàn ông vạm vỡ này, liền nói: "Vương thống lĩnh, lần này Võ Tương quân muốn ngươi đến Đại Tần gặp ta có việc gì?" Vương Hổ từ trong lòng lấy ra một phong thư, đối với Tần Vương nói: "Tần Vương, đây là thư của quân thượng chúng ta gửi cho ngài. Quân thượng chỉ bảo ta đem phong thư này giao cho Tần Vương. Mông Điểm, đưa thư cho ta."
"Vâng, đại vương."
Doanh Chính nhận lấy thư, liền mở ra xem. Chỉ một lát sau, sắc mặt Doanh Chính liền biến đổi. Hắn không ngờ Võ Tương quân này lại biết nhiều chuyện đến vậy. Có những chuyện giống hệt như hắn biết. Xem ra Võ Tương quân này rất hiểu biết về các nước ở Đông Đại Lục. Doanh Chính lần này không ngờ Võ Tương quân lại vì một nữ nhân của La Vong mà nói cho hắn biết nhiều bí mật như vậy. Xem ra Võ Tương quân rất thích kẻ đào tẩu của La Vong kia, nhưng chuyện này đối với hắn mà nói lại rất dễ dàng. Doanh Chính suy nghĩ một lát, liền nói với Vương Hổ: "Vương thống lĩnh, Kinh Nghê kia hiện tại là người như thế nào của Võ Tương quân các ngươi?"
"Hồi Tần Vương, Kinh Nghê phu nhân hiện tại là quân phu nhân của Võ Tương quân chúng ta."
Vương Hổ lập tức trả lời Tần Vương: "Hiện tại Kinh Nghê là chính thất phu nhân của Võ Tương quân, hơn nữa Kinh Nghê phu nhân còn là cao thủ đại tông sư." Vương Hổ có chút sợ hãi Kinh Nghê phu nhân, một số võ công của hắn cũng là do Kinh Nghê phu nhân chỉ điểm cho hắn.
"Quân phu nhân,
nói như vậy Kinh Nghê là chính thất phu nhân của Võ Tương quân các ngươi." Doanh Chính không ngờ một kẻ đào tẩu của La Võng lại trở thành quân phu nhân của đại tống Võ Tương quân, đây quả là một bước lên trời.
"Đúng vậy, Võ Tương quân chúng ta hiện tại chỉ có một phu nhân, chính là quân phu nhân Kinh Nghê.
Võ Tương quân các ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Chưa đến 20, chắc là sắp xỉ với Tần Vương."
Doanh Chính hiện tại đối với Võ Tương quân Tô Thần có chút tò mò. Hắn không ngờ một người sắp xỉ tuổi mình lại biết nhiều chuyện đến vậy, hơn nữa xem ra Võ Tương quân này có chút thực lực.
Doanh Chính nhìn Vương Hổ, liền nói với hắn: "Vương thống lĩnh, chuyện lần này ngươi về nói với Võ Tương quân của các ngươi, ta giúp hắn giải quyết rồi. Sau này La Vong sẽ không truy sát Kinh Nê nữa, nhưng ta hy vọng Võ Tương quân của các ngươi có thể giúp ta một việc."
"Thần Vương xin cứ nói."
Doanh Chính hiện tại có chút mong đợi nói với Vương Hổ: "Ta hy vọng Võ Tương quân của các ngươi có thể phái 2 vạn U Minh Thiết Kỵ giúp ta 1 năm."
"Yên tâm, ta sẽ không để quân đội của các ngươi giúp ta đánh trận.
Ngươi cũng nên hiểu ta hiện tại còn chưa thân chính, trong nước Tần cũng có chút bất ổn. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh của Mông Điểm hiện tại đang ở biên giới Đại Tần phòng bị Lang tộc, ta hiện tại cũng không có quân đội nào có thể khống chế, cho nên ta cần một số quân đội đáng tin cậy."
Doanh Chính biết thời gian hắn thân chính đã không còn nhiều nữa. Đến ngày hắn thân chính, Doanh Chính cũng sợ sẽ xảy ra biến cố. Dù sao Lã Bất Vi có chịu nhường quyền lực ra hay không, hắn cũng không chắc chắn. Hiện tại hắn chỉ có thể chuẩn bị trước mà thôi.
Vương Hổ nghe Tần Vương nói, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ một vị vương của nước Tần lại muốn mượn quân đội, xem ra Tần Vương này cũng là một kẻ bù nhìn.
Vương Hổ lập tức đối với Tần Vương nói: "Tần Vương, chuyện này hệ trọng, ta phải bẩm báo với quân thượng chúng ta."
Doanh Chính gật đầu, liền nói: "Ta biết, ta có thể đợi tin tức. Bất kể Võ Tương quân của các ngươi có đồng ý hay không, chuyện của Kinh Nê phu nhân các ngươi, ta đều sẽ giải quyết cho hắn. Hơn nữa lần này các ngươi giúp ta, sau này ta cũng sẽ báo đáp hắn. Ta sẽ nhanh chóng dùng phi ưng truyền thư nói với quân thượng chúng ta."
"Ừm, vậy ta sẽ đợi tin tức của ngươi."
Vương Hổ đối với Tần Vương Doanh Chính hành lễ xong, liền đi ra ngoài. Hiện tại hắn phải nhanh chóng đem chuyện ở đây nói cho Võ Tương quân biết.
Mông Điểm tiễn Vương Hổ rời đi, liền trở lại thư phòng của Tần Vương Doanh Chính. Hiện tại hắn cũng không biết Tần Vương xem phong thư kia xong vì sao không có chút phản ứng nào, chẳng lẽ thông tin trong thư không có chút tác dụng nào sao?
Doanh Chính thấy Mông Điểm trở lại, liền mặt không biểu tình nhìn bản đồ, nói: "Mông Điểm, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp Võ Tương quân rồi."
Mông Điểm đối với Doanh Chính hành lễ nói: "Đại vương, U Minh Thiết Kỵ quân đoàn của Võ Tương quân xem ra không ít, nếu không đại vương hỏi Võ Tương quân muốn 2 vạn U Minh Thiết Kỵ." Sắc mặt Vương Hổ kia cũng không hề thay đổi, e là U Minh Thiết Kỵ của Võ Tương quân không dưới 5 vạn.
"Ừm, chỉ là vì sao Võ Tương quân này có quân đội mạnh mẽ như vậy lại không giúp đại tống? Chẳng lẽ Võ Tương quân này muốn tạo phản sao?"
"Không rõ, dù sao chúng ta cũng không hiểu rõ lắm về Nam Đại Lục."
Doanh Chính phân phó Mông Điểm một số chuyện, liền để hắn rời đi.
Doanh Chính suy nghĩ một lát, liền nói với người bên cạnh: "Cái nhĩ, ngươi nói nếu Võ Tương quân kia đồng ý mượn binh lần này của ta, sau này ta nên đối đại với Võ Tương quân này như thế nào?"
Một thanh niên từ một chỗ tối tăm đi ra, nói: "Đại vương, đây là chuyện sau khi ngài thân chính nên cân nhắc. Hiện tại việc cấp bách là có thể thuận lợi thân chính. Hơn nữa vừa rồi Vương Hổ kia đã phát hiện ra sự tồn tại của ta, hắn cũng là một cao thủ tông sư."
Doanh Chính đặt phong thư trong tay xuống, liền nói: "Ừm, chuyện này ta biết.
Võ Tương quân,
xem ra sau này phải gặp mặt Võ Tương quân này một lần rồi. Quân đội của hắn tuyệt đối sẽ không ít, U Minh Thiết Kỵ của hắn đã không dưới 5 vạn người, vậy thì bộ binh của hắn chắc chắn cũng không ít.
Đại vương, ngài còn muốn mượn binh của Võ Tương quân sao?"
Chương 25, gặp gỡ trên phố. Chương 25, gặp gỡ trên phố. Tần Vương Doanh Chính quả thật có ý định mượn binh từ Võ Tương quân, chỉ là nghĩ đến việc có quá nhiều quân đội sẽ khó ẩn náu, Doanh Chính liền từ bỏ ý định này, chỉ cần Võ Tương quân đồng ý cho mượn 2 vạn U Minh Thiết Kỵ là được.
"Không cần đâu, quân đội nhiều thì khó ẩn náu."
"Quả thực là khó ẩn náu."
"Đại tống, cô Tô Thành."
Tô Thần mấy ngày nay cuối cùng cũng làm ra xà phòng, Tô Thần liền ngồi bên hồ nhỏ cầm cần câu cá, mấy ngày nay Tô Thần ngày nào cũng đến chỗ Kinh Nghê, chỉ muốn chiếm được Kinh Nghê. Chỉ là điều khiến Tô Thần phiền muộn là mỗi lần hắn đến đây, Tâu Nôn sẽ xuất hiện vào thời điểm quan trọng, điều này khiến Tô Thần nghi ngờ có phải Tâu Nôn cố tình đến phá rối hay không.
Tô Thần ngồi bên hồ đột nhiên nghĩ đến việc đã 1 tháng trôi qua, hệ thống, bây giờ có thể nhận lễ bao chưa?
Đinh, ký chủ bây giờ có thể nhận 1 lễ bao.
Hệ thống, lập tức nhận lễ bao.
Đinh, ký chủ nhận được 1 lễ bao, đã được đặt vào không gian hệ thống.
Mở lễ bao này.
Đinh, lễ bao mở ra, chúc mừng ký chủ nhận được 3 mảnh vỡ dịch chuyển tức thời. Tô Thần có chút tò mò nhìn những mảnh vỡ quy tắc không gian trong không gian hệ thống, hỏi: "Mảnh vỡ dịch chuyển tức thời? Hệ thống, mảnh vỡ dịch chuyển tức thời có tác dụng gì?"
Đinh, mảnh vỡ dịch chuyển tức thời có thể khiến ký chủ có kỹ năng dịch chuyển tức thời, một mảnh vỡ dịch chuyển tức thời có thể khiến ký chủ tự do di chuyển trong phạm vi 10 mét, hai mảnh vỡ dịch chuyển tức thời có thể khiến ký chủ tự do di chuyển trong phạm vi 100 mét, ba mảnh vỡ dịch chuyển tức thời có thể khiến ký chủ tự do di chuyển trong phạm vi 1000 mét, về sau sẽ lần lượt tăng lên. Ta dựa vào, lần này phát tài rồi, hiện tại ta có 3 mảnh vỡ dịch chuyển tức thời, vậy chẳng phải sau này ta có thể tự do di chuyển trong phạm vi 1000 mét sao? Ha ha, đây đúng là kỹ năng chạy trốn thần thánh a, sau này những cao thủ võ lâm cũng không thể uy hiếp được mình nữa rồi. Tô Thần vội vàng lấy ra một mảnh vỡ dịch chuyển tức thời, nhìn mảnh vỡ dịch chuyển tức thời phát ra ánh sáng trắng này, Tô Thần liền hỏi hệ thống, mảnh vỡ dịch chuyển tức thời này dùng như thế nào? Ký chủ đặt lên trán là có thể trực tiếp hấp thu. Tô Thần lập tức đặt mảnh vỡ dịch chuyển tức thời lên trán, chỉ trong chốc lát mảnh vỡ dịch chuyển tức thời này liền biến mất, mà Tô Thần lập tức cảm thấy tinh thần của mình rất tốt, hơn nữa trong phạm vi 10 mét xung quanh hắn cũng có thể đến lui tự do. Tô Thần cũng cảm thấy thân thể của mình có chút thay đổi so với trước kia, dường như thân thể của hắn đã được cường hóa, không còn yếu đuối như trước nữa. Tô Thần quan sát một chút những thay đổi của mình sau đó chuẩn bị dùng nốt hai mảnh vỡ dịch chuyển tức thời còn lại. Hoàng Dung đã ở Cô Tô Thành mấy ngày rồi, còn 3 ngày nữa là đến đại hội cái bang của Bắc Cái Bang, hiện tại Cô Tô Thành khắp nơi đều là người trong giang hồ, thậm chí có cả những cao thủ tông sư cũng xuất hiện. Tuy nhiên, quân đội Cô Tô Thành lại không khách khí với những người trong giang hồ này, chỉ cần gây sự trong Cô Tô Thành, không chịu trói tay chịu trói sẽ trực tiếp bị nọ quân đội bắn chết. Sau khi xử tử một vài người trong giang hồ, hiện tại những người trong giang hồ ở Cô Tô Thành cũng không dám làm cản, điều này khiến bách tính Cô Tô Thành rất biết ơn Võ Tướng Quân. Hoàng Dung sau khi quan sát Cô Tô Thành mấy ngày nay, cũng dần dần thích Cô Tô Thành này. Cô Tô Thành này không chỉ rất phồn hoa, mà bách tính ở đây cũng sống tốt hơn nhiều so với bách tính ở bất cứ nơi nào khác. Hoàng Dung cũng không nghĩ tới tên hôn đảng Tô Thần lại có thể trị lý Cô Tô Thành tốt như vậy, điều này cũng khiến Hoàng Dung có chút thay đổi đối với Tô Thần, chỉ là nghĩ đến những lời tên hôn đảng Tô Thần nói với mình, Hoàng Dung vẫn có chút tức giận. Trên đường phố Cô Tô Thành, một cô bé cùng hai thị nữ xinh đẹp đang đi dạo trên phố, ba người này chính là Tô Nôn và A Chu, A Bích. A Chu bên cạnh Tô Nôn có chút buồn cười nói với cô bé: "Tiểu thư, mỗi lần cô làm phiền chuyện giữa quân thượng và phu nhân, không sợ quân thượng trừng phạt cô sao?" Tô Nôn không để ý mà nói: "Ta có gì phải sợ, ai bảo hắn thả tên Đoàn Dự đi, đó là người ta tự mình bắt được, cha ta không hỏi ta đã thả bọn họ đi, ta không làm phiền hắn, sợ rằng sau này hắn vẫn sẽ làm như vậy." A Chu cười rồi nói với Tô Nôn: "Nhưng mà tên Đoàn Dự đó không phải đã bị giam một tháng rồi, hơn nữa quân thượng còn lấy được rất nhiều bí kíp võ công từ Đoàn Dự, thả tên Đoàn Dự cũng không có gì." Tô Nôn bây giờ vẫn còn có chút tức giận nói: "Cũng không được, tên Đoàn Dự đó lúc trước còn muốn dạy dỗ ta, nếu không có quân đội bảo vệ ta, e rằng thật sự sẽ bị tên Đoàn Dự đó dạy dỗ." "A Chu, A Bích, các ngươi phải cố gắng tu luyện võ công nha, sau này chúng ta cũng muốn ra ngoài chơi, nếu võ công của các ngươi không được, ta sẽ không mang các ngươi đi đâu." "Chúng ta biết." A Chu và A Bích bây giờ cũng đang tu luyện bí kíp võ công mà Tô Thần mang về, đây cũng là yêu cầu của Tông Nôn. Tông Nôn cảm thấy thị nữ của mình cũng nên là cao thủ võ công, như vậy sau này có chuyện gì cũng có thể để A Chu và A Bích trực tiếp ra tay. Tông Nôn đang nói chuyện với A Chu và bọn họ, không ngờ lại bị một người đụng phải, Tông Nôn cũng suýt bị đụng ngã. Nàng liền nhìn người phụ nữ đụng vào mình trước mặt tức giận hỏi: "A y y a, ngươi đi đường không nhìn đường sao?" "Tiểu thư, cô không sao chứ?" A Chu và A Bích vội vàng đỡ Tông Nôn, bọn họ cũng không để ý đến việc sẽ có người đột nhiên xuất hiện trước mặt. Hoàng Dung đang nhìn cảnh tượng náo nhiệt ở Cô Tô Thành, nàng cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải một cô bé, chỉ là khi nàng chuẩn bị xin lỗi, Hoàng Dung không ngờ cô bé này lại dám chất vấn mình, nàng cũng có chút không vui mà nói: "Ngươi không phải cũng không nhìn đường sao?" Tông Nôn nhìn người phụ nữ xinh đẹp này có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới người phụ nữ này lại xinh đẹp như mẹ mình và dì Ngự Yên. "Là ngươi đụng vào ta trước, ngươi không thấy chúng ta vẫn luôn đi về phía trước sao?" Hoàng Dung nhìn cô bé xinh đẹp ăn mặc hoa lệ này liền nói: "Ngươi cứ đi mà không thấy ta ở trước mặt các ngươi sao?" Tông Nôn có chút tức giận đe dọa người phụ nữ xinh đẹp này: "Ngươi bây giờ còn ăn nói lung tung, ngươi tin hay không ta bây giờ sẽ bắt ngươi lại." Hoàng Dung vô đầu Tông Nôn rồi cười nói: "Tiểu cô nương, chỉ dựa vào ngươi và hai thị nữ của ngươi có thể bắt ta sao? Dù sao bây giờ ngươi cũng không có việc gì, ngươi vẫn nên về nhà đi." Tông Nôn gạt tay người phụ nữ xinh đẹp này rồi nói: "Đáng ghét, A Chu, A Bích, chúng ta đi, không thèm để ý đến người phụ nữ ăn nói lung tung này nữa." Tông Nôn cũng nhìn ra người phụ nữ này là người trong giang hồ, A Chu và A Bích mới bắt đầu tu luyện võ công, bọn họ chắc chắn không phải là đối thủ của người phụ nữ này. Tông Nôn hiện tại cũng không bị tổn thương gì, liền không định so đo với người phụ nữ xinh đẹp này. Thân nhân tân thư, cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu cất giữ. Chương 26, Tông Nôn vs Hoàng Dung. Chương 26, Tông Nôn vs Hoàng Dung. Đang lúc Tông Nôn và các nàng sắp rời đi, đột nhiên một đại hán thân hình cao lớn, tướng mạo chất phát xuất hiện trước mặt người phụ nữ xinh đẹp kia. Tông Nôn cho rằng đại hán này muốn tìm người phụ nữ xinh đẹp kia gây phiền phức, nàng cũng nhìn ra đại hán này cũng là người trong giang hồ. Tông Nôn liền cùng A Châu và các nàng đứng sang một bên xem đại hán này muốn làm gì. "Dung Nhi, cuối cùng ta cũng tìm được muội rồi." Hoàng Dung thấy Quách Tĩnh tìm mình liền bất đắc dĩ nói: "Quách Tĩnh, ngươi tìm ta làm gì? Hơn nữa, ngươi đừng gọi ta là Dung Nhi, ta và ngươi không quen thuộc." Quách Tĩnh cười sờ đầu rồi nói: "Ha ha, Hoàng Dung, 3 ngày sau là đại hội cái bang, ta đến tìm muội cùng đi tham gia đại hội cái bang." Hoàng Dung thấy tiểu nha đầu bên cạnh không đi, hơn nữa còn có vẻ rất hứng thú nhìn nàng và Quách Tĩnh. Hoàng Dung liền vội vàng nói với Quách Tĩnh: "Ta tự mình đi được,
ngươi có thể đi ngay bây giờ. Quách Tĩnh không đi, cứ đứng trước mặt Hoàng Dung cười ngốc nghếch nói, Hoàng Dung, ta tìm muội mấy ngày rồi, sư phụ ta đã đến Hạnh Tử Lâm, muội cùng ta đi thôi, nếu không mấy ngày nữa người đông, e là muội sẽ không vào được. Hoàng Dung hiện tại hận không thể Quách Tĩnh lập tức rời đi, hiện tại nàng đã thấy tiểu nha đầu đáng ghét kia đang cười nhạo mình, không cần, ta tự mình sẽ nghĩ cách bảo, ngươi vẫn là đi đi. Quách Tĩnh thấy Hoàng Dung cứ muốn mình rời đi liền đội vàng lớn tiếng nói, Hoàng Dung, muội có phải thích Võ Tương Quân không? Ta nói cho muội biết, Võ Tương Quân kia không phải người tốt, hắn giết người không chớp mắt, mấy ngày trước muội cũng thấy rồi, hắn còn xử tử cả những thích khách đầu hàng, muội đừng có ở cùng loại người đó. Tâu Nôn hiện tại nhìn không nổi nữa, vốn dĩ nàng còn muốn xem người phụ nữ xinh đẹp này lúng túng ra sao, nàng không ngờ hai người này nói tới nói lui lại kéo đến cha mình. Hơn nữa, người phụ nữ xinh đẹp tên Hoàng Dung này lại còn có quan hệ với cha mình, điều này khiến Tâu Nôn nhìn Hoàng Dung có chút bất thiện, hiện tại mẹ nàng còn chưa ở cùng cha nàng mà. Nếu người Hoàng Dung xinh đẹp này nhúng tay vào, é là địa vị của mẹ nàng sẽ không được bảo toàn. Tâu Nôn nắm chặt nắm đấm nhỏ tiến đến bên cạnh Quách Tĩnh nói, ta nói tên ngốc, ngươi còn nói xấu Võ Tương Quân, tin hay không ta bảo người đánh ngươi. Quách Tĩnh nhìn cô nương nhỏ bên cạnh mình liền chất phát nói, ơ, cô nương, ta nói đều là sự thật, ta không lừa người. Tâu Nôn nhìn tên ngốc này liền nhắc nhở, tên ngốc, ngươi có biết cô Tô Thành này là của ai không? Ngươi ở đây nói xấu Võ Tương Quân chẳng lẽ không sợ bị bắt sao? Quách Tĩnh nhìn Tâu Nôn liền lớn tiếng nói, cô Tô Thành là của Võ Tương Quân, chẳng lẽ chỉ vì cô Tô Thành là của Võ Tương Quân thì ta không thể nói xấu hắn sao? Hơn nữa ta nói đều là sự thật, cũng không lừa gạt ngươi. Tâu Nôn che chán, im lặng nói, ta má ơi, hóa ra ngươi là một tên ngốc điếc, Hoàng Dung phải không? Tốt nhất ngươi nên quản tốt bạn của ngươi, nếu không hắn rất dễ bị thiệt thòi. Hoàng Dung hiện tại rất bất ức, lần này mình ở trước mặt tiểu nha đầu này thật mất mặt, nàng không ngờ Quách Tĩnh này lại cố chấp như vậy, mình đã bảo hắn đi rồi, hắn vẫn cứ ngốc điếc ở bên cạnh mình nói lung tung. Hoàng Dung có chút buồn bực liền nói với Tâu Nôn, tiểu nha đầu, ta không phải bạn của hắn, ngươi đừng có nói bậy. Tâu Nôn không tin lời Hoàng Dung, nàng nhìn Quách Tĩnh liền biết tên ngốc này chắc chắn thích Hoàng Dung xinh đẹp này, nếu tên ngốc này thích Hoàng Dung, vậy thì Hoàng Dung cũng không có uy hiếp gì với mẹ mình. Tâu Nôn đảo mắt rồi tiếp tục hỏi, vậy sao, đại ca, ngươi tên là gì? Và quan hệ của ngươi với người phụ nữ xinh đẹp này là gì? Quách Tĩnh nhìn Hoàng Dung liền cười ngốc nghếch trả lời, cô nương ta tên Quách Tĩnh, Hoàng Dung là bạn của ta, chúng ta cùng nhau đến cô Tô Thành. Tâu Nôn nghe Quách Tĩnh nói liền cười lớn, ha ha, Hoàng Dung, bây giờ ngươi còn nói gì nữa? Không ngờ ngươi xinh đẹp như vậy lại tìm một người đàn ông như vậy, ha ha ha, hơn nữa hắn còn là một tên ngốc điếc. Quách Tĩnh nghe cô nương nhỏ gọi sai tên mình liền nhắc nhở, cô nương, ta không phải ngốc điếc, ta tên Quách Tĩnh. Ha ha, biết rồi, ngốc điếc. Tâu Nôn hiện tại cười đến dựa vào người A Châu, nàng không ngờ Quách Tĩnh này lại buồn cười như vậy. A Châu và A Bích hiện tại cũng che miệng cười, các nàng cũng nhìn ra người đàn ông tướng mạo thô kệch này có chút ngốc điếc, hơn nữa còn là một đường thẳng, đã nhận định chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Hoàng Dung hiện tại nhìn Quách Tĩnh liền muốn bóp chết tên hôn đản này. Hắn tự mình mất mặt ở đây là được rồi, hiện tại còn liên lụy đến mình. Còn có tiểu nha đầu bên cạnh, nàng và Võ Tương Quân có quan hệ gì? Vì sao Quách Tĩnh nói xấu Võ Tương Quân, tiểu nha đầu này lại phản ứng lớn như vậy? Tiểu nha đầu, Võ Tương Quân và ngươi có quan hệ gì? Tâu Nôn nhìn Hoàng Dung liền tự mình cảnh cáo, Võ Tương Quân là cha ta, Hoàng Dung, cha ta đã có vợ, ngươi không được thích cha ta. Hoàng Dung lập tức đỏ mặt phản bác, ta khinh, sao ta có thể thích tên hôn đản cha ngươi chứ? Tâu Nôn nghe Hoàng Dung nói liền thở phào nhẹ nhõm, hô, như vậy là tốt nhất, Hoàng Dung, ngươi phải nhớ lời ngươi vừa nói. Ta nói cho ngươi biết, cha ta hiện tại đã sắp có hai bà vợ rồi, ngươi vẫn là đừng nhúng tay vào thì hơn. Hoàng Dung nhìn Tâu Nôn tiểu nha đầu này liền muốn trêu chọc nàng một chút, ồ, nói như vậy cha ngươi còn rất được hoan nghênh, vậy ta phải suy nghĩ xem có nên thích cha ngươi không. Quách Tĩnh nghe Hoàng Dung nói liền vội vàng khuyên nhủ, Hoàng Dung, muội không nghe con gái của Võ Tương Quân nói sao? Võ Tương Quân đã có phu nhân rồi, hơn nữa con gái còn lớn như vậy, muội không thể thích Võ Tương Quân. Tâu Nôn cũng lập tức nói với Hoàng Dung, đúng vậy, Hoàng Dung, cha ta là một người xấu, hơn nữa hắn sắp cưới người vợ thứ hai rồi, ngươi đừng có nhảy vào hố lửa. Hoàng Dung cười cười rồi méo mặt Tâu Nôn nói, ha ha, tiểu nha đầu, ồ, ngoan gái, ta là thích cha ngươi rồi, ngươi nói ta sau này phải làm sao với ngươi đây? Tâu Nôn hiện tại có chút hoảng loạn, đừng mà, ngươi xinh đẹp như vậy chẳng lẽ còn không tìm được một người đàn ông tốt sao? Ngươi xem Quách Tĩnh này nhìn là biết một người thật thà chất phác, nếu ngươi gả cho hắn, sau này hắn sẽ đối xử với ngươi rất tốt, hơn nữa cũng không cần lo lắng hắn sẽ cưới người vợ thứ hai. Hoàng Dung nhìn Tâu Nôn đang sốt ruột liền bố đầu nàng cười nói, ha ha, tiểu nha đầu, ồ, không, ngoan gái, ta đã định gả cho cha ngươi rồi, sau này ngươi cũng là con gái ta. Ngươi nói sau này ta phải đối xử với ngươi thế nào đây? Ai là con gái ngươi, ta nói cho ngươi biết, có ta ở đây, ta sẽ không để cha ta cưới ngươi, ngươi cũng đừng có ý định gả cho cha ta. Chương 27, phu nhân Vương kinh ngạc chương 27, phu nhân Vương kinh ngạc Tâu Nôn có chút hối hận rồi, nếu biết Hoàng Dung này quen biết lao cha mình, nàng đã không ở lại đây xem kịch. Giờ thì Hoàng Dung này cũng không biết là thật sự thích lao cha mình hay là giả vờ thích, nhưng Tâu Nôn không muốn mạo hiểm, Tâu Nôn cũng hối hận mấy ngày nay đã ngăn cản nàng cha và nàng mẹ ở bên nhau. Vốn dĩ đã có một Vương Ngữ Yên ở đây, chỉ là Vương Ngự Yên dù sao cũng quen biết mình, hơn nữa nàng còn rất dịu dàng, Tâu Nôn cũng không bài xích nàng, còn Hoàng Dung này vừa nhìn đã biết là một người thông minh lanh lợi thích náo nhiệt, nếu để nàng ta thật sự ở bên cạnh cha mình, về sau mình có lẽ sẽ bị nàng ta chơi chết. Quách Tĩnh hiện tại sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, ở bên cạnh Hoàng Dung không ngừng đi tới đi lui, hiện tại hắn đang nghĩ làm sao khuyên can Hoàng Dung, hắn rất thích Hoàng Dung thích trêu chọc hắn này. Mấy ngày nay hắn không gặp Hoàng Dung đã điên cuồng tìm nàng trong cô Tô Thành, chỉ là không nghĩ tới Hoàng Dung lại thật sự thích cái tên Vũ Tương Quân kia, điều này làm cho Quách Tĩnh cũng không nghĩ ra nên làm sao ngăn cản Hoàng Dung. "Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì?" Hoàng Dung nhìn tiểu nha đầu xinh đẹp này liền muốn biết Tô Thần cái tên hỗn đản kia làm sao có thể có một đứa con gái xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ phu nhân của Tô Thần cũng rất xinh đẹp sao? Tô Nôn mở tay Hoàng Dung đang sờ đầu mình ra, tức giận nói, "Ta cần gì phải nói cho ngươi biết? Hừ, có ta ở đây ngươi căn bản không gặp được cha ta, lát nữa ta sẽ ra lệnh cho thị vệ không cho ngươi vào nhà ta." Hoàng Dung không phải là một đứa bé ngoan, hiện tại càng không cho nàng vào chỗ nào, nàng càng muốn bảo. "Ha ha, ngươi không cho ta bảo, chẳng lẽ ta không biết xông vào sao?" Tô Nôn liếc mắt nhìn Hoàng Dung, khinh thường nói, "Chỉ bằng ngươi? Không phải ta khoe khoang, chỉ bằng trình độ thực lực của ngươi, e rằng còn chưa vào nhà ta đã bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ rồi. Ta không tin cha ngươi cứ ở trong phủ không ra." Hoàng Dung nghe lời Tô Nôn cũng biết phủ của Vũ Tương Quân chắc chắn phòng bị nghiêm ngặt, từ đội quân của Tô Thần kia đã có thể thấy được thị vệ trong phủ hắn chắc chắn cũng rất tinh nhuệ. Tô Nôn nhìn Hoàng Dung liền lén cười, "Tùy ngươi thôi, ngươi muốn đợi thì cứ đợi đi, hy vọng ngươi có thể đợi được." "Hử? Ngươi có ý gì? Cha ngươi chẳng lẽ không ở nhà?" Hoàng Dung phát hiện Tô Nôn lén cười liền biết bên trong chắc chắn có vấn đề gì đó, nếu không tiểu nha đầu này sẽ không lén cười. Tô Nôn đối với A Chu và A Bích phất tay liền nói, "Ta cần gì phải nói cho ngươi biết, A Chu, A Bích chúng ta đi, hiện tại trong Tùng Hạc lâu hẳn là rất náo nhiệt." "Vâng." Tiểu thư Tô Nôn dưới sự bảo vệ của A Chu và A Bích liền rời đi, Hoàng Dung thấy Tô Nôn rời đi liền cười, muốn đi theo. Hoàng Dung cảm thấy con gái của Tô Thần rất thú vị. Tiểu nha đầu này cũng rất hợp với tính tình của mình, chỉ là Hoàng Dung nghĩ đến Tô Thần cái tên hôn đằng kia, tâm tình liền không được tốt. Quách Tĩnh thấy Hoàng Dung đi theo tiểu nha đầu kia rời đi liền vội vàng đi theo, hiện tại hắn vẫn chưa nghĩ ra nên khuyên can Hoàng Dung như thế nào. Nhưng hắn cũng không muốn hiện tại liền rời xa Hoàng Dung, lần này khó khăn lắm mới tìm được Hoàng Dung, hắn không muốn lại để Hoàng Dung biến mất trước mắt mình nữa. Vũ Tương Quân phủ Tô Thần hiện tại đang cầm thư Vương phu nhân đưa cho mình từ Đại Tần, Tô Thần xem thư liền đưa cho Vương phu nhân bên cạnh, Tô Thần cũng không nghĩ tới Tần Vương Doanh Chính lại mượn binh mình, điều này làm cho Tô Thần cảm thấy có chút buồn cười. Hiện tại Tần Vương Doanh Chính còn chưa thân chính, hắn hiện tại căn bản không có chút quyền lực nào, năm nay nếu hắn đem cái tên Lao Hái kia làm thịt thì sẽ không chế được Đại Tần, cái tên Lữ Bất Vi kia cũng sẽ bị Doanh Chính chơi chết, lần này là cơ hội của mình. Vương phu nhân xem thư liền kinh ngạc nói, "Thần nhi, Tần Vương của Đại Tần muốn mượn binh, còn muốn mượn 2 vạn U Minh thiết kỵ, chúng ta không có nhiều quân đội như vậy." Tô Thần cười với Vương phu nhân nói, "Lý gì, U Minh thiết kỵ chúng ta có tổng cộng 5 vạn, ta chỉ đang nghĩ mượn quân cho Tần Vương có đáng hay không?" "Cái gì? U Minh thiết kỵ ngươi có 5 vạn? Vậy số quân còn lại ở đâu?" "Thôi, ngươi vẫn là đừng nói cho ta biết, ngươi hiện tại cũng lớn rồi, có một số việc ngươi tự mình xem mà làm đi, bất quá ta nghe nói Tần Vương của Đại Tần hình như hơn 20 tuổi rồi vẫn chưa thân chính, xem ra hắn có lẽ cũng là một Tần Vương bù nhìn, ngươi phải chú ý một chút." Vương phu nhân có chút choáng váng nhìn Tô Thần, nàng không nghĩ tới Tô Thần lại còn có quân đội U Minh thiết kỵ, hơn nữa có tổng cộng 5 vạn. Điều này làm cho Vương phu nhân có chút chấn động, nàng không hiểu Tô Thần những năm này đã trải qua những gì, Tô Thần lại biết tiềm lực của Tần Vương Doanh Chính, lần này Tần Vương Doanh Chính đến cầu xin mình, hắn không muốn bỏ qua cơ hội này, cho dù sau này mình không cần sự giúp đỡ của Tần Vương Doanh Chính, nhưng ít nhất đây cũng là một đường lui. Tô Thần cười liền nói với Vương phu nhân, "Ta biết rồi, Lý Di, ta cảm thấy chúng ta có thể đầu tư vào Tần Vương một chút, hiện tại Tần Vương còn chưa có được quyền, nếu chúng ta lúc này giúp đỡ hắn, sau này hắn trở thành Tần Vương chân chính, chúng ta cũng có thể được lợi." Vương phu nhân hiện tại cũng không biết quyết định của Tô Thần rốt cuộc có đúng hay không, ngươi nói không sai, nhưng rủi ro này có chút quá lớn, Thần nhi, hay là đợi mấy ngày nữa mẫu thân ta đến hỏi bà ấy, dù sao bà ấy đã làm thái phi ở Tây Hạ lâu như vậy, bà ấy hẳn là biết chuyện của Tần quốc ở Đông Đại Lục. Mẫu thân ngươi muốn đến? Vương phu nhân trên mặt có chút vướng bịu nói, "Ừ, ta viết thư cho bà ấy bảo bà ấy tới xem thử có cách nào giúp ngươi tu luyện võ công không, bà ấy trả lời thư nói sẽ đến trước khi đại hội cái bang triệu tập." "Chết tiệt, Lý Thu Thủy muốn đến rồi, việc này phải làm sao đây?" Lý Thu Thủy có chút không bình thường nha, nếu bà ta ra tay với mình thì phải làm sao? Cũng không biết Lý Thu Thủy ở thế giới này có phải giống Lý Thu Thủy trong Tiên Long Bát Bộ, là một người đàn bà lẳng lơ không? Vương phu nhân thấy bộ dạng căng thẳng của Tô Thần liền cười nói, "Thần nhi, ngươi căng thẳng cái gì? Yên tâm đi, mẫu thân ta trước kia thiếu ta rất nhiều, lần này bà ấy sẽ nghĩ mọi cách giúp ngươi, ngươi đừng lo lắng, mẫu thân ta là cảnh giới đại tông sư." "Lý Di, nữ yên có biết mẫu thân của ngươi muốn đến không?" Vương phu nhân cười liền nói với Tô Thần, "Ta đã nói với nàng rồi, nữ yên rất hiểu chuyện, nàng không nói gì." "Vậy thì tốt, đúng rồi. Vậy Tây Hạ Vương không phải là đệ đệ của ngươi sao?" Tô Thần đột nhiên nhớ tới con trai của Lý Thu Thủy, Tây Hạ Vương, hắn liền muốn biết Tây Hạ Vương này và Vương phu nhân có quan hệ gì không? Có phải quan hệ đồng mẫu dị phụ không? Vương phu nhân lắc đầu liền nói với Tô Thần, "Không phải, Tây Hạ Vương chỉ là mẫu thân ta nhận nuôi ở Tây Hạ, hiện tại hắn cũng không biết mẫu thân ta thật ra không phải là mẫu thân thật sự của hắn, nếu hắn là con trai của mẫu thân ta thì quyền lực Tây Hạ sớm đã giao cho hắn rồi." Chương 28, Tô Nôn bị Hoàng Dung uy hiếp. Chương 28, Tô Nôn bị Hoàng Dung uy hiếp. Vương phu nhân tuy có chút hận việc mẫu thân mình là Lý Thu Thủy năm xưa bỏ rơi mình, nhưng Vương phu nhân cũng biết mẫu thân mình sống rất không vui. Nếu không phải phụ thân phụ lòng mẫu thân nàng, mọi chuyện cũng không đến mức này. Hiện tại Vương phu nhân chỉ hận phụ thân, mẫu thân đã trải qua bao năm tháng chăm sóc nàng, cũng khiến Vương phu nhân dần dần tha thứ cho mẫu thân mình. Thì ra là vậy. Vương phu nhân có chút kỳ quái hỏi Tô Thần, "Thần nhi, sao con lại hỏi đến Tây Hạ Vương?" Tô Thần suy nghĩ một chút rồi nói với Vương phu nhân, "Lý Di, Mộ Dung Phục hiện tại hình như đổi tên thành Lý Diên Tông, ẩn náu trong nhất phẩm đường của Tây Hạ. Vương phu nhân nghe Mộ Dung Phục trốn trong nhất phẩm đường Tây Hạ thì cười nói, ha ha, việc này dễ thôi, hai ngày nữa mẫu thân ta đến, sẽ ra lệnh bắt Mộ Dung Phục, lần này Mộ Dung Phục không thoát được. Tô Thần nhìn Vương phu nhân xinh đẹp mà nói, lý gì, lão cha của Mộ Dung Phục vẫn chưa chết, hiện tại đang ẩn nấp trong bóng tối, mấy lần ta gặp thích khách có lẽ là do lão cha của Mộ Dung Phục làm. Tô Thần biết Mộ Dung Bắc đang ẩn náu trong chùa Thiếu Lâm, chỉ là vị quét rác kia rốt cuộc là ai thì Tô Thần cũng đoán không ra, trước kia trên mạng nói quét rác là Tiêu Giao Tử, cũng có người nói là Mộ Dung Long Thành. Nhưng Tô Thần cảm thấy khả năng là Mộ Dung Long Thành lớn hơn, dù sao lúc đó quét rác đã cứu Mộ Dung Bắc, nếu không Mộ Dung Bắc chắc chắn sẽ bị Tiểu Phong phụ tử diệt trừ. Vương phu nhân nghe Tô Thần nói thì có chút phẫn hận nói, trước đây ta đã đoán Mộ Dung Bắc chưa chết, mấy lần trước trang viên Mạn Đà La của ta bị tập kích, khẳng định là do Mộ Dung Bắc phái người làm, nếu không có mâu thân ta ở đó, e rằng trang viên Mạn Đà La của ta cũng bị Mộ Dung Bắc chiếm đoạt. Tô Thần xoa cằm, suy nghĩ một chút rồi nói, ta phải nghĩ cách dụ Mộ Dung Bắc ra, nếu không hắn vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối đối với chúng ta rất bất lợi, lần này đại hội cái bang là một cơ hội, đến lúc đó xem Mộ Dung Bắc có xuất hiện hay không. Vương phu nhân vỗ vỗ vai Tô Thần rồi cười nói, ngươi muốn ta để mâu thân bắt Mộ Dung Phục, sau đó lấy Mộ Dung Phục dụ Mộ Dung Bắc xuất hiện sao? Tô Thần ngửi thấy mùi thơm trên người Vương phu nhân rồi mở miệng nói, "Ừ, Mộ Dung Phục là tử huyệt của Mộ Dung Bắc, Mộ Dung Bắc nếu không muốn Mộ Dung gia đoạn tử tuyệt tôn, hắn nhất định sẽ cứu Mộ Dung Phục." Tô Thần biết trong phim truyền hình, đại hội cái bang Mộ Dung Phục chắc chắn sẽ cải trang đến tham gia, hơn nữa nhất phẩm đường Tây Hạ cũng sẽ ra tay đối phó cái bang, chỉ là hiện tại là một thế giới tông võ. Hơn nữa lần này tham gia đại hội cái bang Bắc Bộ, những người trong giang hồ chắc chắn rất đông, hơn nữa bên trong không thiếu cao thủ tông sư, lần này đại hội cái bang mình cũng phải đi xem, hiện tại mình có kỹ năng đào tẩu, Tô Thần cũng không sợ gì. Lý Di, người hồi âm cho Vương Hổ nói ta đồng ý việc Tần Vương mượn binh, hai vạn U Minh thiết kỵ sau đó sẽ đến Đại Tần, để Tần Vương phái người chuẩn bị tiếp nhận ở bên dưới. Được, ngươi quyết định là được. Tô Thần dùng giọng điệu khẳng định nói với Vương phu nhân, yên tâm Lý Di, Đại Tần nơi đó ta cũng có chút hiểu biết, lần này chúng ta đầu tư vào Tần Vương doanh chính sẽ không sai, người cũng hỏi mẫu thân xem tình hình ở Đông Đại Lục hiện tại ra sao. Vương phu nhân nhìn Tô Thần cả ngày cũng không câu được một con cá thì cười nói, ta biết rồi, ngươi cứ tiếp tục câu cá đi, nhìn ngươi cả ngày cũng không câu được một con cá, ta đi xem Ngự Yên tu luyện thế nào rồi. Tô Thần có chút cạn lời nhìn Vương phu nhân nói, "Ờ, ta chỉ đang suy nghĩ chuyện, câu cá cũng chỉ là làm bộ làm tịch thôi." "Tùy ngươi." Tô Thần thấy Vương phu nhân rời đi thì lắc đầu, hiện tại Vương phu nhân này đối với mình quan tâm có chút quá mức, bất kể mình làm gì nàng cũng phải đích thân hỏi đến, ngay cả uống trà cũng phải chọn lựa. Nhưng phủ Võ Tương Quân có Vương phu nhân quản lý hiện tại tốt hơn nhiều, không giống như trước có chút hỗn loạn, có Vương phu nhân ở phủ, Tô Thần cũng rất yên tâm. Hắn nhìn ra Vương phu nhân thật sự quan tâm mình, Tô Thần cũng không biết tiếp trước hồi nhỏ rốt cuộc có quan hệ gì với Vương phu nhân này, có thể khiến Vương phu nhân tàn nhẫn như vậy đối đãi với mình tốt như thế. Lầu Tùng Hạc Tông Nôn đến lầu Tùng Hạc liền ngồi vào vị trí mình thường ngồi, vị trí này là lầu Tùng Hạc đặc biệt để dành cho mình, bất kỳ ai đến cũng không thể ngồi ở đây. Chủ nhân ở đây biết rõ thân phận thật sự của Tông Nôn, đây là quận chúa của Đại Tống, cũng là con gái của Võ Tương Quân, thành chủ Cô Tô, chủ nhân lầu Tùng Hạc không dám đắc tội vị tiểu quận chúa này. Tiểu nhị, lên mấy món ngon. Dạ, tiểu thư đợi một lát, lát nữa sẽ mang lên. Tông Nôn thấy Hoàng Dung ngồi đối diện mình thì không tiện ý nói, sao ngươi lại đến? Đây là vị trí của ta, ta không có mời ngươi ngồi xuống. Tông Nôn không ngờ Hoàng Dung này lại đi theo mình đến đây, hiện tại nàng không muốn gặp Hoàng Dung có chút tinh danh này, hiện tại Tông Nôn chỉ muốn Hoàng Dung tránh xa mình một chút. Hoàng Dung thản nhiên nói, ai ra, tiểu nha đầu, chúng ta là ai với ai chứ, ta sau này là nhị nương của ngươi, hiện tại ta muốn tìm hiểu ngươi một chút. Tông Nôn có chút tức giận nói với Hoàng Dung, ngươi đừng có ở đây nói bậy bạn, cha ta sẽ không cưới ngươi, người phụ nữ có chút điên này đâu. Hoàng Dung giơ nắm đấm lên dọa nạt nói, cái đó thì chưa chắc đâu. Biết đâu cha ngươi thích loại người như ta, tiểu nha đầu, sau này nếu cha ngươi cưới ta, vậy ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Ngươi dám? Tông Nôn hiện tại cũng không biết cha mình có thích người phụ nữ này không, nhưng người phụ nữ này lại rất xinh đẹp, vạn nhất cha nàng thật sự thích Hoàng Dung, vậy chẳng phải mình sẽ rơi vào tay Hoàng Dung sao? Hoàng Dung thấy tiểu nha đầu này mặt đều sợ đến trắng bệnh thì cười lớn, ha ha, ta dọa ngươi thôi tiểu nha đầu, ta mới không thích cái tên cha hỗn đản của ngươi. Tông Nôn hiện tại cũng hiểu Hoàng Dung đang trêu chọc mình, nàng liếc mắt nhìn Hoàng Dung rồi nói, ngươi không thích cha ta là tốt nhất, hiện tại ngươi có thể đi rồi. Ta không muốn có quan hệ gì với ngươi. Hoàng Dung ngồi xuống bên cạnh Tâu Nôn rồi vội vàng nói, này này, ngươi không thể tuyệt tình như vậy chứ, hiện tại ta không có một đồng nào, lần này ngươi mời ta ăn cơm đi. Tâu Nôn xảo quyệt cười rồi vào để, muốn ta mời ngươi ăn cơm cũng được, nhưng ngươi phải nói cho ta biết làm sao ngươi quen cha ta. Việc này được, đợi ta ăn no sẽ nói cho ngươi. Hoàng Dung thản nhiên nói, nàng và Tô Thần dù sao cũng không có gì, cho dù nói cho tiểu nha đầu này cũng không sao. Tâu Nôn thấy Quách Tĩnh ngốc nghếch cứ nhìn chằm chằm Hoàng Dung, liền chỉ Quách Tĩnh phía sau Hoàng Dung nói, Hoàng Dung, cái đuôi của ngươi còn ở bàn bên cạnh nhìn ngươi kìa, xem ra tên ngốc đó đối với ngươi tình thâm ý trọng nha, hay là ngươi gả cho hắn đi. Thân nhân tân thư, cầu cất giữ, cầu nguyện phiếu, cầu hoa tươi. Chương 29, gặp yêu nữ oanh oanh lần đầu. Chương 29, gặp yêu nữ oanh oanh lần đầu. Hoàng Dung nhìn Quách Tĩnh bên cạnh, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Nàng không ngờ rằng mình vừa gặp tiểu nha đầu này, Quách Tĩnh ngốc nghếch kia lại đi theo mình, điều này khiến Hoàng Dung nhìn Quách Tĩnh chỉ muốn đánh hắn một trận. Hoàng Dung nhìn Quách Tĩnh rồi lạnh giọng nói, không cần để ý đến tên ngốc đó, tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Tông Nôn. Hoàng Dung cười khen Tông Nôn, tên không tồi, ngươi là một tiểu nha đầu không tệ, nhưng cha ngươi lại không phải người tốt gì. Tông Nôn có chút không vui mà hỏi, cha ta sao lại không phải người tốt, ngươi không thấy bách tính trong Cô Tô Thành sống hạnh phúc thế nào sao? Cha ta cũng không thu thuế ở Cô Tô Thành. Hoàng Dung nghĩ đến việc Tô Thần muốn nàng làm phu nhân của hắn thì tức giận nói, cha ngươi làm ở Cô Tô Thành thì không tệ, nhưng cha ngươi là một tên háo sắc, thôi, không nói những chuyện này nữa. Tông Nôn, ngày mai sau đại hội cái ba ngươi có đi không? Tông Nôn có chút buồn bực nói, ta không thể đi, cha ta và mẹ ta không cho ta ra khỏi Cô Tô Thành. Tông Nôn cũng rất muốn đi xem đại hội cái bang, đến lúc đó chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, biết đâu còn có thể xem đánh nhau, chỉ là cha nàng quy định nàng chỉ được chơi trong Cô Tô Thành, nếu nàng lén lút ra ngoài, quân đội bên cạnh nàng chắc chắn sẽ nói với cha nàng. Hoàng Dung tiếp tục dụ dỗ nói, vậy thì thật đáng tiếc, nghe nói ở đó có rất nhiều cao thủ võ lâm đều muốn đến, thậm chí còn có đại tông sư xuất hiện, ta vốn còn muốn dẫn ngươi cùng đi, vì ngươi không thể đi thì chỉ có thể một mình ta đi rồi. Tông Nôn nghe xong hai mắt sáng rực nói, Hoàng Dung, hay là ngươi dẫn ta đi đi? Thật ra ta cũng rất muốn đi xem đại hội cái bang. Hừm. Tên cha hỗn đản của ngươi không cho ngươi ra khỏi Cô Tô Thành sao? Tiểu thư, ngươi không thể ra ngoài được, đại hội cái bang nơi đó là nơi tạp nham, ngươi không thể mạo hiểm được. Đúng vậy tiểu thư, ngươi không thể đi được, nếu không ta và A Chu nhất định sẽ bị Vũ Tương quân trừng phạt. A Chu và A Bích vội vàng nói với Tông Nôn. Nếu lần này Tông Nôn lại trốn ra khỏi Cô Tô Thành, e rằng Vũ Tương quân lại trừng phạt bọn họ. A Chu và A Bích nghĩ đến hình phạt của Vũ Tương quân thì mặt có chút đỏ lên. Tông Nôn vẫy tay với A Chu và A Bích rồi nói với Hoàng Dung, ngày mai ta sẽ tìm cách ra ngoài, cha ta rất ngốc, ta có cách có thể lừa gạt ông ấy. Hoàng Dung có chút vui vẻ nói, tốt, một lời đã định, sáng mai ta đợi ngươi ở cửa thành Cô Tô. Ngày mai có tiểu quận chúa của phủ Vũ Tương quân ở đó. Hoàng Dung nghĩ đến Hạnh Tử Lâm e rằng cũng không có ai dám ngăn cản bọn họ, bản thân mình cũng không cần phải chen chúc với những người trong giới võ lâm. Được, đến lúc đó ta nhất định sẽ xuất hiện. Tông Nôn và Hoàng Dung hẹn xong thì dẫn A Chu và A Bích rời đi, bây giờ nàng phải nghĩ cách ngày mai ra khỏi thành đi đại hội cái bang xem. Trước mắt đã đến thời gian đại hội cái bang, lúc này những người trong giới võ lâm ở Cô Tô Thành đều lần lượt hướng về Hạnh Tử Lâm mà đi. Lần này bọn họ đều nghe nói cái bang Bắc Tống sở dĩ triệu tập đại hội cái bang ở địa phận của cái bang Nam Tống, là vì bên trong cái bang Bắc Tống xảy ra một số vấn đề, những người trong giới võ lâm này cũng đều muốn biết cái bang Bắc Tống đã xảy ra chuyện gì. Phủ Vũ Tương quân. Sáng sớm Tâu Nôn đã đến thư phòng của Tô Thần, chính là muốn Tô Thần đồng ý cho mình đến Hạnh Tử Lâm xem đại hội cái bang, chỉ là Tâu Nôn đến thư phòng lại không thấy Tô Thần, điều này khiến Tâu Nôn có chút kỳ lạ. Tâu Nôn ở trong phòng của Tô Thần không tìm thấy cha nàng, trong thư phòng cũng không có, Tâu Nôn có chút kỳ quái, sáng sớm hôm nay cha nàng chạy đi đâu rồi? Từ Vận, cha ta đi đâu rồi? Tâu Nôn hỏi thị nữ của cha mình. Từ Vận hướng về Tâu Nôn hành lễ nói, tiểu thư, quân thượng đã ra khỏi phủ từ sớm, chúng ta cũng không biết quân thượng đi đâu rồi. Tâu Nôn có chút tức giận vô bản, đáng ghét, lần này ta phải làm sao ra ngoài đây, ta đã hẹn với Hoàng Dung rồi, chẳng lẽ ta phải thất hứa sao? Tâu Nôn ngồi trên ghế của Tô Thần thì có chút nhíu mày, bây giờ không có mệnh lệnh của Tô Thần, quân đội ở cửa thành Cô Tô không thể nào thả mình ra khỏi thành, bây giờ Tâu Nôn có chút phiền não, sớm biết đã nói trước với cha nàng rồi. Tâu Nôn hiện tại tâm trạng xa xút mà hỏi A Chu và A Bích bên cạnh, A Chu, A Bích, các ngươi nói bây giờ ta phải làm sao? A Chu cười nói với Tâu Nôn, còn có thể làm sao, đương nhiên là ở lại trong phủ rồi, dù sao đại hội cái bang ở đó chắc chắn có nguy hiểm, chúng ta vẫn là không nên đi thì hơn. Tâu Nôn lắc đầu đội bằng nói, không được, ta đã hẹn với Hoàng Dung rồi, ta không muốn thất hứa, Ha ha, ta có cách rồi, A Chu, thông báo cho thiên phu trưởng Lưu Đằng chuẩn bị xuất thành, ta có cách có thể ra khỏi thành rồi. Vâng, con chúa. Bên ngoài Cô Tô Thành. Tô Thần cưỡi một con ngựa đang hướng về Hạnh Tử Lâm mà đi, lần này vốn dĩ hắn phải đợi Lý Thu Thủy đến rồi cùng đi Hạnh Tử Lâm, chỉ là không nghĩ tới Lý Thu Thủy có việc nên để hắn đi Hạnh Tử Lâm đợi nàng. Điều này khiến Tô Thần có chút dở khóc dở cười, bất quá hắn vốn cũng muốn đi xem đại hội cái bang, lần này liền thuận theo ý của Lý Thu Thủy. Ta dựa bảo, là ai tập kích ta? Tô Thần đang nhìn phong cảnh xung quanh thì đột nhiên bị người ta đá xuống ngựa, điều này khiến Tô Thần có chút tức giận. Một người phụ nữ xinh đẹp yêu kiều ngồi trên ngựa của Tô Thần nói, ha ha, công tử, ta không cố ý, hy vọng công tử đừng để ý. Tô Thần nhìn người phụ nữ xinh đẹp này có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới người phụ nữ này lại xinh đẹp như vậy, bất quá Tô Thần nghĩ đến việc mình bị nàng đá xuống ngựa thì tức giận nói, ta vì sao phải không để ý, hay là ta đá ngươi xuống ngựa rồi nói xin lỗi ngươi, ngươi cũng sẽ không để ý sao? Hơn nữa, con ngựa này là của ta, ngươi có phải nên xuống bây giờ không? Người phụ nữ xinh đẹp này đáng thương nói với Tô Thần, công tử, ngài xem ta không mang giày, ngài nhẫn tâm nhìn ta là một người phụ nữ đi chân trần trên mặt đất sao? Tô Thần chăm chú nhìn đôi bàn chân nhỏ nhắn chân nhắn của người phụ nữ xinh đẹp này một lúc rồi nói, ta nhẫn tâm, ngươi vẫn là xuống đi, ngươi và ta không có quan hệ một đồng tiền, ta còn phải đi Hạnh Tử Lâm, ngươi nhanh xuống cho ta. Tô Thần hiện tại nghĩ xem người phụ nữ xinh đẹp này rốt cuộc là ai? Đi chân trần giang hồ hình như không có ai đi, đúng rồi, oanh oanh trong đại đường song long chuyện thì đi chân trần. Chỉ là đây là đại tống nha. Người phụ nữ xinh đẹp này nếu là oanh oanh thì nàng đến đại tống làm gì? Chẳng lẽ là đến tham gia đại hội cái bang Bắc Tống sao? Người mới sách mới. Câu cất giữ. Câu nguyên phiếu. Câu hoa tươi. Chương 30, yêu nữ loan loan đối đầu tiên tử chương 30, yêu nữ loan loan đối đầu tiên tử Tô Thần lúc này chỉ muốn thử xem mỹ nữ giang hồ xinh đẹp này có phải là loan loan trong đại đường song long chuyện hay không. Dù sao thế giới này là một thế giới tông võ, một vài nhân vật giang hồ xuất hiện ở các quốc gia khác cũng là chuyện có thể. Công tử, ta cũng muốn đến Hạnh Tử Lâm, hay là chúng ta cùng đi đi? Mỹ nữ xinh đẹp này hướng về phía Tô Thần ném ánh mắt, vừa cười vừa nói. Ta má, ngươi muốn ta cùng ngươi cưỡi ngựa sao? chuyện này có phải là không được tốt lắm hay không? Mỹ nữ xinh đẹp này cười với Tô Thần, nói: chẳng lẽ công tử không muốn cùng ta đồng kỵ một con ngựa sao? Loan Loan lúc này chỉ muốn trêu chọc tên hôn đản ăn nói khó nghe này, mình xinh đẹp như vậy, tên hôn đản này lại không có chút phản ứng nào với mình, chẳng lẽ mị công của mình đối với tên hôn đản này vô hiệu? Nhưng tên hôn đản này lại không biết võ công a muốn, rất muốn. Tô Thần vừa nói vừa lập tức đến bên cạnh con ngựa, một cái lộn người liền cưỡi lên ngựa. Sau khi lên ngựa, Tô Thần liền ôm chặt lấy mỹ nữ xinh đẹp này. Tô Thần ôm mỹ nữ xinh đẹp này liền ngửi thấy một mùi thơm, điều này khiến Tô Thần có chút say mê trong đó. Ngươi. Loan Loan thấy tên hôn đản này lại dám ôm eo mình, hơn nữa còn mang vẻ mặt say mê, nàng liền mang vẻ mặt lạnh như xương muốn giết chết tên đăng đồ tử này. Tô Thần cảm giác được sát ý của mỹ nữ xinh đẹp này liền đội và nói: ha ha, ta sợ ta rơi xuống, xin lỗi, cô nương. Loan Loan lúc này mặt đỏ bừng liền quát Tô Thần: xuống cho ta, nếu không ta giết ngươi. Không phải ngươi bảo ta lên sao? Tô Thần có chút vô tội nói với mỹ nữ xinh đẹp này. Loan Loan thấy tên hôn đản này còn không chịu buông tha mình liền chuẩn bị ra tay. Lúc này lập tức xuống, đừng để ta nói lần thứ hai. Tô Thần có chút ngại ngùng nói với mỹ nữ xinh đẹp này. Khu, đây đã là lần thứ hai rồi. Loan Loan nghe lời Tô Thần nói liền đầy mặt xấu hổ giận dữ bóp lấy cổ hắn mắng: hôn đản, ngươi xuống hay không? Loan Loan không ngờ mình lúc này đang uy hiếp tên hôn đản này, tên hôn đản này lại còn so đo với mình ở những chi tiết nhỏ nhặt này. Mặc dù đây là lời nói lỡ miệng của mình, nhưng hắn cũng không cần phải nói ra. A, Tô Thần thấy mỹ nữ xinh đẹp này giận quá hóa rồi liền vội vàng nói: đừng, đừng, ta xuống ngay. Ngay lúc Tô Thần muốn xuống, đột nhiên từ trên trời bay xuống một nữ nhân áo trắng. Nữ nhân áo trắng này rơi xuống trước mặt bọn họ, nàng mặt lạnh lùng cầm kiếm chỉ vào mỹ nữ xinh đẹp trước mặt Tô Thần nói: Loan Loan, hiện giờ ngươi còn muốn chạy sao? Loan Loan lúc này vô cùng bất đắc dĩ, này từ đại tùy đuổi theo mình đến đại tống, mình lúc này làm sao cũng không thoát khỏi tên phiền phức này. Tiểu Nico, ngươi từ đại tùy đuổi theo ta đến đại tống, ngươi không mệt sao? Ta lúc này thì mệt rồi, ngươi để ta nghỉ ngơi một chút rồi hãy đuổi theo ta. Ta dựa vào, đây quả nhiên là ma nữ Loan Loan và tiên tử rồi, vận khí của mình chẳng lẽ lại tốt như vậy, lần này ra ngoài lại gặp hai mỹ nữ, hơn nữa còn là mỹ nữ đỉnh cấp. Lúc này Tô Thần có chút muốn rời khỏi đây, hai nữ nhân này mặc dù xinh đẹp nhưng quá nguy hiểm, Tô Thần không muốn vì mỹ sắc mà đem mạng mình bỏ ở đây. Lúc này nhìn Loan Loan có chút kỳ quái, nàng không ngờ đối thủ cũ của mình lại để một nam nhân ôm nàng, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Loan Loan và một nam nhân thân mật như vậy. Tô Thần thấy nhìn chằm chằm vào mình liền vội vàng nói: khu, ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi cứ tiếp tục, các ngươi cứ tiếp tục, ta đi ngay đây. Tô Thần vừa nói vừa buông Loan Loan ra khỏi ngựa, xuống ngựa liền muốn nhanh chóng rời đi, hắn lúc này không muốn bị hai nữ nhân này để mắt tới. Vẫn là nhanh chóng rời khỏi hai nữ nhân đáng sợ này thì tốt hơn. Đứng lại, ngươi muốn trở mặt vô tình sao? Ta má, ta mẹ nó chỉ là ôm ngươi một cái, sao lại trở mặt vô tình rồi? Tô Thần lúc này có chút ngốc nghếch nhìn Loan Loan trên lưng ngựa. Lúc này Tô Thần cũng đã hiểu rõ, Loan Loan này nhất định là muốn kéo mình xuống nước, đây là muốn báo thù việc mình vừa ôm thân thể nàng. Tô Thần nhìn Loan Loan quỷ kế đa đoan liền bội bằng nói: cô đương, ngươi đừng có nói bậy, ta có vợ rồi, ngươi nói như vậy ta sẽ bị vợ ta giết chết. Loan Loan giả bộ bộ dạng đáng thương nói với Tô Thần: ngươi gạt ta đi, vừa rồi ngươi còn nói ngươi không có vợ. Hiện giờ ta cái gì cũng giao cho ngươi rồi, ngươi không thể vứt bỏ ta. Ta má, chúng ta không có quan hệ gì, vị cô nương này, ta không quen biết Loan Loan này, ngươi phải tin ta thật sự là vừa mới gặp nàng, ngươi phải tin ta à. Tô Thần nhìn diễn xuất của Loan Loan có chút bội phục, nàng mà ở hiện đại có lẽ là một diễn viên xuất sắc. Cầm kiếm chỉ vào Tô Thần hỏi: ngươi là ai? Sao ngươi biết ta là? Không ngờ nam nhân này lại nhận ra mình, nơi này là Đại Tống, có thể nhận ra mình sợ là không có mấy người, lúc này cảm thấy Tô Thần này có lẽ không đơn giản. Loan Loan lúc này lại hiếu kỳ nhìn Tô Thần, tên hỗn đản này vừa rồi còn chiếm tiện nghi của mình, chỉ là khi báo ra tên của mình thì tên hỗn đản này liền lập tức muốn rời khỏi mình. Xem ra tên hỗn đản này nhất định cũng nhận ra mình, mà lúc này tên hỗn đản này lại còn nhận ra, điều này khiến Loan Loan đối với Tô Thần có chút tò mò. Tô Thần lập tức chỉ vào Loan Loan nói: ừm, vừa rồi Loan Loan kia nói cho ta, ừm, chính là Loan Loan này nói cho ta. Tô Thần lúc này chỉ muốn tự tát mình một cái, hắn không ngờ mình nhất thời nóng đội lại gọi ra tên, lần này mình có lẽ không rời khỏi được rồi. Loan Loan lúc này nhìn Tô Thần liền xảo quyệt cười nói: ha ha, ta khi nào nói cho ngươi nàng là? Khi đến thì ngươi nghe tiểu nhị cô gọi tên liền muốn rời đi, vậy ngươi cũng nhất định nhận ra ta rồi, lúc này nói cho chúng ta biết ngươi rốt cuộc là người như thế nào. Vì sao lại nhận ra ta và tiểu nhị cô? Ngươi rốt cuộc là người như thế nào, lúc này cũng muốn biết nam nhân này rốt cuộc là người như thế nào, vì sao lại biết nàng và Loan Loan, hơn nữa nhìn qua còn có vẻ rất hiểu rõ nàng và Loan Loan. Tô Thần nhìn và Loan Loan liền vội vàng nói: ta chỉ là một công tử nhà giàu, các ngươi đừng hiểu lầm, ta không biết các ngươi xem ta không biết võ công, ta làm sao có thể biết các ngươi được. Nhìn công tử này quả thật là không biết võ công, hơn nữa nhìn hắn có vẻ thư sinh yếu đuối cũng không giống một người giang hồ, liền hỏi công tử có chút thư sinh yếu đuối này, người tên là gì? Tô Thần nhìn xinh đẹp thanh thuần liền lập tức nói: ta tên Tô Thần, Tô Thần của Tô, Tô Thần của Thần. Chương 31, Tô Thần bị yêu nữ và tiên tử khống chế. Chương 31, Tô Thần bị yêu nữ và tiên tử khống chế. Sư Phi Huyên nhìn công tử có phần lãng đãng này thì có chút cả lời. Vừa rồi còn có vẻ sợ hãi, hiện tại lại như không có chuyện gì, thậm chí còn đùa giỡn, điều này khiến Sư Phi Huyên có chút cả lời. Tô Thần, cái tên này sao ta có cảm giác như đã từng nghe ở đâu rồi? Yêu nữ ánh ánh lắc đầu nhìn Tô Thần, nói. Tô Thần nhìn ánh ánh bội vàng nói, đây chỉ là một cái tên đại chúng, người trùng tên trùng họ cũng rất nhiều. Tô Thần sợ Ánh Ánh biết Võ Tương Quân ở Cô Tô Thành chính là mình, nếu Ánh Ánh biết mình là thành chủ Cô Tô Thành, e là mình sẽ bị Ánh Ánh này bắt đi khỏi Đại Tống. Mặc dù Tô Thần có thể dịch chuyển tức thời rời khỏi đây, nhưng Tô Thần không muốn để lộ khả năng dịch chuyển tức thời của mình nếu không thực sự cần thiết. Ánh Ánh nhìn Tô Thần chớp mắt nói, vậy sao? Sao ta có cảm giác ngươi có điều gì đó không muốn cho ta biết vậy? Tô Thần, ngươi nói cảm giác của ta có đúng không? Tô Thần lập tức lắc đầu nói, không có, chúng ta không quen biết, cho dù ta có giấu giếm các ngươi điều gì cũng là điều cần thiết. Sư Phi Huyên nhìn Tô Thần rồi lên tiếng, Tô Thần, ngươi có thể rời đi. Được, được, ta đi ngay. Tô Thần nghe lời Sư Phi Huyên liền đến bên cạnh con ngựa của mình chuẩn bị lên ngựa rời đi, chỉ là hắn còn chưa lên được thì đã bị Ánh Ánh đột ngột nhảy lên ngựa trước, điều này khiến Tô Thần nhìn Ánh Ánh có chút cả lời. Ánh Ánh nhìn Tô Thần rồi nói với Sư Phi Huyên, Sư Phi Huyên, ngươi không phải cũng muốn đi xem đại hội cái ba sao? Tô Thần này cũng muốn đi, Sư Phi Huyên, ân oán giữa chúng ta gác lại một bên, dù sao ngươi không thắng được ta, ta cũng không thắng được ngươi, đợi khi chúng ta trở về đại tùy rồi tiếp tục so tài. Được. Sư Phi Huyên suy nghĩ một chút thì thấy những gì Ánh Ánh nói cũng có lý, hai người họ đã so tài mấy năm rồi, thực lực của hai người không chênh lệch nhiều, hiện tại ai cũng không thắng được ai, đại hội cái bang sắp bắt đầu rồi, nàng cũng muốn xem thử cao thủ giang hồ của Đại Tống. Tô Thần thấy hai người họ chỉ vài ba câu đã thương lượng xong, vội vàng nói với Sư Phi Huyên và Ánh Ánh, này, ta không cùng các ngươi đi tham gia đại hội bắt cái bang đâu, chúng ta không cùng đường. Tô Thần không muốn cùng hai người phụ nữ xinh đẹp này đi tham gia đại hội cái bang, phụ nữ xinh đẹp là tai họa, hơn nữa Sư Phi Huyên và Ánh Ánh còn là những tai họa siêu cấp. Tô Thần muốn khiêm tốn đi tham gia đại hội cái bang, có hai cái tai họa siêu cấp này ở đây, e là hắn dù có khiêm tốn đến mấy cũng không thể khiêm tốn được. Không muốn chết thì mau cút. Ánh Ánh lấy ra một con dao găm từ người ra rồi ra hiệu uy hiếp Tô Thần. Tô Thần nhìn con dao găm trong tay Ánh Ánh rồi kinh ngạc nói, ta dựa vào, Ánh Ánh, ngươi quả không hổ là yêu nữ của Âm Quỷ phái, vẫn là Sư Phi Huyên ôn nhu. Ánh Ánh thấy Tô Thần nhìn Sư Phi Huyên thì cười lớn nói, ha ha, Tô Thần, ngươi không phải thích nhị cô này chứ? Tô Thần liếc mắt trắng ra với Ánh Ánh, ngươi đã nói nàng là nhị cô rồi thì ta sao có thể thích, ta đây là thưởng thức, ngươi hiểu không? Ánh Ánh không tin Tô Thần có chút hôn đàn này, hiện tại Ánh Ánh cảm thấy Tô Thần nhất định không phải người bình thường, nàng muốn điều tra xem Tô Thần rốt cuộc là thân phận gì, ai tin lời ngươi nói, Sư Phi Huyên, ngươi phải cẩn thận một chút, cái tên Tiểu Bạch Kiểm này thích ngươi, ngươi đừng để hắn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt. Sư Phi Huyên lúc này sắc mặt có chút đỏ lên nói, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Chợt, chó cắn lữ động tân, không biết người tốt. Tô Thần hiện tại đành bất đắc dĩ đi theo sau lưng bọn họ, hiện tại ngựa của hắn cũng bị Ánh Ánh chiếm dụng, Sư Phi Huyên này cũng không biết từ đâu lấy ra một con ngựa, hắn chỉ có thể đi bộ theo sau lưng bọn họ. Mà lúc này, ở cổng thành Cô Tô, Hoàng Dung đã sớm ở đây chờ Tông Nôn, hiện tại Hoàng Dung có chút không kiên nhẫn, những người trong giang hồ ở Cô Tô thành đã lục tục đi ra khỏi Cô Tô thành. Chỉ là hiện tại vẫn chưa thấy quận chúa Tông Nôn kia đi ra, điều này khiến Hoàng Dung nghi ngờ Tông Nôn có thể không đến được, có lẽ Tông Nôn bị người cha hỗn đản của mình bắt lại, không cho nàng đi tham gia đại hội cái bang. Chờ thêm một khắc, nếu Tông Nôn không đến nữa, ta sẽ đi một mình, sau này tính sổ với nha đầu kia. Quách Tính ở bên cạnh có chút sốt ruột nói với Hoàng Dung. Hoàng Dung, chúng ta đi nhanh đi, nếu không thì e là chúng ta sẽ không kịp đại hội cái bang mất. Quách Tính hiện tại biết Hoàng Dung muốn đợi con gái của Võ Tương Quân cùng đi, Quách Tính sợ Võ Tương Quân sẽ cùng con gái mình đến, nếu Võ Tương Quân đến, e là Hoàng Dung lại phải gặp Võ Tương Quân, Quách Tính cũng sợ Hoàng Dung lại xảy ra chuyện gì với Võ Tương Quân. Hoàng Dung hiện tại vốn đã có chút phiền não, Quách Tính này còn lại nhảy bên thay mình, điều này khiến Hoàng Dung càng thêm phiền. Hoàng Dung nhịn xuống xúc động muốn đánh Quách Tính, có chút bất đắc dĩ nói với Quách Tính, ngươi phiền quá đi, chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ là cùng đường đến Cô Tô thành thôi, ngươi đừng quấn lấy ta được không? Quách Tính nghiêm túc nói với Hoàng Dung, Hoàng Dung, ta chỉ là lo lắng cho ngươi. Dù sao sau khi đến Hạnh Tử Lâm có lẽ sẽ có nguy hiểm, sư phụ ta nói đại hội cái bang lần này e là sẽ có chuyện ngoài ý muốn, chúng ta ở cùng nhau ta có thể bảo vệ ngươi. Hoàng Dung nhìn Quách Tĩnh thì nghĩ đến Tâu Nôn nói Quách Tĩnh là một tên ốc, hiện tại Quách Tĩnh thật sự là một tên ốc, hắn sao lại không hiểu lời mình nói, nếu không phải Quách Tĩnh vì mình mà suy nghĩ, Hoàng Dung hiện tại đã muốn đánh hắn một trận rồi. Mà lúc này, ở cổng thành đột nhiên xuất hiện một đội quân kỵ binh, những binh lính mặc áo giáp đen hộ tống một chiếc xe ngựa xa hoa từ từ đi ra khỏi Cô Tô thành. Một vị tướng lập tức dẫn theo một số binh lính chặn những kỵ binh này lại nói, Lưu Đằng, Lưu Thiên Phu trưởng, ngươi đây là muốn đi đâu? Không có mệnh lệnh của quân thượng, quân chúa không được ra khỏi Cô Tô thành, ngươi đừng làm khó ta. Lưu Đằng cười với Trương Tây Sơn nói, Trương Tây Sơn Thiên Phu trưởng, ta chỉ là hộ vệ, quân chúa muốn ra khỏi thành ta có cách nào? Ngươi hiện tại có thể đi hỏi quân chúa. Trương Tây Sơn phất tay với Lưu Đằng rồi đến bên cạnh chiếc xe ngựa xa hoa hành lễ nói, Huyền Vũ quân đoàn Thiên Phu trưởng Trương Tây Sơn, tham kiến quân chúa. Tâu Nôn ở trong xe ngựa có chút căng thẳng nói, Trương Thiên Phu trưởng, ta muốn ra khỏi thành, mau chóng để những binh lính của ngươi tránh ra. Trương Tây Sơn hiện tại cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hắn biết quận chúa rất khó đối phó, sao lần này mình trực ban lại gặp phải quận chúa muốn ra khỏi thành? Trương Tây Sơn cắn răng nói với quận chúa trên xe ngựa, quân thượng có lệnh, không có mệnh lệnh của quân thượng, quận chúa không được ra khỏi Cô Tô thành, còn mong quận chúa thông cảm. A Chu, cho Trương Thiên Phu trưởng xem ngọc bội này. Vâng, quận chúa. Chương 32, Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan. Chương 32, Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan. Tâu Nôn hiện giờ cũng rất căng thẳng, nàng hiện tại cũng không biết cha nàng cho nàng ngọc bội rốt cuộc có tác dụng hay không, hiện tại cũng chỉ có thể liều mạng thử vận may, hy vọng ngọc bội này có thể hữu dụng. Hoàng Dung nhìn thấy cỗ xe ngựa được quân đội hộ tống đã biết Tâu Nôn đến, chỉ là nàng nhìn thấy quân đội chấn giữ cửa thành cản xe ngựa lại liền lo lắng không biết Tâu Nôn có thể ra khỏi Cô Tô thành hay không. A Chu từ trong xe ngựa đi ra liền đưa ngọc bội cho Trương Thiên Phú trưởng, hiện tại A Chu cũng không xác định ngọc bội tùy thân của tiểu quận chúa ở đây có tác dụng hay không. Quận chúa, vừa rồi thuộc hạ có đắc tội, hiện tại quận chúa có thể ra khỏi thành. Trương Tây Sơn nhìn thấy ngọc bội này liền lập tức hành lễ nói, ngọc bội này chính là biểu tượng thân phận của Vũ Tướng quân, có ngọc bội này, quận chúa có thể chỉ huy tất cả quân đội, cũng có thể đi bất cứ nơi nào nàng muốn. Tông Nôn nghe Trương Tây Sơn nói liền thở phào nhẹ nhõm. Trương Thiên Phú trưởng, ta sẽ không trách tội ngươi, dù sao đây là chức trách của ngươi, Lưu Đẳng, chúng ta xuất phát. Ta quận chúa. Trương Tây Sơn trả ngọc bội lại cho A Chu liền lập tức hành lễ nói, vâng, quận chúa. Khi xe ngựa ra khỏi Cô Tô Thành, A Chu liền đưa Hoàng Dung lên xe ngựa, hiện tại Tâu Nôn cũng không lo lắng gì nữa, nàng nhìn ngọc bội của mình rồi cười khẽ, Tâu Nôn cảm thấy cha nàng đối với mình vẫn rất tốt. Tâu Nôn cũng không nghĩ tới ngọc bội này có tác dụng lớn như vậy, xem ra sau này mình có thể dựa vào ngọc bội này làm bất cứ chuyện gì mình muốn. Hoàng Dung lên xe ngựa liền rất kinh ngạc, nàng không nghĩ tới bên trong xe ngựa lại hoa lệ như vậy, ngay cả ngủ ở bên trong sợ rằng cũng rất thoải mái, chỉ là Hoàng Dung nhìn thấy Tâu Nôn, nha đầu này đang ngẩn ngơ nhìn một ngọc bội liền mở miệng hỏi, "Tiểu nha đầu, ngươi nhìn ngọc bội ngẩn ngơ cái gì? Lần này ngươi đã nói thế nào với cái tên phụ thân hôn đản của ngươi mà để hắn cho ngươi rời khỏi Cô Tô Thành?" "Ta không nói với cha ta." Tâu Nôn nghe Hoàng Dung nói liền cười thần bí nói. Hoàng Dung kinh ngạc nhìn Tâu Nôn hỏi, "Cái gì? Ngươi không nói mà đã lén lút rời đi? Vậy những quân đội bảo vệ Cô Tô Thành làm sao thả ngươi ra?" Hoàng Dung không nghĩ tới nha đầu này lại lén lút rời khỏi Cô Tô Thành, chuyện này nếu để cha Tâu Nôn, tên hôn đản kia phát hiện là mình dẫn theo con gái hắn rời đi, sợ rằng mình cũng không dễ chịu gì. Tâu Nôn cầm ngọc bội cho Hoàng Dung xem rồi nói, "Có cái này à, đây là cha ta cho ta." Ta cũng không nghĩ tới ngọc bội này lại có thể khiến ta ra khỏi Cô Tô Thành. Đây là ngọc bội gia tộc, là biểu tượng thân phận, ngọc bội này phụ thân ngươi sao lại cho ngươi? Hoàng Dung cầm ngọc bội xem xét rồi kinh ngạc nhìn Tâu Nôn, Hoàng Dung không nghĩ tới phụ thân Tâu Nôn lại cho nàng ngọc bội này chính là biểu tượng thân phận của người thừa kế gia tộc, Hoàng Dung không nghĩ tới Tô Thần, tên hôn đản kia lại yêu thương đứa con gái này của hắn như vậy. Tâu Nôn có chút kỳ quái hỏi, vì sao không thể cho ta? Ta là con gái của hắn, không cho ta thì cho ai? Hoàng Dung thấy Tâu Nôn không rõ ý nghĩa của ngọc bội này liền nghiêm túc nói với nàng, ngọc bội này là tượng trưng của gia tộc, theo lý mà nói nên cho đích trưởng tử trong nhà, cũng chính là người thừa kế gia tộc, ngươi là con gái, sao có thể cho ngươi? Chẳng lẽ sau này ngươi sẽ kế thừa tước vị của cha ngươi? Cái gì? Ngọc bội này còn có tác dụng như vậy? Cha ta không nói cho ta biết. Tâu Nôn hiện tại cũng rất kinh ngạc, nàng không nghĩ tới cha nàng lại cho mình ngọc bội này, hiện tại Tâu Nôn cảm thấy ngọc bội này có chút nắm tay, nàng hiện tại không muốn ngọc bội này nữa. Tâu Nôn nghĩ đến mình dù sao cũng không phải con gái ruột của Tô Thần có thể đối xử tốt với mình như vậy nàng đã rất hài lòng rồi. Ngọc bội này vẫn là để lại cho đệ đệ muội muội đi, Tâu Nôn quyết định sau này sẽ trả lại ngọc bội này cho cha mình. Hoàng Dung cười khẽ rồi xoa đầu Tâu Nôn nói, "Chuyện này ta làm sao biết, nha đầu ngươi sau này không đơn giản a, tương lai là nữ vũ tướng quân, sau này ngươi phải chiếu cố ta nhiều hơn a." "Chuyện này sau này hay nói, hiện tại cha ta vẫn còn rất trẻ." "Cũng đúng, bất quá ngươi cũng còn nhỏ, ta có thể đợi ngươi lớn lên." Ở cửa thành Cô Tô Thành, Quách Tĩnh có chút bối rối, Hoàng Dung lên xe ngựa rồi rời đi, thậm chí còn không thèm chào hắn một tiếng. Hiện tại những binh lính hộ tống xe ngựa cũng không cho phép mình đến gần xe ngựa, Quách Tĩnh đành phải đi theo sau những kỵ binh này hướng về Hạnh Tử Lâm. Hạnh Tử Lâm, Tô Thần hiện tại đầy mồ hôi ngồi dưới một gốc cây lớn, lần này mình thật sự chịu tội rồi, hắn không nghĩ tới hai người phụ nữ kia lại đột nhiên tăng tốc trên đường đi. Tô Thần vốn vẫn phong thả ung dung đi, chỉ là Yến Yến, yêu nữ kia lại dùng dây thừng trói mình rồi bị ngựa kéo chạy, hiện tại Tô Thần vẫn còn thở hổn hển, hiện tại Tô Thần hận không thể hung hăng dạy dỗ Yến Yến, yêu nữ kia một trận. Tô Thần nhìn thấy người trong giang hồ ở đây rất đông, nơi hắn chọn tuy không ở phía trước, nhưng vị trí vẫn rất tốt, ở giữa Hạnh Tử Lâm, chỗ nào hắn cũng có thể nhìn thấy. Lúc này, bên cạnh gốc cây lớn này, một nam một nữ nhìn Tô Thần đầy mồ hôi ngồi dưới gốc cây liền có chút im lặng, bọn họ không nghĩ tới một công tử không biết võ công cũng chạy đến náo nhiệt. Một nam một nữ này chính là tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan và biểu muội của hắn, Lâm Thi Âm, đang du ngoạn khắp Tống Quốc. Lâm Thi Âm nhìn Tô Thần có chút tò mò hỏi: "Biểu ca, vị công tử này không biết võ công sao cũng đến đây?" Lý Tầm Hoan nhìn Tô Thần vẫn còn thở hổn hển liền cười nói: "Thi Âm, vị công tử này có lẽ là tò mò về chuyện trong giang hồ đi. Ha ha, lát nữa nếu xảy ra chuyện, sợ rằng vị công tử này sẽ sợ ngây người." Lâm Thi Âm trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười nói. Lý Tầm Hoan nhìn Lâm Thi Âm có chút hả hê liền bất đắc dĩ nói: "Ngươi nha đầu này, có chúng ta ở đây, vị công tử này sẽ không xảy ra chuyện gì, ta qua đó nói chuyện với vị công tử này một lát." Lâm Thi Âm đối với Lý Tầm Hoan phất phất tay rồi tiếp tục nhìn những người trong giang hồ không ngừng đến. "Ừm, ngươi đi đi, ta xem lần này có người nào chúng ta quen biết không. Vị huynh đài này, sao ngươi lại đổ mồ hôi đầy người vậy?" Tô Thần nhìn thư sinh này liền nói bừa, "Ta bị một con hổ cái đuổi theo, cho nên mới ra nhiều mồ hôi như vậy." Lý Tầm Hoan ngồi bên cạnh Tô Thần nghe Tô Thần nói liền có chút kinh ngạc. "Huynh đài thật biết nói bừa, không biết huynh đài quý tính." "Ta họ Lý." "Ta họ Tô." Tô Thần thấy thư sinh này ngồi bên cạnh mình liền có chút bất đắc dĩ, lát nữa sư phi Huyền và Yến Yến đến, cũng không biết thư sinh này có bị bọn họ mê hoặc hay không. Thư sinh này nếu không cẩn thận đắc tội với Yến Yến, yêu nữ kia, sợ rằng thư sinh này sẽ xui xẻo. Lý Tầm Hoan thấy Tô Thần nhìn ánh mắt của mình có chút quỷ dị, hắn cũng không để ý Tô Minh. "Lần này ngươi cũng là đến xem đại hội cái bang này sao? Ta thấy ngươi không biết võ công, sao cũng đến đây?" Tô Thần có chút im lặng nhìn thư sinh này nói, "Ngươi không phải cũng không biết võ công sao? Ngươi có thể đến, vì sao ta lại không thể đến? Ha ha, Tô Minh, ta chỉ là tò mò hỏi một chút, Tô Minh đừng để ý.